Chương 60, Liên Hy bối rối đế tử điện hạ, yêu tộc đem vinh thế ghi khắc thương chi đại đế tục danh, vinh thế ghi khắc đế tử tục danh. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi yêu tộc nữ vương Liên Hy lại không cũng không cách nào bảo trì một tia tự nhiên, mặt mũi tràn đầy động dung đứng lên, có chút thiếu eo nói: "Vì yêu tộc, đừng nói là thiếu eo, nhường nàng nỗ lực hết thảy nàng cũng nguyện ý nàng nghe nói đế tử xuất thế, trước tiên liền làm đủ chuẩn bị, mang theo yêu tộc đỉnh cấp chí bảo đến đây Trung Châu." Đã từng thương chi đại đế khuyên bảo qua đời người, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên có một ngày hết thảy liền cũng thay đổi. Có người bắt đầu quên mất thương chi đại đế khuyên bảo. Nhưng lần này, thương chi đại đế cũng không lại ra mặt. Đang lúc nàng coi là thương chi đại đế cũng từ bỏ yêu tộc lúc, trong lòng ảm đạm một mảnh dãy rủa luôn cùng lúc, đế tử xuất thế tin tức truyền ra. Lại giờ phút này Liễu Ngọc Thụ đi lời nói, cũng đúng như là trong lòng nàng suy nghĩ, chỗ kỳ vọng, nàng có thể nào không kích động. Không động dung. Đối mặt với trước người thánh khiết nữ vương hạ thấp người, Liễu Ngọc Thụ cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được một chút tâm tình của nàng. Đương nhiên, hắn là căn cứ vào tự mình hai cái tiểu bảo bối mà sinh ra cảm xúc. Đối với lựa trước người nữ nhân, trong lòng của hắn có một tia không có ý tứ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này nữ nhân giờ phút này cảm xúc đến cỡ nào mãnh liệt. Loại kia gánh vác lấy chủng tộc hưng suy cảm xúc. Nhưng hắn cũng không phải là đế tử, cũng không cách nào cải biến đây hết thảy, chí ít hiện tại không cải biến được. Đế tử điện hạ có thể cáo chi tiếp thân tục danh của ngươi. Liên Hy động dung thanh âm truyền vào Liễu Ngọc Thụ bên tai, làm hắn theo một cái chớp mắt đa sầu đa cảm bên trong hồi phục thần trí. Ngọc Thụ, ta tên là Ngọc Thụ. Liễu Ngọc Thụ thần thái tự nhiên đáp, hắn mặc dù không biết thương chi đại đế họ gì, nhưng chỉ nói danh tự không được sao? Ngọc Thụ, chi Ngọc Thụ. Liên Hy trong lòng lẩm bẩm, một mực nhớ kỹ cái tên này. Liên Hy tỷ tỷ không cần khách khí như vậy, đây đều là ta nên làm. Gọi ta Ngọc Thụ đệ đệ liền có thể, không cần tôn sưng. Hiện tại liền chậm đợi tội kia người tới trước, Liên Hy tỷ tỷ, chắc hẳn ngươi cũng đối người này cực kỳ chán ghét ta. Liễu Ngọc Thụ cười nhạt nghiêm mặt nói, đang khi nói chuyện liền tiến lên dắt vị này yêu tộc nữ vương chân mềm tay nhỏ, hướng phía vách tường lỗ rách địa phương đi. Bị đột nhiên dắt tay nhỏ Liên Hy còn chưa chạy theo cho bên trong hoàn hồn, liền bị Liễu Ngọc Thụ lôi kéo, lảo đảo đi theo hướng căn phòng cách vách đi. Nàng thân sắc hơi chậm lại, có chút ngượng. Đây là nàng lần thứ nhất bị khác phái dắt tay, làm cho trong lòng nàng không khỏi đã tuôn ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Trên hai gò má cũng là không khỏi mọc lên một tia ửng đỏ, tim đập hơi nhanh lên. Nhưng trong lòng cũng không sinh ra chán ghét cảm giác, ngược lại không giải thích được sinh ra một cỗ không nên có, dường như về tới thiếu nữ thời đại, loại kia trong lòng tỉnh tỉnh mê mê cảm giác. Người đang miên man suy nghĩ cái gì? Hắn chỉ là đứa bé mà thôi. Dắt tay cũng hẳn là khẳng định không có ôm lấy cái gì không có hảo ý ý nghĩ, chính là khả năng đế tử chính là như vậy tính cách. Không có nhiều như vậy giữa nam nữ ngăn cách, tựa như là vừa rồi hôn môi đồng dạng. Trong lòng nàng suy nghĩ miên man, trong đôi mắt đẹp đều là mọc lên một trận bối rối, lão đạo bị Liễu Ngọc Thụ lôi kéo đi lên phía trước. Mấy ngàn năm ma luyện ra tâm tính, hôm nay thế mà liên tiếp sinh ra quần quần vận sóng, làm cho chính nàng đều là không khỏi cảm thấy bản thân hoài nghi. Đế, Ngọc Thụ đệ đệ, đây là đi chỗ nào? Trong lòng nàng như có hiệu con sông loạn, làm cho chính nàng cũng cảm thấy không thể tin được, muốn cho tự mình cảm giác lạnh yên tĩnh để tránh tại đế tử trước mặt thất thố, nhưng xác thực làm sao cũng ép không dưới trong lòng vận sóng. Dường như Liễu Ngọc Thụ giờ phút này cầm không phải tay của nàng, mà là bộ ngực sữa của nàng. Nghe sau lưng truyền đến xen lẫn một vẻ bối rối khẩn trương tuyệt diệu ngữ âm, Liễu Ngọc Thụ lôi kéo nàng đi qua bị gối đầu đập ra động, cười nhạt nghiêm mặt nói, bên kia quá loạn, chúng ta đến bên này ngồi một chút. Tại cái kia tội nhân trước khi đến, chúng ta trước dứt bỏ những này chuyện tình không vui, tới làm một điểm có ý tứ sự tình đi. Liên Hy tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đây, hay là ngươi giờ phút này vô tâm cùng ta làm những chuyện này, chỉ muốn một người lặng lặng đợi. Liễu Ngọc Thụ gặp Triệu Vũ Thu như cũ còn tại che kín chăn mền nghỉ ngơi, liền lôi kéo sau lưng nữ vương đại nhân hướng một bên khác nghỉ ngơi khu vực đi. A, Liên Hy lập tức liền đã nhận ra Triệu Vũ Thu khí tức, ngoái nhìn về phía trên giường che kín chăn mền nữ nhân, lúc này con ngươi địa chấn, thánh khiết tôn quý gương mặt bên trên trong khoảnh khắc liền hiện đầy kinh ngạc. Bước chân đều là một trận, bị Liễu Ngọc Thụ kéo đến lại là lảo đảo một cái suýt nữa ngã sắp xuống. Bị Liễu Ngọc Thụ kéo đến rộng ngồi mềm mặt trên đều vẫn là ở vào kinh ngạc bên trong. Đây là đại thánh cảnh, Hạo Hãn thần điện điện chủ phu nhân, Triệu Vũ Thu. Nàng không gì sánh được kinh ngạc, trong lòng suy đoán, nàng cùng Triệu Vũ Thu từng có vài lần duyên phận, giờ phút này Triệu Vũ Thu đưa lưng về phía nàng, chỉ có một đầu mái tóc trong chăn bên ngoài, cũng không nhìn thấy hình dạng. Nhưng theo cố này quen thuộc khí tức cùng đại thánh cảnh tu vi, nàng liền có thể đại khái đánh giá ra, cố này nằm tại trên giường nữ tử, là Triệu Vũ Thu. Lập tức, trên mặt nàng kinh ngạc càng sâu, trong lòng như phiên giang đảo hải phun trào, lập tức bị tình đến. Vì cái gì Hạo Hãn thần điện điện chủ phu nhân Triệu Vũ Thu sẽ ở đệ tử trong phòng, còn nằm tại hắn trên giường? Chẳng lẽ? Nàng đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợn to, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên người hắn, vẫn như cũ nắm tay nàng Liễu Ngọc Thụ. Liền gặp Liễu Ngọc Thụ vẫn như cũ cười nhạt, không có toát ra một tia vẻ mặt khác thường, chính là Liễu Ngọc Thụ loại thần thái này tự nhiên trạng thái, làm nàng không khỏi sinh ra bản thân hoài nghi, có phải hay không hiểu lầm? Nhưng sự thật chẳng phải bày ở kia sao? Còn có thể như thế hiểu lầm? Liên Hy tỷ tỷ, ngươi thế nào? Làm sao sắc mặt trở nên kém như vậy? Liễu Ngọc Thụ nhìn xem trước người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tôn quý mỹ nhân, trong lòng cười xấu xa liên tục. Dứt lời hắn liền đem một cái tay khác đặt ở trước người tôn quý mỹ nhân kinh ngạc gương mặt bên trên, dẫn tới nàng thân thể mềm mại run lên, lúc này đứng lên thân thể, tránh thoát tay của mình, kinh ngạc nói, đế tử điện hạ đây là muốn làm gì? Nàng một mặt kinh ngạc khó có thể tin nhìn xem ngồi tại ngồi mềm mặt trên Liễu Ngọc Thụ, không thể tin được hắn lại là như vậy người. Nhưng nếu như ném đi chủ quan ý nghĩ, chỉ từ khách quan góc độ phán đoán, bất luận là cái nào thẩm đấu giá quan, vẫn là trong phòng kỳ quái mùi, hoặc là cái này nằm tại trên giường Triệu phu nhân, cũng rõ ràng xác thực chỉ ra một cái phán đoán. Đó chính là trước người đệ tử, là cái sắc ủy, lại hắn còn muốn xâm phạm chính mình. Liên Hi thần tình trên mặt biến hóa, đưa tay bảo hộ ở trước ngực, vô ý thức lui về sau nửa bước, nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, ánh mắt bên trong viết đầy bối rối. Một thời gian cả người cũng trở nên cực kỳ bối rối luống cuống, trong lòng đối với cái này đệ tử phán đoán lập tức theo vừa rồi đặc biệt tốt ấn tượng biến thành lập lờ nước đôi không cách nào phán đoán. Chương 61, Thẩm Vũ Đồng kinh hãi Liễu Ngọc Thụ gặp trước người thánh khiết tôn quý nữ vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dạng, thần sắc vẫn như cũ, cười nhạt một tiếng. Liên Hi tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Bên ta mới nói, cái này tội nhân trước khi đến, Liên Hi tỷ tỷ liền trước cùng ta làm một chút có ý tứ sự tình. Liên Hi tỷ tỷ cảm thấy cái này có ý tứ sự tình là cái gì đây? Liễu Ngọc Thụ giống như cười mà không phải cười, thần thái tự nhiên nói. Dứt lời liền đứng người lên hướng phía trước người mặt mũi tràn đầy hốt hoảng mỹ nhân tới gần, cả kinh nàng giống như bị hoảng sợ như thỏ nhỏ, lùi lại liên tục, trước người một đôi lớn thỏ ngọc đều là cả kinh thẳng run, vô cùng sống động. Ta không biết, đệ tử điện hạ chớ có làm ẩu. Liên Hi hai tay che chở trước người, mặt mũi tràn đầy bối rối luôn cuống lùi lại. Tiếp theo nàng như ngọc mịn màng cánh tay liền bị Liễu Ngọc Thụ chộp vào trong tay, tiếp theo một cỗ sức kéo truyền đến, nàng đôi mắt đẹp trợn to, thần sắc kinh ngạc ở giữa liền bị Liễu Ngọc Thụ 10 điểm cường thế cho kéo đến trong ngực. Liên Hi tỷ tỷ cảm thấy ta đây là tại làm ẩu sao? Có thể ta hiện tại liền muốn làm như thế, làm sao bây giờ đây? Liên Hi tỷ tỷ sẽ cự tuyệt ta sao? Nếu là cự tuyệt ta sẽ rất thương tâm nha. Liễu Ngọc Thụ dùng một cái tay khắc vòng quanh trong ngực nhuyễn ngọc yếu đuối không xương mềm eo, đưa nàng xít sao ôm đến trong lồng ngực của mình, trước người đều là bị một trận đè ép cảm giác đè ở, đem môi kèm ở nàng nóng ánh sáng long lanh, béo mập như ngọc vành thai bên trên, nói khẽ. Lời nói giống như yêu ma quỷ quái, ma âm rót vào thai, làm cho Liên Hi thần sắc đột nhiên chỉ trệ, còn tương lai cùng thoát thân, liền giật mình. Liễu Ngọc Thụ trong lời nói ý vị mười rõ ràng, nàng cũng nghe đã hiểu. Trong lòng nàng đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt dãy rủa, không muốn tin tưởng bất thình lình hết thảy, trước người nam tử cũng không phải gì đó vì đại nghĩa mà xuất thế đệ tử, mà là một cái hất lên ra người cầm thú. Cùng những cái kia đem yêu tộc xem như cấp thấp chủng tộc, bắt yêu tộc mua bán người cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Cái này, đến tuột cùng là vì cái gì? Nàng tam quan muốn sụp đổ. Liên Liên Thương Chi đại đế dòng dõi, cũng là như thế sao? Vừa rồi đều là đang diễn trò sao? Diễn cho mình xem sao? Thấy mình trong ngực mỹ nhân không dãy rủa nữa, Liễu Ngọc Thụ trên mặt không khỏi phát ra một tia nụ cười như ý khỏe miệng liệt lên một đạo cực kỳ tà mị cản rỡ góc độ. Ngược mình yêu tộc nữ vương, cùng Triệu Vũ Thu cùng là đại thánh cảnh, nếu là mình có thể cầm xuống nàng, tất nhiên lại có thể tăng lên trên diện rộng một đợt thực lực. Liên Hi tỷ tỷ yên tâm, yêu tộc ta nhất định sẽ chăm sóc. Nhưng muốn như thế nào chăm sóc, liền muốn xem Liên Hi tỷ tỷ biểu hiện. Liễu Ngọc Thụ khẽ nhả ra lời nói, giống như ác ma nói nhỏ, làm cho có chút sụp đổ, giật mình trong ngực hắn tôn quý mỹ nhân đều là thân thể mềm mại không khỏi run lên. Lập tức hắn trực tiếp đem trong ngực nhuyễn ngọc xoay người ôm ngang, nhìn xem nàng bộ dạng này tuyệt vọng bất lực còn có chút đáng thương thần sắc, trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ cảm giác hưng phấn, hai mắt bên trong cũng là phát ra nóng bỏng, chỉ muốn phải thật tốt thương tiếc nàng một phen. Thế là lúc này liền túi đầu xâm chiếm nàng mê người ngon miệng cánh môi, quay người hướng rộng rãi ngồi mềm mặt đi đến. Cảm thụ được tự mình cánh môi bị xâm phạm xúc cảm, Liên Hi bất lực tuyệt vọng đôi mắt đẹp khẽ run bắt đầu, âm thầm níu chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Vì yêu tộc, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy, bao quát chính mình. Nàng cố nén nước mắt tuôn ra xúc động, ủy khuất, nhắm lại đôi mắt đẹp. Sa hoa dâm đãng tiếng vang từ gian phòng bên trong trở về, Triệu Vũ Thu mí mắt rất nhỏ co rúm một cái, chỉ cảm thấy toàn thân cũng vô cùng nhẹ nhõm dễ chịu, giống như là ngủ say ngàn năm. Đây là thanh âm gì? Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng lông mày hơi nhíu, trong lòng tuôn ra một cỗ bực bội. Nàng chỉ muốn như vậy ngủ say xuống dưới, không muốn tỉnh lại. Nhưng cái này tiếng vang thật sự là quá ồn náo loạn, vẫn là nữ tử thanh âm. Chợt, nàng chỉ cảm thấy cái này tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, tiếng càng ngày càng lớn, nàng cũng là lại không một chút buồn ngủ. Tiếp theo nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt mọc lên một tia thanh tĩnh cùng hòa khí, tựa như cái này một hồi nghỉ ngơi làm cho trong lòng nàng thống khổ cũng giảm mất không ít giống như. Tiếp theo nàng triệt để ý thức được cái này loạn thất bát tao thanh âm là thanh âm gì, đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, nhẹ nháy đôi mắt đẹp, xoay người hướng phía thanh âm chuyển ra phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy cách đó không xa loạn thất bát tao tình cảnh về sau, trong lòng nàng lập tức tuôn ra một cố ý xấu hổ, thành thục có ý vị gương mặt bên trên bò lên trên một mảnh đỏ ửng. Trong lòng thầm mắng Liễu Ngọc Thụ không muốn mặt. Nhưng lập tức nàng tiện ý nhận ra cùng Liễu Ngọc Thụ cùng nhau cái này nữ nhân cũng không phải là Thẩm Vũ Đồng, cũng không phải Cố Quyên Thành, mà là yêu tộc nữ vương Liên Hi. Nàng lập tức liền nhận ra trước mắt nữ nhân tuyệt mỹ gương mặt bên trên lập tức hiện đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, đôi mắt đẹp trợn đến lớn nhất, con ngươi co bảo, con ngươi nhẹ nhàng rung động. Một màn trước mắt thật sự là làm nàng cảm thấy rất là kinh hãi. Tự mình bất quá là ngủ một hồi, cái này hôn đản liền đem yêu tộc nữ vương cho cái này xuất sinh. Trong lòng nàng càng không ngừng thầm mắng, không khỏi nghĩ đến tự mình lúc ấy bị Liễu Ngọc Thụ uy hiếp cảnh tượng, trong lòng là yêu tộc nữ vương Liên Hi sinh ra một cỗ tiết hận chi tình. Nhưng thanh âm này, vì sao nghe giống như rất hưởng thụ bộ dạng? Nàng dần dần tán đi trên mặt kinh hãi, chớp có giận có tức giận đôi mắt đẹp, đem con mắt hướng phía cách đó không xa yêu tộc nữ vương trên mặt tập trung mà đi. Khi nhìn đến thần tình trên mặt của đối phương về sau, nàng thành thục có ý vị tuyệt mỹ gương mặt bên trên lại là không khỏi mọc lên một cỗ đỏ bừng, vội vàng đem thân thể chuyển trở về, dùng chăn mền phủ lên đầu của mình, trốn đến trong chăn. Thế mà, lại là như vậy biểu lộ. Chẳng lẽ mình, cái kia thời điểm, cũng là vẻ mặt như thế sao? Nàng không khỏi hồi tưởng lại tự mình tối hôm qua. Trên mặt lập tức đỏ bừng xấu hổ càng sâu, nhẹ nhàng cắn môi dưới cánh, vương kín lỗ tai, không muốn lại nghe cái này loạn thất bát tao thanh âm. Nàng suy nghĩ miên man, đã không còn giống hôm qua như vậy thần sắc cảm đạm, lục thần vô chủ. Có lẽ là bởi vì Liễu Ngọc Thụ lưu ly thánh thể điều hòa, nhường nàng lâm vào mộng tưởng, tạm thời quên đi thống khổ, quên đi kia làm nàng thống khổ hồi ức. Nam Phong Thương hội bên ngoài, Thiên Ma Tông tông chủ La Sát Thiên đứng tại Nam Phong Thương hội bên ngoài, có một chút nếp nhăn mang trên mặt một tia âm kiệt, cùng một tia ngưng trọng. Hắn thu được tin tức về sau, lập tức liền hướng phía phương hướng ngược trở về. Thẩm Vũ Đồng là đem Liễu Ngọc Thụ nguyên si bất động đưa tin đi ra, nhưng ở giữa có người không dám đem nguyên thoại cáo chi La Sát Thiên, cho nên không có bảo hắn biết nếu là không đến, Thiên Ma Tông liền sẽ tại Thương Mang đại lục biến mất loại lời này. Nhưng chỉ bằng cắt giảm qua đưa tin, La Sát Thiên đã phát giác được không được bình thường. Hắn nhìn xem trên bậc thang, đứng tại Nam Phong Thương hội cửa chính Thẩm Vũ Đồng, còn chưa mở miệng, liền nghe nói, "La tông chủ, đệ tử đại nhân nguyên thoại, nói muốn ngươi quỳ gối Nam Phong Thương hội cửa chính, thẳng đến hắn tới gặp ngươi." Chương 62, ta nói, "Để ngươi quỳ gối Nam Phong Thương hội phía ngoài a." "La tông chủ, đệ tử đại nhân nguyên thoại, nói muốn ngươi quỳ gối Nam Phong Thương hội cửa chính, thẳng đến hắn tới gặp ngươi." Thẩm Vũ Đồng thân mang một thân điêu khắc màu vàng hoa văn màu đen áo dài, đứng tại Nam Phong Thương hội cửa chính trên bậc thang, thần sắc đoan trang tự nhiên, nhìn xem bậc thang xuống cách đó không xa âm kiệt nam tử, không kiêu ngạo không tự tin nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là cả kinh một đám cách đó không xa xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cứng họng, lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi. Liền ngay cả đứng tại Thẩm Vũ Đồng sau lưng Nam Phong Thương hội cao thủ, cũng đều là con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc. Mà La Sát Thiên bản thân, càng là trực tiếp thần sắc trì trệ, giật mình ngay tại chỗ. Hắn thân là Thiên Ma Tông tông chủ, ma môn cự phách, không gần như chỉ ở Ngũ Đại Châu có được địa vị siêu nhiên cùng thực lực, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thương Mang đại lục, hắn cũng có một chỗ ngồi cho mình. Ma tông người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tính cách thiếu hụt, mà hắn, càng là tập năng ngược, âm kiệt, lanh huyết, tàn nhẫn vào một thân nam nhân, giết người không chớp mắt ma đầu. Theo Thẩm Vũ Đồng câu nói này truyền ra, Nam Phong Thương hội cửa chính bao quát phương viên rất lớn một mảnh trong không khí, đều là lập tức không âm thanh vang lên, bạn trò chuyện với nhau người cũng đều đã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngậm miệng lại. Bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng kỳ dị. Thẩm Vũ Đồng nhìn cách đó không xa giật mình thần âm kiệt nam tử, đôi mắt đẹp khẽ run một cái, trong mắt phát ra một tia sợ hãi, nhưng lập tức nàng lại là tán đi cái này một tia sợ hãi. Bây giờ tâm tính của nàng đều nguồn gốc từ tại Liễu Ngọc Thụ, chỉ cần Liễu Ngọc Thụ tại một ngày, nàng liền có thể một mực có được như vậy viễn siêu nàng năng lực bản thân tâm tính giúp khí. Hai hơi sau, cái gặp đứng tại Nam Phong Thương hội trước cổng chính không xa bên ngoài La Sát Thiên bộ mặt co rúm một cái. Tiếp theo hắn cái chán bày ra mấy sợi gân xanh, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa tại trên bậc thang Thẩm Vũ Đồng. Một đôi âm kiệt thâm đen trong con ngươi trong khoảnh khắc liền hiện đầy lạnh lẽo cùng sát ý hàn mang giống như một cái độc mãng, từ hắn trong mắt bắn ra, hướng về phía Thẩm Vũ Đồng đánh tới. Thẩm Vũ Đồng đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, con ngươi co vào đến cực hạn, trên mặt lập tức hiện đầy thần sắc kinh ngạc, sắc mặt trở nên sắc bạch nhất phiến, trên lưng lập tức toát ra một mảng lớn mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy tự mình rơi vào hầm băng. Sợ hãi, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có chiếm cứ nội tâm của nàng, làm nàng thân thể mềm mại kịch liệt rung động lên, hướng về sau lui nửa bước. Cứ việc nàng bây giờ tâm tính đã không phải trước kia, nhưng đối mặt với loại trình độ này con mắt, như cũ vẫn là không cách nào lại giữ lại một tia thong dong. Sau lưng nàng Nam Phong Thương hội những cao thủ cũng là một nháy mắt như lâm hầm băng, đột nhiên ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Thẩm đấu gia quan, ngươi nói cái gì? Âm kiệt thanh âm trầm thấp từ La Sát Tiên trong miệng truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cố nén phía dưới sát ý, thu hồi tự mình che kín âm lãnh con mắt. Cả đám như chút được gánh nặng, từ trong sự sợ hãi đào thoát ra, gấp rút thở hổn hển. Giờ phút này mặt trời lặn dư huy đã muốn biến mất, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, một trận gió mát lướt qua, dẫn tới vô luận là nơi xa xem trò vui quần chúng cũng tốt, đứng tại Nam Phong Thương hội cửa ra vào mấy người cũng tốt, đều là khẽ run rẩy. Thẩm Vũ Đồng thân thể mềm mại run rẩy, cố gắng để cho mình đè xuống sợ hãi trong lòng. Tự mình bây giờ là tại truyền đạt đệ tử, không cần thiết e ngại nam nhân ở trước mắt, nam nhân ở trước mặt đệ tử chẳng là cái thá gì. Nghĩ như vậy đến, nàng che kín sợ hãi trong đôi mắt đẹp phát ra một tia kiên định, nhìn về phía cách đó không xa đã đè xuống sát ý La Sát Thiên, run giọng nói, "Ta nói, đệ tử đại nhân muốn ngươi quỳ gối Nam Phong Thương hội cửa ra vào, thẳng đến hắn tới gặp ngươi." Đám người không nghĩ tới Thẩm Vũ Đồng thế mà còn dám lặp lại lần nữa, đều là nuốt ngụm nước miếng, đã không đành lòng xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Liên liên Thẩm Vũ Đồng sau lưng Nam Phong Thương hội cao thủ cũng là con người rung động không thể tin được, trong lòng sinh ra mãnh liệt thất vọng, thậm chí sinh ra muốn hay không đảo tẩu xúc động, nam tử trước mắt thế nhưng là giết người không chớp mắt ma đầu. Bọn hắn còn không muốn chết. Lúc này sợ hãi đã nhường bọn hắn tạm thời quên đi đệ tử còn tại bọn hắn Nam Phong Thương hội bên trong, lập tức không có cảm giác an toàn. Quả nhiên, tại Thẩm Vũ Đồng lần nữa nguyên si bất động đem lời nói lại nói một lần sau, có thể thấy được đứng cách đó không xa âm kiệt nam tử lập tức liền không được bình thường bắt đầu. Hắn chán nổi gân xanh lên, hàm răng cắn đến rắc kít rung động, cực kỳ chói tai, trên mặt sát ý cùng tức giận rốt cuộc không cách nào giữ lại mảy may, cả khuôn mặt cũng dữ tợn. Đã không biết có bao nhiêu năm, bao lâu không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn cũng là lại một lần nữa trong lòng sinh ra loại này mãnh liệt sát ý cùng tức giận, mãnh liệt đến hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu hư vấn. Xoẹt, một cỗ đại thánh cảnh uy áp lập tức từ hắn quanh người bắn ra, quét sạch bốn bề không biết bao xa cự ly, dẫn tới thiên địa biến sắc, cuồng phong loạn làm. Liền liền bốn bề không khí đều là mơ hồ run rẩy. Đám người lập tức con ngươi bỗng nhiên co bảo, như lâm hầm băng, cảm giác giống như là bị tử thần ấn xuống huyết hầu, không thở nổi. Rất có người trực tiếp miệng sùi bọt mép, bị sắt đến trên mặt đất. Đây cũng là đại thánh cảnh kinh khủng, đại thánh cảnh đỉnh tiêm kinh khủng. Chỉ là có chút tản mát ra một tia bi áp, liền có thể tạo thành trình độ như vậy. Ban ngày thời điểm, ta liền muốn giết ngươi, nữ nhân. Dường như tử thần nói nhỏ, trầm thấp từ hắn trong miệng phát ra, tiếp theo hắn phóng ra bước chân, hướng phía trên bậc thang Thẩm Vũ Đồng đi đến. Hắn bước chân không nhanh, mỗi bước ra một bước, liền tựa như đạp ở lòng của mọi người trên miệng, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Thẩm Vũ Đồng dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, lại không một tia thong dong cùng tỉnh táo, con ngươi kịch liệt rung động, trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được, người này chính là người điên. Cái tên điên này thật sẽ giết chết chính mình. Nàng muốn nói chuyện, nhưng hết hầu tựa như là bị giữ lại, nói không ra lời. Nàng trong lòng càng không ngừng kêu cứu, hy vọng đế tử có thể tới cứu nàng. Yên tâm, ta nhất định sẽ lấy phương thức tàn nhẫn nhất đưa ngươi cho giết chết, đưa ngươi tròng mắt cho đào xuống đến, nhường chính ngươi nuốt vào. Sau đó lại đem ngươi bụng xé mở, đưa ngươi tròng mắt móc ra, lại để cho ngươi ăn hết. Đừng tưởng rằng tự mình trèo lên đế tử, liền có quyền lợi dạng này cùng ta nói chuyện, nếu là đế tử chính miệng muốn ta quỳ xuống, vậy ta tự nhiên sẽ quỳ xuống. Nhưng ngươi, còn không có như vậy cùng ta nói chuyện vô liếng, cùng quyền lợi. Ác ma đồng dạng nói nhỏ, càng thêm tiếp cận, trong lời nói tràn ngập hưng phấn, giữ tận cùng tức giận. Hắn sẽ không cảm thấy trước mắt cái này nữ nhân nói lời là chính nàng biên, hắn biết rõ cái này nhất định đúng là đế tử mệnh lệnh. Nhưng hắn trong lòng khó chịu, cực độ đến khó chịu phải điên mất rồi, muốn điên. Một cái thằng cơ hó, dựa vào cái gì như vậy mệnh lệnh tự mình? Dựa vào cái gì? Trong lòng của hắn phát điên, trên mặt thần sắc đã giữ tợn đến không thể lại giữ tợn, cắn chặt hàm răng, cắn đến rắc kít rung động, nói ra đều là từ trong hàm răng chen đi ra. Dứt lời, hắn cũng đã đạp lên tầng cuối cùng cầu thang, đi tới Thẩm Vũ Đồng trước người, trong mắt che kín giữ tợn nhìn xem nàng. Dường như muốn đem tự mình giờ phút này trong lòng khó chịu, phát điên, bực bội, giữ tợn toàn bộ cũng phát tiết tại trên người nàng. Cảm thụ được trước người gần trong gang tấc tử vong khí tức, cảm giác các bách, Thẩm Vũ Đồng dọa đến nhắm mắt lại, thân thể mềm mại kịch liệt rung động, khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Khẽ cắn cánh môi, trong lòng thần cầu. Tự mình còn không có hưởng thụ được trèo lên đầu cảnh sơ đãi ngộ đây, tự mình còn không có hoàn toàn bắt lấy đế tử tâm đây, tự mình còn không thể chết, tự mình không muốn chết. Nàng nhắm mắt lại cầu nguyện, đóng chặt lại địa nhãn sừng đều là mọc lên một tia nước mắt, cảm thụ được càng phát ra tới gần tử vong khí tức, giống như có một cái tay đã chính hướng phía duỗi tới. Theo tử vong khí tức không ngừng tới gần, trên trời cuối cùng một tia lạc nhật dư huy cũng triệt để tan biến, chỉ còn lại mê man đảm đạm, liền hiểu nguyện đều là bị tầng mây che lại, liền một tia nguyện cũng không có. Cứu ta, đế tử đại nhân. Nàng trong lòng tiêu gạo, dãy rủa lấy, tuyệt vọng. Có lẽ là trong lòng nàng dãy rủa chấp niệm quá mãnh liệt, sinh mệnh nữ thần cũng không muốn nhìn xem nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Đang lúc tử vong khí tức đã tới gần gương mặt của nàng lúc, đều có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ văng lãnh tập chính trên gương mặt lúc. Rốt cục, như nàng chỗ trông mong, nàng sau lưng truyền ra đạo kia nàng khao khát xuất hiện thanh âm. Dừng tay. Lời nói trầm ổn mà mang theo một cỗ tức giận, dường như cứu rỗi chi, nàng trong lòng phun bung ra. Nàng ngạc nhiên mở ra đôi mắt đẹp, liền nhìn thấy trước người âm kiệt nam tử đã đem bàn tay đến trước mắt của mình, đông lại, bén nhọn móng tay đều là cự ly con mắt của nàng, chỉ còn lại chút xíu, chỉ cần lại gần một bước, liền có thể đâm xuyên con mắt của nàng. Nàng con ngươi kịch liệt co vào rung động, thân thể đã không động được, trong lòng kinh hỉ may mắn đồng thời, lại là sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Nếu là đế tử đại nhân đến chậm một bước, tự mình liền, ánh mắt của mình liền thật muốn cùng cái tên điên này thuật như thế. Trong lòng nàng như sóng to gió lớn đồng thời, đứng trước người nàng suýt nữa liền muốn đắc thủ La Sát Thiên đồng dạng trái tim bỗng nhiên nhảy lên một cái, trên mặt giữ tợn điên cuồng thần sắc lập tức giật mình. Đạo này trầm ổn mà mang theo tức giận thanh âm truyền vào trong thai của hắn, làm hắn cũng là một cái giống như trên đầu bị rót một thùng nước lạnh, lập tức trong lòng khó chịu, tức giận, điên cuồng, giữ tợn đều biến mất. Hắn chậm rãi đem tay của mình cho thu hồi, quanh thân tản ra một tia uy áp cũng là sớm tại thanh âm truyền ra một mấy mắt, hắn liền thu hồi lại. Tiếp theo chậm rãi ngước mắt, có chút thất vọng, lại có chút hốt hoảng nhìn về phía từ Nam Phong Thương hội bên trong, chính hướng phía đi tới thanh niên nam tử. Nhìn thấy thanh niên nam tử lần đầu tiên, hắn chính là tựa như con chuột gặp được mèo, con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng xót xa, trong khoảnh khắc trong lòng không chỉ có không chút nào phục không có, trong lòng thấp thỏm còn lập tức mãnh liệt tới cực điểm. Hắn những năm này gặp qua muôn hình muôn vẻ người, cũng từng giết muôn hình muôn vẻ người, trên cơ bản chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết rõ đối phương là cái gì hóa sắc. Mà thanh niên trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác, liền cùng nam nhân kia đồng dạng. Có thể là bởi vì tu vi nguyên nhân, trước mắt đệ tử mang đến cho hắn một cảm giác cũng không có nam nhân kia phải mạnh mẽ. Nhưng chỉ là cái này nhỏ bé cảm giác, cũng đủ để cho hắn đánh giá ra, trước mắt đệ tử tuyệt đối cùng nam nhân kia đồng dạng đáng sợ, tuyệt đối không phải cái gì có thể nhẹ nhõm đối phó đời thứ hai mà cố. Theo thanh niên càng đến gần càng gần, hắn không tự chủ được liền có chút cung thân, hạ thấp tư thái của mình, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia âm kiệt tàn nhẫn hình tượng. Có lẽ là nam nhân kia mang cho hắn bóng mờ nhiều lắm, dẫn đến hắn không tự chủ được nhìn thấy cùng nam nhân kia có cùng loại cảm giác người, liền sẽ không nhận khống địa dạng này. Có lẽ là vẹn vẹn bởi vì trước người không ngừng hướng hắn đi tới nam tử là cao quý đệ tử, hắn không dám trêu chọc. Nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn, một đám như chút được gánh nặng ăn dưa quần chúng cũng tốt, Nam Phong Thương hội người cũng tốt, đều là cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng, đồng thời cũng đối với giết người không chớp mắt La Sát Thiên thế mà lại lập tức trở nên như thế cung kính mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Tất cả mọi người đại khí cũng bỏ mặt thở, chờ đợi lấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Đệ tử là sẽ thật đường vị này mà môn cự phách quỳ xuống, hoặc là lo lắng đến một chút nhân tố, chừa cho hắn một chút mặt mũi. đế, đế tử. La Sát Thiên cúi đầu, không người, nhìn xem đã gần đến trước người mình đế tử bắt chân, tất cung tất kính nói. Giờ phút này hắn đã vô tâm suy nghĩ thêm tự mình mặt mũi vấn đề, trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước người đế tử vô cùng đáng sợ. Lúc đầu căn cứ vào cái này, hai ngày đế tử không tiếp khách bao quát thu cái tuyệt sắc bảng nữ nhân cùng chỉ làm cho yêu tộc nữ vương đi gặp hắn là điều kiện tiên quyết, hắn trong lòng cho cái này đế tử phán đoán là cái tại phòng ấm lớn lên đời thứ hai hoàng cố, xuất thế hẳn là cũng chỉ là vì tiêu khiển. Cho nên trong lòng của hắn cũng không quá coi trọng, chỉ cảm thấy mình có thể tùy tiện nắm cái này đế tử tâm, cho hắn một chút cực phẩm yêu tộc nô lệ, đem hắn hầu hạ tốt, là có thể đem hắn giải quyết cho. Nhưng giờ phút này sự thật nói cho hắn biết, quả nhiên là hổ phụ không quyền tử. Đồng thời cũng bởi vậy đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ càng lớn rung động cùng bối rối, làm cho chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi bối rối, liên quan đến yêu tộc nô lệ phương diện sự tình. Cơ hồ là một cái mắt, trong lòng của hắn liền đối với trước người đế tử ý niệm phát sinh biến hóa long trời lở đất ta nói, để ngươi quỷ gối Nam Phong Thương hội phía ngoài a. Trước người ngậm lấy một tia tức giận cùng thanh âm uy nghiêm truyền ra, làm hắn trong lòng lại lá xót xa, vừa muốn muốn gối quỳ xuống, liền con ngươi bỗng nhiên co vào đến một cái lỗ kim lớn nhỏ. Đồng thời một cỗ cự lực truyền đến bụng của hắn, làm hắn kinh ngạc ở giữa liền ngã bay ra ngoài, rơi xuống đến bậc thang xuống ném ra một cái hố nhỏ, thân thể không ngừng quần quật lại là bay ra ngoài gần xa 10 mét, cuối cùng nằm trên đất. Cơ hồ là một mấy mắt, một cử động kia liền phát sinh, cái này làm cho người kinh hãi cử động. Nơi xa mọi người vây xem từng cái lập tức kinh con mắt trừng trừng, cứng họng, nhìn qua vị này đứng trên bậc thang, thần tuấn uy nghiêm, khí chất tuyệt trần thanh niên, bị hắn từ trong ra ngoài tản ra khí thế cùng bá khí cho kinh đến. Liền giống như một tôn tuổi tác còn thấp đế quân, vô luận là giữa lông mày lực các bách, uy nghiêm, hoặc là trên người tán phát ra cỗ này đế vương chi khí, đều làm mọi người trong lòng sợ hãi thán phục liên tục, tự ti mặc cảm. Thẩm Vũ Đồng ghé mắt nhìn xem bên cạnh thân nam tử, nhấp nhẹ lấy môi son, đôi mắt đẹp khẽ run, trong lòng đã tuôn ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc, nhìn về phía bên cạnh thân nam tử trong đôi mắt đẹp lấp kín mê luyến, nhịp tim kịch liệt nhảy lên. Với mình trong lòng in dấu xuống một tầng rốt cuộc không cách nào tiêu trừ đối với cái này nam nhân ân ký. 62 chương 63, nhìn ta, tập trung trên không trung, trong tầng mây. Hai trung niên bề ngoài nam tử mắt lộ ra chấn kinh, ngắm nhìn phía dưới. Một cái dáng vóc hùng tráng, một cái cao cao gầy gò. Hai người bọn họ theo thứ tự là Đông Châu Triều Dương Tông Tông chủ Vương Dương cùng Đông Châu Trang Nghiêm kiếm phái phó kiếm chủ Lý Minh Hạo, đều là Đông Châu đỉnh tiêm nhân vật. Ba ngày Thẩm Vũ Đồng truyền đạt đế tử ý tứ sau bọn hắn liền ly khai, nhưng cũng không ly khai tòa này Trung Châu rất hùng vĩ cự thành, Thiên Nguyên Thành. Tòa thành này có thể nói là toàn bộ Trung Châu đầu mối then chốt, tòa lạc tại Trung Châu Nam Phong Thương hội phân hội tự nhiên cũng tại bên trong tòa thành này, lại là tại trung tâm khu vực, có một khối lớn tự mình chuyên môn khu vực. Thương mang đại lục, xem ra sắp biến thiên. Triều Dương Tông Tông chủ Vương Dương trên mặt chấn kinh, ánh mắt xuyên thấu qua mảng lớn tầng mây không trung, nhìn chăm chú phía dưới khí chất tuyệt trần, khí thế kinh người thanh niên. Cái gặp thanh niên đã cất bước hướng phía bậc thang xuống cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất La Sát Thiên chậm rãi đi đến. Hắn giữa lông mày mang theo một cỗ không cho mạo phạm khí chất, quanh thân không có tản mát ra một tia linh khí, nhưng chỉ cần là tiểu thánh cảnh trở lên người, đều có thể dễ dàng dò xét đến. Hắn tu vi rõ ràng là tôn vương cảnh ngũ trọng, tôn vương cảnh ngũ trọng liền có được cường hãn như thế thể phách, cái này so với những cái kia thánh nhân thân truyền không biết muốn yêu nghiệt bao nhiêu cấp bậc. Đứng ở Triều Dương Tông Tông chủ Vương Dương bên cạnh thân Trang Nghiêm kiếm phái phó kiếm chủ Lý Minh Hạo nói tiếp, hơi có vẻ gầy gò dài nhỏ khắp khuôn mặt là bị kinh diễm đến thần sắc. Sợ là chỉ bằng mượn nhục thân, tiểu thánh cảnh cửu trọng cũng không phải là đối thủ của hắn a. Không, bình thường đại thánh cảnh thấp nặng chỉ bằng mượn nhục thân cũng không phải là đối thủ của hắn. Một bên Triều Thiên Tông Tông chủ Vương Dương nhẹ nhàng lắc đầu nói, lập tức mặt mày ngưng tụ lại, chăm chú. Xem cái này đệ tử muốn như thế nào làm. Bên cạnh thân Trang Nghiêm kiếm phái phó kiếm chủ nghe vậy cũng là tập trung lực chú ý thần thức trong khoảnh khắc xuyên thấu tầng mây bầu trời, rơi xuống phía dưới cùng. Cái gặp giờ phút này, Liễu Ngọc Thụ đã gần đến La Sát Thiên trước người, hắn có chút túi đầu nhìn xuống trước người nam tử, thần sắc tự nhiên bên trong mang theo một tia tức giận, phản phất trước người nam tử cũng không phải gì đó làm cho Ngũ Đại Châu sợ hãi đại ma đầu, mà chỉ là một cái bình thường mặt hàng. "Đế, đế tử điện hạ." Bản năm sắp La Sát Thiên lập tức đầu gối vươn về trước, dùng hai tay chống đứng người lên, quỳ sát tại Liễu Ngọc Thụ trước người. Túi đầu, không ai có thể nhìn thấy hắn thời khắc này thần sắc, chỉ từ hắn thanh âm trầm thấp bên trong chỉ có thể nghe được hắn luôn cuống cùng thấp. Phản phất vừa rồi cái kia đứng tại Nam Phong Thương hội bên ngoài, thần cơn giận không đâu định, mặt mũi tràn đầy âm kiệt người cũng không phải hắn. Cùng lúc đó, đang lúc cả đám trong lòng phanh phanh trực nhảy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh một khắc cũng không dám phân thần nhìn chăm chú vào hai người lúc, tại Nam Phong Thương hội bên trong lại đi ra mấy người. Trước hết nhất đi ra chính là thân mang một thân lộng lây thánh khiết phục sức, có một đầu thánh khiết tôn quý đỏ tươi tóc dài yêu tộc nữ vương Liên Hy. Miêu Đương, Lang Nhân, lão giả theo sát phía sau. Khi nhìn rõ cách đó không xa hai người cùng giờ phút này hai người riêng phần mình tư thái về sau, bốn người đều là con ngươi ngạc nhiên cho to, khẽ run bắt đầu, không thể tin được, khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng đều là sinh ra tâm tình kích động, nhất là yêu tộc nữ vương Liên Hy, nàng thánh khiết tôn quý tuyệt mỹ gương mặt bên trên viết đầy phức tạp cùng động dung, đôi mắt đẹp khẽ run, nhìn cách đó không xa ngạo nghệ đứng sừng sững, khí chất tuyệt trần nam nhân, cùng quy sát tại trước người hắn La Sát Tiên, trong lòng phức tạp càng sâu. Hắn cũng không có lừa gạt mình, hắn thật lại trợ giúp yêu tộc. Nàng nhẹ nhàng văng lên đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp rung động tần suất kịch liệt hơn một chút, trong lòng vẫn như cũ còn sót lại lấy khuất nhục cùng buồn bực xấu hổ đồng thời, một cỗ mãnh liệt hơn hy vọng kỳ vọng, nàng trong tim nở rộ ra. Nếu là mình, thân thể có thể cứu vớt yêu tộc. Điểm ấy quất đủ, xấu hổ, lại coi là cái gì đây? có thể thấy được trên khuôn mặt của nàng như cũ còn sót lại lấy một tia khỏe mạnh đỏ ửng, vừa rồi làm lấy, nàng đã nhận ra La Sát Thiên khí tức, liền nhắc nhở Liễu Ngọc Thụ, thế là Liễu Ngọc Thụ liền tạm thời kết thúc xâm phạm đối với nàng, thay quần áo đi ra ngoài. Nàng cũng là lập tức sửa sang lại gợn sóng quần quần tâm tư, cố nén trong lòng khuất nhục cùng ý xấu hổ, chỉnh lý tốt dung nhan đi theo ra ngoài. Ngay tại nàng tâm tình phức tạp đồng thời, Liễu Ngọc Thụ động. Hắn nhìn xem trước người quỷ sát nam nhân, trong mắt mọc lên một tia lánh sắc cùng nóng nảy, đồng thời đáy lòng hoàn sinh ra một câu ngang ngược xúc động. Chính là trước người nam nhân, bên ngoài chủ đạo yêu tộc nô lệ ngành nghề, hiệp đồng tam đại vực mấy cái thế lực diệt mị nhi cùng linh nhi tộc nhân. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua hồ linh nhi bộ kia làm cho đau lòng người đáng thương bộ dáng, thút thít nói gì đó tỉ tỉ, ta cũng nghĩ báo thù loại lời này, trong lòng của hắn ngang ngược xúc động liền ức chế không nổi mà hiện lên, mắt cũng là càng phát ra lạnh lẽo. Hắn đưa tay phải ra, bắt lấy trước người đầu của nam tử phát, đem hắn tóc hung hăng bắt được trong tay, trên tay gân xanh chợt hiện, dùng sức trình độ hận không thể trực tiếp đem trước người đầu của nam tử ra cho kéo xuống tới. Nhìn ta, tạp chủng. Trên mặt hắn ngoan sắc ức chế không nổi mà hiện lên mà ra, đem so với hắn bình thường bộ kia coi như bình thản hiền hòa tuấn vẻ mặt phát sinh biến hóa long trời lở đất, giữa lông mày mang theo lạnh lẽo, hung lệ cùng ngoan sắc, vốn là mang theo xâm lược tính dày vẻ mặt tán đi bình thường bộ kia bình thản hiền hòa sau lập tức phảng phất biến thành người khác, làm cho người nhìn thấy hắn gương mặt này liền sẽ không khỏi cảm thấy trong lòng rụt rè, không dám đối mặt. Nghe được hắn ngậm lấy tức giận trầm thấp lời nói, La Sát Thiên phản ứng đầu tiên không phải trong lòng đối với hắn chửi mình tạp chủng mà cảm thấy tức giận, mà là con ngươi thu nhỏ lại một cái, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ sợ hai ý phản phất trước người nam tử thật chính là đế quân như thế, ẩn chứa thương chi đại đế bi năng, làm hắn tự ti mà cảm, trong lòng không dám sinh ra bất kính, trong lòng rụt rè. Loại này trong lúc vô hình khí thế, cảm giác sẽ không lừa gạt mình. Trong lòng của hắn rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía trước người như đế quân hiện thế đệ tử. Bởi vì tu công pháp nguyên nhân, dẫn đến hắn nhục thân thể phách rất yếu, cái khó khăn lắm tương đương với đại thánh cảnh thấp nặng, không sử dụng tu vi tình huống dưới căn bản không thể nương tựa theo tự mình thể phách cưỡng ép chống cự Liễu Ngọc Thụ toàn lực tình lực. Đối với cái này hắn cảm giác sâu sắc kinh hãi, không thể tin được trước người đệ tử như vậy tuổi tác liền có được khủng bố như vậy nhục thân. Hắn giờ phút này cũng không dám phóng thích linh khí tại bên ngoài thân, đành phải cứ như vậy trọi cứng lấy ra đầu muốn bị túm rơi đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía trước người đệ tử. Nhìn thấy Liễu Ngọc Thụ giờ phút này nhìn về phía hắn vẻ mặt và nhãn thần về sau, hắn con ngươi lần nữa có chút co rụt lại, thần sắc theo tâm e sợ biến thành kinh hãi. Hắn không thể tin được, tự mình đường đường một cái đại thánh cảnh cường giả, giết người không chớp mắt ma đầu, thế mà lại bởi vì trước người đệ tử một đạo nhãn thần mà cảm thấy kinh hãi. Hắn muốn khắc chế trong lòng sợ hãi ý, nhưng là làm sao cũng khắc chế không được, sợ hãi ý giống như thủy triều, càng không ngừng từ hắn trong lòng tuôn ra. Trước người đệ tử trên thân không chỉ có mang theo đế vương chi khí, còn mang theo thánh ý hắn người mang lấy thánh thể. Ý nghĩ này tại La Sát Tiên trong lòng sinh ra, khiến cho hắn trên mặt kinh hãi càng sâu. 63 chương 64, ngang ngược hắn kinh hãi không thôi, bây giờ toàn bộ thương mang đại lục, cũng không một người người mang thánh thể, nghe đồn người mang thánh thể người, có kinh thiên khí vận, thập thiên địa chi khí vận vào một thân, nếu không nửa đường vẫn lạc, tất có thể thành đế. Liên liên thụ toàn bộ thương mang đại lục người kính ngưỡng sùng bái thương chi đại đế cũng không có thánh thể. Không nghĩ tới hắn sinh hạ dòng dõi, không chỉ có mang theo đế vương chi khí, còn người mang thánh thể, đây là chân long xuất thế, một giới song đế dấu hiệu. Đại thiên thế giới, không người biết được hết thảy có bao nhiêu cái thế giới, nhưng có một chút mọi người biết được, đó chính là lấy thương mang giới bây giờ bản nguyên, vẹn vẹn khó khăn lắm có thể dung nạp một vị đế cảnh tồn tại. Thương chi đại đế mặc dù sáng lập một phương tiểu thế giới, nhưng một phương này tiểu thế giới như cũ vẫn là tại thương mang giới bên trong. Đế cảnh còn không cách nào siêu thoát ra ngoài trói buộc, mà trước mắt đế tử, thế mà người mang thánh thể, há không chính là nói rõ nơi đây giới bản nguyên tại tăng cường, đã nhanh muốn tăng cường đến có thể dung nạp song đế cục diện, cho nên mới sinh hạ vị này người mang thánh thể đế tử. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng bởi vì trước mắt đế tử yêu nghiệt trình độ mà cảm thấy chấn kinh. Lấy về phần hắn đều quên giờ phút này đầu mình ra đều muốn bị kéo kịch liệt đau nhức, giật mình thần kinh ngạc nhìn trước mắt đế tử. Mà Liễu Ngọc Thụ thì là cánh tay gân xanh nổi bật, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, ngang ngược dùng lánh mâu nhìn xem trước người cái này làm cho Ngũ Đại Châu sợ hãi ma đầu, dùng sức dắt lấy tóc của hắn, nhường hắn giờ phút này có vẻ cực kỳ chật vật. Đối mặt với vị này làm cho Ngũ Đại Châu chúng tu sĩ sợ hãi ma đầu, trong lòng của hắn không khỏi không có sinh ra mảy may khí ý, ngược lại liên tục không ngừng trong lòng sinh ra lấy mãnh liệt ngang ngược xúc động. Tiếp theo tại mọi người kinh tâm động phách đưa mắt nhìn dưới, hắn bỗng nhiên kéo một cái, dùng đầu gối hung hăng đụng phải La Sát Thiên trên mặt, một tiếng xương mũi đứt gãy giòn vang vang lên. La Sát Thiên đối mặt với bất thình lình một kích, hắn như cũng không dám phóng xuất ra tự mình linh khí hộ thể, chỉ có thể nghịch kháng. Mãnh liệt đến kích thích đến thần kinh thống khổ trong nháy mắt từ hắn cái mũi truyền lại đến hắn cả khuôn mặt bên trên, khiến hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, co vào đến lỗ kim đồng dạng lớn nhỏ, lập tức lại là cấp tốc phóng đại đến cơ hồ hiện đầy toàn bộ mắt nhân. Thâm đen máu lập tức dường như không cần tiền giống như từ hắn trong lỗ mũi, trong miệng chảy ra, hắn con ngươi rung động kịch liệt, thân thể cũng là không khỏi co quắp một cái, suýt nữa đau đến đều ra tiếng âm. Bất thình lình một kích dẫn tới cả đám đều là thần sắc đột nhiên biến đổi, thần sắc từ kinh tâm động phách trạng thái chuyển biến thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thân thể đều là rung động một cái, phảng phất đụng phải một kích này người là bọn hắn giống như. Đứng tại Nam Phong Thương hội cửa ra vào, trên bậc thang yêu tộc nữ Vương Liên Hy cùng nàng sau lưng ba tên cường giả yêu tộc cũng bởi vì cái này một cái, lập tức kích động. Nhất là Thiên Lang tộc ca sói, hắn toàn thân cũng kích động run rẩy lên, nắm chặt nắm đấm, trên mặt thần sắc kích động tới cực điểm, tiếng hò hét cũng cổ họng, lại bị hắn đè ép trở về. Trong lòng thống khoái tới cực điểm, phảng phất giờ phút này đứng tại kia chính là mình. Kích động đến hàm răng cũng rung động lên, hai con ngươi trừng trừng, trong lòng lập tức đối với vị này bá khí đế tử sinh ra tràn đầy tôn trọng cùng kính ý, không biết nếu để cho hắn biết rõ, tự mình tôn kính nhất sùng bá yêu tộc nữ vương đã bị cái này đế tử xâm phạm qua, tâm tình của hắn sẽ như thế nào. Đứng hắn bên cạnh tân miêu nương hoa nhài so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, trợn tròn một đôi thật to con mắt màu vàng kim, kích động đến con ngươi đều là đang run rẩy, giắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, sau lưng cái đuôi lập tức liền bình lên. Nhịp tim kịch liệt gia tốc, đối với vị này thần tuấn bá khí đế tử lập tức liền tràn đầy sùng bái chi tình. Mà đứng tại trước người bọn họ Liên Hy, thì là đồng dạng kéo nhẹ lấy đôi bàn tay trắng như phấn, tôn quý thần sắc tuyệt mỹ gương mặt bên trên viết đầy kích động cùng một tia phức tạp. Nàng thân là yêu tộc nữ vương, đối với cái này bên ngoài chủ đạo yêu tộc nô đãi hành nghề nam nhân, có thể nào không ở đây? Có thể nào không giận đây? Hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng không có biện pháp, nàng không có biện pháp, đối mặt với La Sát Thiên khiêu khích hoặc là càng rỡ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không có một tơ một hào biện pháp. Lần này tới tiếp đế tử, nàng kỳ thật cũng không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng, lại đến Liễu Ngọc Tụ cho nàng hy vọng, lại làm cho nàng gặp quất đủ, lại đến hiện tại Liễu Ngọc Tụ dùng hành động thực tế nói cho nàng, nàng hy sinh cũng không phải là uổng phí. Tâm tình của nàng thời gian ngắn bên trong châm động chập trùng, gợn sóng cuộn cuộn, không biết là nên khổ sở hay là nên cao hứng, đáy lòng lưu lại một cỗ phi thường kỳ quái phức tạp tâm tư. Cùng lúc đó, trên không phía trên tầng mây bên trong, Triều Dương Tông Tông chủ Vương Dương cùng Trang Nghiêm Kiếm phái phó kiếm chủ Lý Minh Hạo đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đệ tử cư nhiên như thế quả quyết, như thế bá khí. Bọn hắn thần thức xuyên thấu qua tầng mây bầu trời, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào phía dưới như đế quân hiện thế ngạo nghệ bá khí đế tử. Trong chớp mắt, liền gặp hắn không có chút nào dừng lại, hung hăng nắm lấy La Sát Thiên tóc, lại là một cái tản nhẫn ngang ngược tất kích, đánh vào La Sát Thiên trên mặt. Dẫn tới hắn thân thể đau đến rất nhỏ run rẩy, hàm răng đều là rơi mất mấy quả, bị hắn theo trong miệng máu nuốt đến trong bụng. Đối mặt với lại một lần nữa đau đến thần kinh tất kích, hắn trong mắt đột nhiên chết lật, chỉ cảm thấy đại não lâm vào hỗn loạn tương bừng đau đớn trạng thái, một trận trời đất quay cuồng. Bất thình lình hai cái tất kích, hắn đồng dạng không nghĩ tới. Có lẽ là tự mình những năm này vòng nhường hắn cảm thấy trước người đế tử không nên tại dưới loại trường hợp này, dạng này không có chút nào lo lắng đối với mình xuất thủ. Nhưng trước người đế tử chính là làm như vậy. Trong lòng của hắn một trận kinh ngạc, không thể tin được, nhưng cũng không dám phóng xuất ra linh khí, đồng thời đáy lòng còn đối với trước người đế tử sinh ra mãnh liệt hơn sợ hãi ý, hãi ý hắn đầu góc ông tác hưởng, cố nén choáng váng cảm giác đang muốn triệt để buông xuống tự mình cuối cùng một tia tự tôn nhận lầm cầu xin tha thứ lúc, liền cảm giác được trên đầu của mình lần nữa truyền đến một cỗ hung ác lực. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, bốn bề mọi người vây xem đều là thân thể run lên. Trái tim cũng theo đó run lên, đã cả kinh nói không ra lời. Cái gặp đế tử tại tất kích về sau, lại lập tức đông nhiên đem La Sát Thiên đầu hung hăng nhấn đến trên mặt đất, cự lực đem mặt đất cũng đánh ra một cái hố to, một trận bụi đất bay lên. Cái này vẫn chưa xong, trong bụi đất Liễu Ngọc Thụ thở hổn hển, trong hai con ngươi hiện đầy ngoan lệ cùng vẻ hưng phấn, cánh tay hắn run rẩy, che kín gân xanh tay phải gắt gao nhấn lấy tự mình trong tay đầu, đem tự mình trong tay quả này đầu hung hăng nhấn tại trong hố sâu ma sát. Tiếp theo có chút buông tay, đứng dậy lại là một cước hung hăng giẫm tại trước người nam tử trên lưng. Một cái không được, hắn lại là giẫm ra cái thứ hai. Cái thứ ba, bốn hạ, phanh, liên tiếp tiếng vang vang lên, bụi đất bay tán loạn, đám người nhất thời thấy không rõ trong hố sâu tình cảnh. Có được tiểu thánh cảnh tu vi trở lên người lập tức tán xuất thần biết, hướng phía bụi đất bay tán loạn trong hố sâu tìm kiếm. Chương 65, đáng sợ có tiểu thánh cảnh tu vi trở lên người lập tức lộ ra thần thức, hướng phía bụi đất tung bay trong hố sâu tìm kiếm, trên mặt đều là mang theo kinh tâm động phách thần sắc. Lúc này chuyện xảy ra, tuyệt đối có thể nói là trăm năm thậm chí từ ngàn năm nay, điên cuồng nhất làm cho người khiếp sợ sự tình. Thần thức dò vào đến trong bụi đất về sau, liền gặp được làm cho da đầu run lên một màn. Mấy bị Nam Phong Thương hội cao thủ mặt cũng dọa xanh lét, không chịu được không lưu loát nuốt ngụm nước miếng, thân thể run nhẹ nhẹ. Bọn hắn trong ngày thường từng cái cũng đều là được người tôn kính cao thủ, có là Nam Phong Thương hội bồi dưỡng được cao thủ, có thì là cùng Nam Phong Thương hội là thuê quan hệ. Thấy qua cảnh tượng hoành tráng cũng đều không ít, đều là trải qua vô số lần sinh tử lịch luyện sờ soạn lần mò mới đi cho tới bây giờ bước này, cũng không phải tâm tính kém cỏi người. Nhưng lúc này nhìn thấy tình cảnh quả thực là nhường bọn hắn không chịu được phát run, không chịu được phát ra từ đáy lòng ý thức được tự mình tại loại này chân chính yêu nghiệt trước mặt, đến cỡ nào nhỏ bé. Cùng lúc đó, nơi xa có một vị hoa dâm râu ria béo lão giả ngay tại phi tốc phi nhanh lấy tới gần, hắn trên mặt kinh ngạc, quanh thân đại thánh cảnh cường giả khí tức ngoại hiện, hắn chính là Thiên Nguyên Thành thành chủ. Tại tin tức truyền ra thứ một ngày, hắn liền cái thứ nhất đến Nam Phong Thương hội muốn tiếp đệ tử, nhưng bị Liễu Ngọc Thụ cự tuyệt. Vừa rồi hắn còn tại phủ thành chủ đây, đã nhận ra La Sát Thiên tản ra kia một tia uy áp liền lập tức uốn quýt hướng bên này chạy đến. Kết quả giờ phút này tự mình thần thức nô ra nhìn thấy tình cảnh, lại là làm hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nghẹn họng nhìn chân chối tình cảnh. Cái này chính là đế tử sao? Trong lòng của hắn không khỏi xót xa, một bên phi tốc phi nhanh, một bên là nơi xa trong bụi đất chuyện đang xảy ra mà cảm thấy kinh ngạc. Trong chớp mắt, hắn cũng đã phải bay đến hiện trường, kinh ngạc ở giữa, hắn thần sắc trì trệ, trong mắt lướt ngang một cái, tại Nam Phong Thương hội tầng cao nhất bên ngoài, nhìn thấy một đạo nữ tính thân ảnh, lập tức đạo thân ảnh kia lại lập tức biến mất tại hắn trong mắt. Tiếp theo hắn lại là lập tức trở về thần, hướng về phía cách đó không xa run giọng lên tiếng xin xỏ cho, đệ tử điện hạ. Thỉnh cầu bất giận a. Run giọng ở giữa, hắn đã bay đến Nam Phong Thương hội cửa ra vào, rơi đến trên mặt đất, khẩn trương xoắn xuýt đứng tại bụi đất vẩy ra hố to 3 mét bên ngoài vị trí. Trung quanh một đám còn ở vào kinh tâm động phách, kinh ngạc trạng thái dưới đám người nghe vậy lập tức trở về qua thần đến, nhìn về phía vị này lão đầu mập, ngoại trừ yêu tộc nữ vương Liên Hy. Nàng đôi mắt đẹp vẫn như cũ khẽ run, nhìn xem trong bụi đất liễu ngọc thụ, trong lòng suy nghĩ đã phức tạp lại kích động, nhẹ nhàng dắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Cái gặp trong bụi đất đã ngừng mặt đất vỡ nát tiếng vang, liễu ngọc thụ như cũ dắt lấy nằm dạp trên mặt đất máu me khắp người đầu của nam tử phát, chân đạp lưng của hắn. Trang diện tương đương chi tàn nhẫn làm người ta sợ hãi, ngang ngược huyết tinh, mà bị hung hăng giẫm tại dưới chân, bị dắt lấy tóc, đầu bị ép nâng lên mặt mũi tràn đầy đã không thành hình người La Sát Thiên thì là trợn trắng mắt, có chút co quắp, khóe miệng run rẩy phát ra trầm thấp thống khổ tiếng la. Đau nhức, chưa bao giờ có đau nhức. Đây là hắn bình sinh tự sinh phía dưới đến nay, lần thứ nhất bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã ẩu đả. Hắn thở nhỏ chính là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, như chúng tinh phụng nguyệt tồn tại, bây giờ càng là hùng bá một phương thiên ma tông tông chủ, làm cho người run sợ ma môn cự phách. Hắn không nghĩ tới qua, tự mình lại có một ngày sẽ phải gánh chịu đến dạng này nhục nhã, khuất nhục như vậy, dạng này ẩu đả. Lại hắn còn không dám có tính tình, không dám hoàn thủ, thậm chí không dám phóng xuất ra linh khí hộ thể. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã, cảm giác bị thất bại, lòng tự trọng sụp đổ cảm giác từ hắn trong lòng tuôn ra. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn phát ra từ đấy lòng không dám sinh ra một tia khinh phục, một chút tức giận, một tia oán niệm. Đế tử điện hạ, ta biết rõ sai. Hắn trong miệng chảy xuống dòng máu, thanh âm suy yếu, lời nói mơ hồ không rõ nói, như là một cái cho chết. Giờ phút này vẹn vẹn muốn hắn hơi phóng thích tự mình linh khí, liền có thể đem loại này nhục thể thương thế nhanh chóng khép lại. Nhưng hắn không dám. Đối mặt với trước người vị này đệ tử, hắn triệt để không còn ôm lấy một kia tự mình bình thường bộ kia tư thái. Trước người đệ tử là chân chân chính chính đệ tử, tương lai có thể thành liền đại đế đệ tử. Đã biết rõ sai, vậy ngươi liền đi chết đi. Lạnh lẽo trầm thấp lời nói truyền vào trong thai của hắn, làm hắn không khỏi thân thể run lên, trái tim đột nhiên ngừng một cái chớp mắt. Tiếp theo hắn liền cảm giác được có một cỗ to lớn kình lực từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn trợn trắng con mắt đống nhiên trợn to, một cỗ đau nhức đến tủy não đau đớn trong nháy mắt trải rộng hắn toàn bộ thần kinh đại não, làm hắn suýt nữa bất tỉnh đi, toàn thân đều là đau đến co quắp. A, tê tâm liệt phế gào lên đau đớn âm thanh từ hắn trong miệng phát ra, hắn cảm giác được da đầu của mình tựa như cũng bị kéo. Cũng chính là cùng lúc đó, lấy hai người làm trung tâm bụi đất cũng theo đó tiêu tán ra. Ngoại trừ tiểu thánh cảnh trở lên tu vi cương giả, những người khác cũng có thể nhìn thấy giờ phút này trong hố sâu tình cảnh. Thấy rõ bên trong làm người ta sợ hãi đáng sợ tình cảnh về sau, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều là con ngươi hoặc nhiều hoặc ít bỗng nhiên co bảo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bị trong mắt làm người ta sợ hãi một màn cho kinh đến. Tâm tính hơi tốt người chỉ là khẽ run một cái, một chút tâm tính người bình thường lúc này đem đầu bỏ qua một bên, hít vào một ngụm khí lạnh, không còn dám xem cái này làm cho người hãi đến hoảng tình cảnh. Liên liên tự khai bắt đầu liền kích động đến không được a sói cùng mặt lị, nhìn thấy bộ dạng này huyết tinh đáng sợ tình cảnh, cũng là không khỏi thần sắc trì trệ, nuốt ngụm nước miếng. Cái gặp trong hố sâu, Liễu Ngọc Thụ trong tay dắt lấy một lớn túm tóc dài, trên tóc còn tại chảy xuống máu. Mà nằm tại trước người hắn Thiên Ma Tông tông chủ La Sát Tiên, thì là hai mắt trợn trắng, trên mặt viết đầy thống khổ cùng dữ tợn, toàn thân co quắp, đỉnh đầu bị Liễu Ngọc Thụ cái này một cái hao đến máu thịt bé bé. Đứng tại hố sâu cách đó không xa Thiên Nguyên Thành thành chủ thấy hình dáng không chịu được lui về sau một bước, một đôi lão trong mắt lập tức bày ra một tia thất vọng. Hắn nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi hướng phía sau lui lại, không dám lại nói một lời quên ngăn. Sợ lập tức tự mình sẽ thay thế trong hố sâu La Sát Tiên. Tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi, nhưng là không một người dám nói chuyện, không dám thở mạnh một cái. Cùng lúc đó, trên bầu trời, trong tầng mây, Triều Dương Tông tông chủ Vương Dương cùng Trang Nghiêm kiếm phái phó kiếm chủ Lý Minh Hạo đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem phía dưới, đó có thể thấy được bọn hắn đồng dạng bị Liễu Ngọc Thụ ngoan lệ cho kinh đến. Thương mang đại lục, thật sắp biến thiên. Lão Lý, ngươi thành thật nói, các ngươi Trang Nghiêm kiếm phái sau lưng có hay không trộn lẫn một tay yêu tộc nô đái hành nghề vũng nước đủ? Triều Thiên Tông tông chủ Vương Dương ánh mắt vẫn như cũ, nhẹ giọng hỏi. Hắn bên cạnh thân nam tử cao gầy nghe vậy thần sắc cũng không phát sinh biến hóa gì, khe khẽ lắc đầu. Không có, ngươi biết đến, nhóm chúng ta kiếm chủ tính tình, hắn không có khả năng làm loại chuyện này. Thế nào, các ngươi Triều Thiên Tông sau lưng có trộn lẫn một tay? 65 chương 66, có một kết thúc. Lôi đi miêu nương đối mặt nam tử cao gầy hỏi lại, Triều Dương Tông tông chủ Vương Dương mặt mày ngưng lại, cũng không cho hắn trả lời chắc chắn. Ta đi trước một bước. Dứt lời hắn liền biến mất ở tại chỗ. Nam tử cao gầy thì lại như cũng nhìn xem phía dưới. Cái gặp phía dưới đệ tử tiện tay đem trong tay tóc ném một cái, quanh thân phát ra linh khí, dọn dẹp một cái trên người vết máu cùng bẩn đủ, liền quay người hướng phía Nam Phong Thương Hội đi trở về. Mà La Sát Thiên thì là như cũ ghé vào trong hố sâu, khẽ động cũng không động đậy được nữa. Cũng không phải là thật đã bất tỉnh, mà là hắn tận lực ngụy trang ra cái này một bộ hôn mê trạng thái. Giờ phút này vẹn vẹn muốn hắn thôi động công pháp phóng xuất ra tự mình hùng hậu linh khí, cấp tốc liền có thể đem trên người mình vết thương da thịt cho sửa chữa phục hồi. Nhưng hắn không dám. Giờ phút này trong lòng của hắn trước nay chưa từng có thất vọng, phản phất chết cái chữ này, hôm nay thật có thể sẽ cùng hắn móc nối bên trên. Liễu Ngọc Thụ đi ra hố sâu, trong hai con ngươi ngoan lệ cùng hung lệ đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Lần này cử động cũng không phải là hắn cố tình làm, vừa rồi ngoan lệ cũng không phải giả vờ. Hắn quét mắt một vòng nơi xa mọi người vây xem cùng cách đó không xa đã dọa lùi thật xa Thiên Nguyên Thành thành chủ, trong mắt như cũng còn sót lại lấy một tia tính công kích. Dẫn tới mọi người đều là lập tức thu hồi con mắt, không còn dám xem. Tiếp theo hắn thở sâu ra một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Hắn bây giờ còn không thể đem cái này Thiên Ma Tông tông chủ thật giết chết, hiện tại coi như là thu lợi tức. Lần này hành vi, tất nhiên là lại vì chính mình tạo một cái đại địch. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn vốn cũng không phải là loại kia bó tay bó chân người, bằng không thì cũng không có khả năng nói trực tiếp liền thuận nước đẩy thuyền mặc vào tầng này đệ tử thân phận. Cách đó không xa Thiên Nguyên Thành thành chủ nhìn xem hắn hướng Nam Phong Thương Hội đi trở về, ấp úng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở ra miệng. Tương ứng, Liễu Ngọc Thụ cũng chưa để ý tới cái này lão đầu mập, mà là bước lên bậc thang. Hiện tại hắn thời gian phi thường quý giá, thân phận bại lộ về sau, nàng liền không có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Hắn dương mắt nhìn về phía đứng trên bậc thang mấy người, đầu tiên là đem con mắt nhìn về phía đứng tại bên trái nhất đang đầy dây mê luyến nhìn hắn Thẩm Vũ Đồng. Cái gặp nàng trong đôi mắt đẹp mê luyến chi sắc đều muốn tràn ra tới, nhìn qua là đã hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, bị Liễu Ngọc Thụ mị lực hoàn toàn bắt được. Nhưng mà Liễu Ngọc Thụ đối nàng lại là cũng không có bất luận cảm tình gì, từ đầu đến cuối cũng chỉ là đang lợi dụng nàng mà thôi, từ vừa mới bắt đầu bị nàng ngộ nhận là đệ tử, lại đến hiện tại cũng chỉ là đang lợi dụng nàng. Nhưng giờ phút này gặp nàng bộ dạng này thân sắc, đáy lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng cảm xúc, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức liền bị hắn xóa đi. Hắn cảm thấy mình cũng không thiếu cái này nữ nhân cái gì, cái này nữ nhân cũng chỉ là bởi vì tự mình đệ tử thân phận mới như thế. Ngắn ngủi đối mặt về sau, hắn liền đem ánh mắt chuyển qua yêu tộc nữ vương Liên Hi trên thân. Gặp vị này tôn quý thần thánh nữ vương đại nhân đồng dạng khẽ run đôi mắt đẹp, trong mắt hiện đầy phức tạp mà có chút thần sắc kích động. Tự mình cùng nàng đối mặt về sau, cái này một vòng phức tạp mắt trần có thể thấy càng thêm hơn. Đối với vị này yêu tộc nữ vương, hắn càng là nói không lên có cái gì tình cảm, hai người vẹn vẹn ở chung được một hai canh giờ. Tự mình lợi dụng nàng hoàn thành cái nhiệm vụ, cùng lợi dụng nàng đại thánh cảnh lần đầu tiên tinh hoa, trợ tự mình tăng lên một đợt tu vi. Đối với cùng nàng cái kia cái gọi là giao dịch, Liễu Ngọc Thụ không biết mình có thể hay không làm. Hắn bây giờ duy hai lo lắng chính là hai cái hồ tộc hồ nữ. Nói thật, liên liên chính hắn cũng cụ thể không quá rõ ràng, tự mình vì sao từ nơi sâu xa liền đem hai người bọn họ trở thành tự mình trên thế giới này lo lắng. Có lẽ là nàng nhóm cùng mình, ở trên cái thế giới này không có bất kỳ thân nhân. Có lẽ là tự mình kia ít có đồng tình tâm tràn lan rồi. Hắn không biết rõ. Hắn cái biết rõ, là Hồ Mị Nhi nói ra muội muội nàng còn nhỏ loại lời này chủ động muốn thay muội muội gánh chịu thời điểm, Hồ Linh Nhi tốt thiết nói ra tỉ tỉ, ta cũng muốn báo thù thời điểm, trong lòng của hắn thật phi thường đau lòng. Thật phi thường đau lòng. Cùng Hồ Mị Nhi nói ra, nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử lúc, loại kia phát ra từ nội tâm tình cảm, cảm xúc, hắn đều có thể cảm thụ được. Bao quát chính hắn chủ động đem tự mình cũng không phải là đệ tử sự tình nói cho nàng nhóm, liên liên chính hắn cũng không biết rõ, tự mình vì sao trở nên như thế không có tính cảnh giác rồi. Hoặc là nàng nhóm tinh khiết, nàng nhóm loại kia không trộn lẫn ố hế con mắt, để cho mình tin tưởng nàng nhóm. Tóm lại, hai người kia quả thật trong lòng hắn tạo thành lo lắng. Cho nên hắn vì mình cũng tốt, vì nàng nhóm cũng tốt, đại khái dẫn đầu đều là muốn trộn lẫn tiến vào chuyện này, bằng không thì cũng sẽ không tại Nam Phong Thương Hội cửa chính, trước mặt mọi người nhục nhã vị này Thiên Ma Tông tông chủ. Hắn bước lên tầng cuối cùng bậc thang, đi đến vị này thánh khiết mà tôn quý mỹ nhân trước người, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc nói, Liên Hi nữ vương, đi theo ta đi, ta cuối cùng còn có chút sự tình muốn nói với ngươi nói. Hắn nhìn xem trước người vị này thần sắc hơi có vẻ dị dạng tóc đỏ mỹ nhân, nghiêm túc thần sắc khôi phục một chút nghiền ngẫm, lại bổ hai chữ. Chính sự. Dứt lời hắn liền từ Liên Hi bên cạnh thân trải qua, hướng phía Nam Phong Thương Hội bên trong đi. Trong lúc lơ đãng con mắt liếc về một cái đứng tại Liên Hi phía sau ba người, bước chân có chút dừng lại. Đem con mắt rơi vào bên cạnh thân vị này đang dùng sùng bái thần sắc kích động chính nhìn xem mắt vàng miêu nương trên thân. Cái gặp nàng một đôi mắt to nhào linh, hiển nhiên là bị Liễu Ngọc Thụ bá khí uy vũ hình tượng cho hấp dẫn sâu đậm đến. Liên Hi điều chỉnh tốt phức tạp tâm tư, vừa mới chuyển qua thân muốn đuổi theo Liễu Ngọc Thụ, liền gặp hắn đang đỗng nhiên tại nguyên chỗ nhìn xem miêu nương mặt lị, lúc này con ngươi có chút co rụt lại, một trận lo lắng thấp thỏm xông lên đầu. Đế tử điện hạ, thế nào? Nàng đội vàng tuấn hỏi, dễ nghe tuyệt diệu thanh âm bên trong mang theo một chút hoảng hốt. Nàng tuyệt không hy vọng. Mặt lị cũng rơi vào Liễu Ngọc Thụ ma trảo. Vì yêu tộc, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Nhưng nếu là liền mặt lị cũng bị liên lụy bảo, nàng sẽ ai nấy cả đời. Mặt lị là tự mình trung thành nhất trọng yếu bộ hạ một trong, tự mình ngày thường cũng cầm nàng là tự mình muội muội đối đãi. Tuyệt không thể nhường nàng cũng bị liên lụy. Vị này miêu tộc tỷ tỷ cũng cùng đi đi. Liễu Ngọc Thụ nhìn trước mắt vị này nhào linh chớp mắt to màu vàng nóng, manh manh đát miêu nương, đáy mắt hiện ra vẻ khác lạ, nhạt tiếng nói. Dứt lời hắn liền kéo lại bên cạnh thân còn chưa kịp phản ứng miêu nương tay nhỏ, bước nhanh hướng phía bên trong đi. Miêu nương mặt lị bị đột nhiên giật tay, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run một cái, giống như điện giật như vậy, cái đuôi lập tức liền dựng lên. Chớp manh manh đát mắt to, có chút ngạc nhiên liền theo Liễu Ngọc Thụ trong chiều đi, còn quay đầu nhìn về phía sau lưng đáy mắt phát ra hốt hoảng Liên Hi. Liên Hi trong lòng bối rối phức tạp và phần, nhưng nàng không dám đem những tâm tình này biểu lộ ở trên mặt. Nàng lập tức tán đi đáy mắt kia vẻ khác lạ, cùng đồng dạng có chút ngọng a sói cùng lão giả nói một tiếng, nhường bọn hắn chờ lấy, liền vội vội vàng hướng đi vào trong đi, đi theo Liễu Ngọc Thụ. 66 chương 67, cùng miêu nương mặt lị một chỗ a sói có chút ngọng nhiên gật gật đầu. Mà sắc mặt từ đầu đến cuối làm cho người nhìn không thấu thụ đồng lão giả thì là lão mắt khẽ híp một cái, bất quá lập tức hắn lại tán đi cái này một vòng dị sắc, trong lòng lắc đầu. Đứng một bên khác Thẩm Vũ Đồng nhìn qua Liễu Ngọc Thụ hướng Nam Phong Thương Hội bên trong không ngừng đi đến thân ảnh. Cũng bị hắn nắm tay miêu nương mặt lị, trong đôi mắt đẹp không khỏi liền khẽ run bắt đầu, trong mắt gợn sóng cuộn cuộn, toát ra một cỗ thất lạc, trong lòng đã tuôn ra một cỗ khó chịu cảm xúc. Tiếp theo nàng lại là lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, để cho mình thần sắc khôi phục như thường, trong chiều đổi đi. Đại nhân, ta cho các ngươi mở một gian mới gian phòng đi, gian kia gian phòng có chút loạn. Gặp Thẩm Vũ Đồng đột nhiên chạy đến trước người, Liễu Ngọc Thụ có chút dừng lại, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tự nhiên phát hiện Thẩm Vũ Đồng trên mặt như cũ còn sót lại nhỏ bé dị sắc, loại kia tựa như sợ hãi bị chủ nhân cho bức bỏ tiểu cầu cầu đồng dạng thần sắc. Hắn mặc dù không biết rõ Thẩm Vũ Đồng thiết kế cô Khuynh Thành sự tình, nhưng chỉ bằng vào nàng cái này mấy ngày tại bên cạnh mình bận bịu trước chú ý về sau, cùng gián tiếp trêu chọc La Sát Thiên các loại sự tình, liền có thể đoán được tự mình một khi bại lộ thân phận nàng tao ngộ sẽ như thế nào. Liễu Ngọc Thụ đáy mắt không khỏi phát ra một tia lo nghĩ, nhưng lập tức, cái này một vòng lo nghĩ liền bị hắn cho xóa đi. Mới gian phòng bên trong, Liễu Ngọc Thụ lôi kéo Miêu Nương Mạt Lệ tay nhỏ, trực tiếp liền hướng phía giường phương hướng đi. Miêu Nương Mạt Lệ như cũ có chút tỉnh tỉnh địa, chớp mắt to màu vàng nóng, thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía Liên Hi. Mà hơi rất lại phía sau một chút yêu tộc nữ vương Liên Hi thì là mặt mũi tràn đầy thấp thỏm bối rối, gấp rắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, dùng mang theo khẩn cầu giọng nói hướng Liễu Ngọc Thụ run giọng nói: "Đế tử điện hạ, van xin ngài, vô luận để cho ta làm cái gì ta đều có thể bằng lòng, nhưng xin ngài buông tha nàng đi." Bây giờ chính nàng đã rơi vào Liễu Ngọc Thụ ma trảo, không còn sạch sẽ, nàng không hi vọng Mạt Lệ cũng xuống nhập ma trảo bên trong. Hết thảy đều để nàng một mình đến tiếp nhận liền đủ. Nàng vừa dứt lời, không bằng Miêu Nương Mạt Lệ đối nàng lời nói này cảm thấy kinh ngạc, liền gặp Liễu Ngọc Thụ dừng lại bước chân, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nàng, khép lại mắt cười nhạt nói: "Liên Hi tỷ tỷ, đồ vật có thể loạn lắm điều, nhưng không thể nói lung tung được a. Ngươi nói như vậy không liền để vị này con mèo nhỏ tỷ tỷ hiểu lầm sao?" Liên Hi nhìn thấy hắn trong mắt hàn mang, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng xót xa, không tiếp tục nói tiếp. Ánh mắt bên trong uy hiếp ý vị phi thường sáng tỏ. Trong lòng nàng bối rối thấp thỏm và phần, không biết Liễu Ngọc Thụ muốn chơi manh mối gì. "Con mèo nhỏ tỷ tỷ, đừng hiểu lầm, Liên Hi tỷ tỷ không phải ý tứ kia." Liễu Ngọc Thụ lại là lập tức quay đầu nhìn về phía bên tay phải bị tự mình nắm tay nhỏ mắt vàng manh manh đắt miêu đường, tại nàng một bộ có chút kinh ngạc không rõ ràng cho lắm con mắt nhìn chăm chú, tinh mục mỉm cười, ôn tồn lễ độ nói. Làm cho vốn có chút kinh ngạc miêu nương Mạt Lệ lập tức chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, trái tim nhỏ không tự giác ra tốc nhảy lên mấy phần, chỉ cảm thấy trên mặt trở nên có chút nóng nóng. Bây giờ chính là xuân đoán hoa khai vạn vật khôi phục mùa, đồng thời cũng là động vật nhỏ nhất là con mèo nhỏ mèo phát quy mùa. Nàng mặc dù giống như Liên Hi, đều là đại thánh cảnh cường giả, lại tại yêu tộc bên trong cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, tính tình của nàng cực kỳ đơn thuần, thậm chí cũng không giống là một cái mấy ngàn tuổi yêu tộc người nên có tâm trí. Trong ngày thường ngoại trừ tu luyện, chính là đi theo Liên Hi bên người. Đây cũng là Liên Hi vì sao hoảng loạn như vậy thấp thỏm nguyên nhân, bởi vì hai người tự mình quan hệ kỳ thật hơn cùng loại với một loại tỷ tỷ và muội muội quan hệ. Ừm. Nàng cảm thụ được gần trong gang tấc trên thân nam nhân kia cố đặc thù giống được hormone khí tức, cùng nhìn xem hắn bộ dạng này thần tuấn lại hình dáng rõ ràng tuấn vẻ mặt, không tự chủ được liền bắt đầu phát huy. Đặc biệt kỳ quái, nàng trước kia chưa bao giờ có dạng này tình huống, không phải là trước mắt đệ tử rất có mị lực. Nhưng nàng lập tức lại là lắc đầu, tán đi trong mắt một chút mê ly, ngoái nhìn về phía sau lưng Liên Hi. Nàng hiện tại mặc dù phát huy, nhưng vẫn là bảo lưu lấy lý trí. Nàng chớp manh manh đắt mắt to, dường như tại hỏi thăm Liên Hi. Mà Liên Hi giờ phút này thì là đã cưỡng ép khống chế được khuôn mặt của mình biểu lộ, để cho mình mặt tận lực có vẻ không có dị sắc, không có bối rối cùng thất vọng. Nàng không dám cầm yêu tộc tương lai đi cược, không dám đánh cược cái này âm tình bất định đế tử có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý. Nàng gạt ra một tia cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Mạt Lệ không có việc gì. Vị này miêu nương đây, cũng mã mã huy vũ ngây ngốc hồ hồ, không có phát giác được Liên Hi dị dạng, liền yên tâm bên trong một màn kia kinh ngạc. "Đế tử đại nhân, thiếp thân lần nữa trịnh trọng cảm tạ ngài, cảm tạ ngài có thể xuất thế, vì đại nghĩa đến cứu vớt nhóm chúng ta những này thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong con dân. Như đế tử có chỗ cần, thiếp thân định nguyện vì đế tử nỗ lực hết thảy." Liên Hi thấp thỏm trong lòng bối rối, mặt ngoài khẽ không người nghiêm nghị nghiêm mặt nói. Mà Liễu Ngọc Thụ thì là lực chú ý tại bên người tướng mạo manh manh đắt miêu nương trên thân, đáy mắt mang theo một tia giảo hoạt cùng chờ mong. Tiếp theo hắn hoàn hồn cười nhạt nói: "Liên Hi tỷ tỷ, không cần khách khí như thế, chúng ta không phải đã nói xong sao? Ngươi gọi ta Ngọc Thụ đệ đệ, ta bảo ngươi Liên Hi tỷ tỷ. Hẳn là Liên Hi tỷ tỷ là bởi vì con mèo nhỏ tỷ tỷ cũng tại, có chút không thả ra sao?" Miêu nương Mạt Lệ nghe vậy vốn là nhào linh mắt to mở lớn hơn một chút, trên đầu lỗ thai nhỏ giật giật, hơi kinh ngạc. Nữ vương đại nhân cùng đế tử điện hạ quan hệ tốt như vậy sao? Trong lòng nàng thầm nghĩ trong lòng một trận xúc động. Yêu tộc, thật muốn được cứu được. Ngọc Thụ đệ đệ, ngài, ngươi có gì cần, ta đều có thể vì ngươi làm, vì yêu tộc làm." Nàng mịt mờ nói. Sao liệu Liễu Ngọc Thụ lại là khẽ cười một tiếng, đem Miêu Nương Mạt Lệ hướng phía trên giường kéo đi, cũng không quay đầu lại nói: "Liên Hi tỷ tỷ, cùng ngài muốn thương nghị liên quan đến yêu tộc đại sự sự tình chúng ta một hồi bàn lại. Hiện tại ta có chuyện cần đơn độc cùng con mèo nhỏ tỷ tỷ nói, Liên Hi tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài trước một lát đi." Liên Hi nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt lập tức bối rối một mảnh rốt cuộc không cách nào che giấu, môi son khẽ mở dục cầu tình, nhưng lập tức lời nói lại bị nàng cắm ở cổ họng. Liễu Ngọc Thụ nói chuyện thời điểm tận lực đem yêu tộc đại sự mấy chữ này tăng thêm, làm cho trong lòng nàng không khỏi run lên. Trong lòng nàng hiện đầy xoắn xuýt, nhẹ nháy sung mãn môi dưới cánh, nắm chặt đến đôi bàn tay trắng như phấn móng tay đều muốn quấn tới trong thịt. "Mạt Lệ, thật xin lỗi." Nàng trong lòng buồn bã từ lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Nhưng vì yêu tộc, nàng chỉ có thể như thế, chỉ có thể mặc cho cái này đế tử muốn làm gì thì làm. Nếu không phải Liễu Ngọc Thụ vừa rồi tại Nam Phong Thương hội bên ngoài, biểu hiện ra kia một phen làm cho người kinh hãi cử động, nàng như thế nào cũng sẽ không nguyện ý nhường Mạt Lệ cùng nàng đồng đạo. Rơi vào Liễu Ngọc Thụ ma trảo. Nhưng chính là bởi vì Liễu Ngọc Thụ lần này làm cho người kinh hãi cử động, nhưng trong lòng nàng sinh ra hy vọng hạt giống. Nàng cánh môi run rẩy, nói một tiếng tốt, lập tức xoay người đi ra ngoài cửa. Xoay người về sau, nàng hoàn toàn rốt cuộc không cách nào che giấu một tơ một hào cảm xúc, thân thể mềm mại run rẩy, khẽ cắn môi son ở giữa, trong đôi mắt đẹp liền mọc lên một tia buồn bã nước mắt. Vì đó thần thánh tôn quý tuyệt thế dung nhan tăng thêm một cỗ thê mị cảm giác, để cho người ta không chỉ có muốn đem vị này tôn quý nữ vương đại nhân ôm vào trong ngực yêu thương một phen. Lại cạnh, theo đóng cửa thanh âm vang lên, Liễu Ngọc Thụ trái tim cũng là có chút nhảy lên kịch liệt một cái. Cuối cùng đã đi. Sau đó, chính là mình hưởng thụ cái này khác loại ngon miệng thức ăn ngon thời gian. Hắn đấy mắt phát ra một tia giảo hoạt cùng hưng phấn, nhu hòa cười, khóe mắt dương lên, giống như là một cái hồ ly, nhìn về phía bên cạnh thân manh manh đắt con mèo nhỏ. Lúc đầu hắn còn bèn bèn ôm lợi dụng cái này giống như liên hy, cùng là đại thánh cảnh miêu miêu lần đầu tăng lên một đợt tu vi, cũng không có hiện tại loại này tâm tình hưng phấn. Dù sao đối với thú nhi đương, trong nhà hắn đã có hai cái mê người ngon miệng, mặc dù bên cạnh thân con mèo nhỏ nhìn qua cũng rất ngon miệng, nhưng còn không về phần nhường hắn đến sinh ra hưng phấn trình độ. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng đã nhận ra, cái này con mèo nhỏ đối với mình phát huy điều này làm hắn đáy lòng sinh ra một cố dị thường hưng phấn cùng chơi thú. Muốn cùng cái này một cái con mèo nhỏ hào hào chơi một chút. Hắn cũng không biết mình khi nào trở nên như thế biến thái, nhưng giờ phút này tâm tình trong lòng xác thực thật sự, làm hắn huyết mạch phấn trương, hai con người nóng bỏng. Con mèo nhỏ tỉ tỉ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Liễu Ngọc Thụ tạm đè xuống trong lòng giá hỏa, dùng nhu hòa tuấn giật nét mặt tươi cười nhìn xem bên cạnh thân vị này manh manh đắt con mèo nhỏ. Trong khoảnh khắc con mắt liền bị nàng cái này một đôi nhào linh mắt to màu vàng nóng hấp dẫn đến. Nàng chỉ là mặt tương đối manh, dáng góc 10 điểm tương phản địa hỏa cay mê người. Thân cao chừng chớ trên Liễu Ngọc Thụ cánh môi chỗ ấy, xem như tương đối cao. Tư thái 10 điểm cân xứng tràn ngập sức sống, bé thỏ trắng quy mô không nhỏ, so với Liên Hy muốn hơi có vẻ kém một chút, chỉnh thể cho người ta một loại sức sống bắn ra bốn phía, mạnh mẽ cảm giác. Đế tử điện hạ, ngài gọi ta Mạt Lệ liền tốt. Mạt Lệ có chút khẩn trương nói, khéo léo ngồi xuống Liễu Ngọc Thụ bên cạnh thân. Nàng không biết rõ đế tử muốn cùng với nàng nói chuyện gì, cảm thấy là cần có quan hệ yêu tộc sự tình. Nàng cảm thấy mình ngây ngốc, không giống nữ vương đại nhân như vậy thông minh tài giỏi, sợ tự mình nói không tốt. Không biết là hữu ý vô ý, nàng cảm giác được bên cạnh thân đế tử hướng tự mình gần sát một chút, đều có thể cảm giác được chen chúc cảm giác. Đồng thời cùng vừa rồi đồng dạng hormone khí tức cũng lần nữa theo Liễu Ngọc Thụ gần sát, truyền vào đến nàng trong quần thị, làm nàng trắng nõn động lòng người gương mặt bên trên không khỏi lần nữa mọc lên một vòng đỏ ửng. Mạt Lệ tỷ tỷ, ta sở dĩ đem Liên Hy tỷ tỷ chi ra đi, cùng ngươi đơn độc ở chung, kỳ thật không phải là bởi vì muốn cùng ngươi nói chuyện gì. Liễu Ngọc Thụ cố ý hơi có vẻ xoắn xuýt nói, tiếp theo quay đầu đem mặt áp sát đến bên cạnh Mạt Lệ lỗ tai nhỏ, tiếp tục nói, mà là bởi vì ta cần ngươi giúp ta một chuyện, chỉ có ngươi mới có thể giúp. Thanh âm hắn càng thêm nhỏ, trong miệng từng tia ấm áp khí lưu đều là hướng phía Mạt Lệ lỗ tai nhỏ đánh tới, dẫn tới nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, chỉ cảm thấy giống như địa giật, một cỗ tê dại cảm giác từ bên tai liền chạy tới toàn thân. Nàng lỗ tai nhỏ giật giật, có chút rụt, xinh xắn động lòng người gương mặt bên trên cũng là đỏ ửng càng sâu, nào linh mắt to không khỏi có chút nheo lại, trong mắt mọc lên một tia mê ly. Tiếp theo nàng lại là lập tức trở về thần, có chút kích động nghiêm túc quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Liễu Ngọc Thụ. Gấp cái gì? Đế tử điện hạ là yêu tộc cân nhân, là Mạt Lệ ân nhân, Mạt Lệ nguyện ý là đế tử điện hạ nỗ lực hết thảy. Nàng nghĩ lại tới vừa rồi Liễu Ngọc Thụ tại Nam Phong Thương hội bên ngoài bộ kia uy vũ bá khí, giao hấn cái kia ra xúc bộ dạng, trong lòng chính là cảm kích sùng bái chi tâm không ngừng tuôn ra, lập tức liền thất thố. Nhưng lập tức, nàng liền chớp nhào linh mắt to ý thức được tự mình giờ phút này cùng đế tử điện hạ cự ly phi thường gần sát, tự mình cái này vừa nghiêng đầu, càng làm cho hai người vốn là gần trong gang tấc cự ly suýt nữa thân đến một khối. Đập vào mặt hormone khí tức trong nháy mắt tập nhập trong mũi quỳnh của nàng, làm nàng đột nhiên sinh ra sức sống bộ dáng lập tức biến mất, khuôn mặt đỏ bừng đem đầu lại bốn éo trở về. Hoàn toàn không có trong ngày thường sức sống bắn ra bốn phía, hoạt bát tính tình. Liễu Ngọc Thụ thấy thế đáy mắt rảo hoạt càng sâu, khóe môi có chút khơi gợi lên một đạo tuấn giật đường vòng cung, trong lòng chơi thu hào hứng càng sâu. Đem thân thể lại chen lấn chen, đem mặt gần sát Mạt Lệ khuôn mặt, ra vẻ rầu rĩ nói, "Thật sao? Mạt Lệ tỷ tỷ thật nguyện ý là ta nỗ lực hết thảy sao?" Ừm ân Mạt Lệ khuôn mặt đỏ bừng, phối hợp thêm nàng vốn là manh manh đắt động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ càng thêm mê người. Đó thật là quá tốt rồi. Liễu Ngọc Thụ ra vẻ vui vẻ nói, đang khi nói chuyện tay trái không thành thật đặt ở bên cạnh thân miêu nương mềm trên lưng. Nô. Mạt Lệ cảm nhận được bên hông xúc cảm, dường như địa giật, thân thể lập tức liền đứng thẳng lên, sau lưng cái đuôi cũng là bật lên. Tựa hồ vô cùng mất cảm. Nàng trong mắt mê ly càng sâu, ý thức được tự mình phát ra xấu hổ thanh âm, nhẹ nhàng cắn môi dưới cánh, cúi đầu, trái tim bịch bịch nhảy lên, trong lòng cực kỳ ngượng ngùng xấu hổ. Đế tử điện hạ đang nói chính sự đây, ta đây là đang làm gì? Thế mà đối đế tử điện hạ sinh ra loại này kỳ quái ý nghĩ. Trong lòng nàng xấu hổ và phần, cực lực muốn khắc chế tự mình phát huy dục vọng, nhưng là làm sao cũng không nhịn được. Liễu Ngọc Thụ thấy thế cũng là trong mắt nóng bỏng càng sâu, có chút phải nhẫn mại không được nữa. Mạt Lệ tỷ tỷ, là như vậy, bởi vì một chút nguyên nhân dẫn đến ta tu luyện ra hiện một vài vấn đề, ta ngày xưa hiện tại mới tôn vương cảnh ngũ trọng. Hắn đem mặt tiếp tục gần sát, ra vẻ xoắn xuýt nói, lời nói ở giữa lộ ra một cỗ xa xút cảm xúc. Dẫn tới bản ngượng ngùng không thôi Mạt Lệ đều là có chút lo lắng lần nữa đem đầu đốn éo tới. Nhưng rất hiển nhiên không nhớ lâu, cái này vừa nghiêng đầu, liền làm cho hai người cánh môi dán tại cùng một chỗ. Nàng con ngươi ngạc nhiên trợ to, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị trong nháy mắt xông lên đầu của mình, làm nàng suýt nữa lập tức khắc chế không được, đem bên cạnh thân Liễu Ngọc Thụ cho chủ động bổ nhào. Nhưng lập tức nàng liền lại là lấy lại tinh thần, cũng biết ngượng ngùng ngựa ra sau. "Đúng, thật xin lỗi, đệ tử điện hạ." Mạt Lệ không phải cố ý. Nàng thanh âm càng nói càng nhỏ, tiếp theo lại là cố nén ý xấu hổ ân cần nói, đế tử điện hạ vấn đề tu luyện, mặt lị có thể trợ giúp đế tử điện hạ sao? Muốn như thế nào trợ giúp đế tử điện hạ? Liễu Ngọc Thụ thần sắc vẫn như cũ, một bên trở về chỗ trong miệng thơm ngọt, một bên tiếp tục hướng phía trước xâm lược, thân thể nghiêng về phía trước, nói khẽ: Ta từ nhỏ nguyên dương quá thừa, ngay từ đầu đối ta trợ giúp rất lớn, nhưng theo cảnh giới tăng lên, ngược lại thành vấn đề chỗ. Chương 68, giúp ta phong thích quá thừa ứng. Miêu Nương mặt lị cảm thụ được càng thêm hướng tự mình đánh tới hormone khí tức, khẽ run con ngươi. Nhưng có một loại phương pháp có thể trợ giúp ta giải quyết vấn đề này, để cho ta tu luyện trở về quỹ đạo. Đó chính là cần mặt lị tỷ tỷ giúp ta phong thích một chút quá thừa nguyên dương. Liễu Ngọc Thụ dùng sức đem thân thể gần sát, dán đến trước người vị này khuôn mặt đỏ bừng con mèo nhỏ mẹ cũng không cách nào lại ngửa ra sau thân thể. Thân thể hai người cũng áp vào cùng nhau, trước ngực dán trước ngực. Giúp đế tử điện hạ phong thích dư thừa nguyên dương. Mặt lị khuôn mặt đánh một cái trở nên càng thêm đỏ bừng, đỏ đến như cái quả táo đỏ, mắt to lập tức như muốn choáng rơi mất, suýt nữa hướng phía sau mới ngã xuống. Liễu Ngọc Thụ một cái ôm nàng không có một tia thịt thừa mạnh mẽ eo thon chi, trên mặt phát ra một tia bại hoại thần sắc. Làm sao? Mặt lị tỷ tỷ chẳng lẽ không nguyện ý sao? Ngươi vừa rồi rõ ràng nói cái gì cũng nguyện ý. Hắn hô hấp hơi có vẻ hấp tấp nói, tiếp theo tại miêu nương mặt lị đại não còn không có quay tới tình huống dưới một tay lấy nàng đặt ở trên giường, hai tay đặt ở nàng lỗ thai hai bên vị trí, con mắt nóng bỏng nhìn xuống nàng. Miêu nương mặt lị trái tim đập bịch bịch, trên mặt tưởng hồng mắt trần có thể thấy, nàng thời khắc này dục vọng so với Liễu Ngọc Thụ không kém chút nào. Nhưng bởi vì lòng xấu hổ lại thêm giờ phút này nữ vương đại nhân còn ở bên ngoài nguyên nhân, nàng không có biện pháp thản nhiên biểu đạt tự mình thời khắc này dục vọng. Đế tử điện hạ, nữ vương đại nhân còn ở bên ngoài đây. Nàng mắc cỡ đỏ mặt tận lực quay đầu tránh đi Liễu Ngọc Thụ nóng bỏng con mắt, nhỏ giọng đây lẩm bẩm nói, rất là đáng yêu, làm cho Liễu Ngọc Thụ đều là trong mắt nóng bỏng càng sâu, trong lòng quyết định nhất định phải hảo hảo đến chơi một chút. Liễu Ngọc Thụ đưa tay đưa đến nàng váy địa phương, theo váy rôi đi vào, đem bàn tay lớn chụp vào nàng mượt mà tinh tế tỉ mỉ trên đùi. Ngô Ngô cảm nhận được xúc cảm, miêu nương mặt lị không chịu được phát ra một tiếng mê người thanh âm, thân thể mềm mại run lên bần bật, vội vàng bắt lấy Liễu Ngọc Thụ cánh tay, muốn ngăn lại hắn, nhưng phát hiện tự mình toàn thân đã mềm không sử dụng ra được lực, lại tự mình cũng không dám thật ngăn lại trước người nam tử. Nhìn xem nàng bộ dạng này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, đôi mắt mê ly, phát uy bộ dáng, Liễu Ngọc Thụ trên mặt chơi thú hưng phấn càng sâu. Liên Hi tỷ tỷ ở bên ngoài thì thế nào? Nơi này là cái âm, nhóm chúng ta vô luận làm gì, nàng đều sẽ không nghe thấy Liễu Ngọc Thụ dùng tự mình kia từ tính lại tràn ngập dụ hoặc ý vị lời nói ôn nhu nói, trên tay bắt đầu làm việc. Nô. Miêu nương mặt lị như bị sét đánh, đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, thân thể mềm mại rung động nhăn nhó, dùng hai cánh tay nắm lấy Liễu Ngọc Thụ tay trái, trên mặt thần sắc một kia cũng không cách nào lại kiềm chế, phóng xuất ra tự mình giờ phút này bản năng nhất thần sắc. Không không được đế tử điện hạ. Làm sao không được? Người không thích không? Liễu Ngọc Thụ nhìn xem nàng bộ dạng này chắc chắn cực khuôn mặt, trong lòng cảm giác thỏa mãn bạo dạng. Tiếp theo tại nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn chưa nói ra lời nói lúc, liền cúi người đè xuống ngăn chặn môi anh đào của nàng. Ngoài cửa, Liên Hi gấp rắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, khẽ cắn môi dưới cánh, thần sắc tràn đầy lo âu và ấy nấy. Mặt lị, thật xin lỗi. Nàng như cũng đang thấp giọng từ lẩm bẩm, đã không biết rõ đem câu nói này cho lặp lại bao nhiêu lần. Ngô Ngô mặt lị cảm giác tự mình trở nên thật kỳ quái, đế tử điện hạ nhanh nhanh cho ta. Chương 69, mặt lị bắt lấy tương lai nhìn xem dưới thân đã triệt để mất đi năng lực tự kiểm chế, gương mặt bên trên che kín đỏ ửng, hai con ngươi mê ly, thân thể mềm mại nhăn nhăn nhó nhó miêu đường, Liễu Ngọc Thụ khỏe môi ôm lấy cười xấu xa, trên mặt hiện đầy nghiền ngẫm. Chính ngươi tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đại bà bối. Hắn nghiền ngẫm nói, đầu tiên là đem tay trái dưới thân thể phát quy miêu nương trên váy xoa xoa, lập tức đứng dậy đứng ở bên giường. Nam tại trên giường mặt lị nghe vậy không cách nào ức chế ngồi đứng dậy, đưa tay hướng phía Liễu Ngọc Thụ trên thân đào đi. Liễu Ngọc Thụ giờ phút này mặc phục sức là Thẩm Vũ Đồng cho hắn chuẩn bị quý phục. Sâu màu đen thẳng vạt áo trường bào, trên đó điêu khắc sáng rõ tôn quý đường vân, bên hông thắt một cái long văn tơ vàng mang. Mặt lị giống một cái đói bụng 5 ngày con mèo nhỏ, liền dùng tay hướng phía Liễu Ngọc Thụ trên thân đào đi. Nhưng vô luận nàng làm sao đào, đại bảo bối chính là không xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nàng đành phải dùng che kín mê ly mắt to trông mong ngẩng lên mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, ở đèn nu làm lúc nói, cho ta đại bảo bối đế tử điện hạ cho mặt lị đại bảo bối nghe được cái này làm cho người điên cuồng lời nói, Liễu Ngọc Thụ con ngươi nóng bỏng càng sâu, lúc này đem ấm áp bàn tay lớn đặt ở trước người hướng mình đòi hỏi đồ ăn con mèo nhỏ trên đầu. Nhẹ nhàng nuốt ve ở giữa, bắt lấy nàng lông xù lốt hai, tùy ý mà thưởng thức. Sao liệu cái này khiến vốn là triệt để mất lý trí miêu nương mặt lị, nhận lấy càng lớn kích thích, thân thể mềm mại run rẩy nhăn nhó ở giữa, đem đinh hương tiểu xà đều là đưa ra ngoài. Từng kia nhiệt khí tuôn ra. Đại bảo bối tại trong quần áo giấu ra đây. Liễu Ngọc Thụ mặc dù hận không thể hiện tại liền một ngụm đưa nàng cho nuốt mất, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, đem một cái khác ngón tay hướng về phía bên hông mình tơ và mang. Hắn phải từ từ chơi, từng bước chơi. Tựa như là điều chỉnh sủng vật của mình đồng dạng. Trong mắt đều muốn phát ra ái tâm mặt lị nghe vậy, lập tức đưa tay hướng phía Liễu Ngọc Thụ bên hông tơ vàng mang chụp tới, một cái liền đem kéo xuống. Tiếp theo gặp Liễu Ngọc Thụ quần áo tùy theo hướng ra phía ngoài tung bay mở, thậm chí có chút không tỉnh táo mặt lị cũng rốt cục tìm kiếm đại bảo bối phương pháp. Nàng 2-3 lần tìm tới Liễu Ngọc Thụ trong miệng đại bảo bối, lập tức thở dốc trở nên càng gấp gáp hơn, trước người chập trùng lên xuống, trên mặt hiện đầy khát vọng thần sắc. Vừa muốn trực tiếp đưa tay bắt lấy đại bảo bối, liền thân thể mệt mỏi có chút dừng lại, trong mắt phát ra một tia thanh tĩnh. Lập tức đem tự mình tay nhỏ như ngừng lại giữa không trung, ngẩng đầu lên hai con ngươi mê ly nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, cẩn thận nghiêm túc tuấn hỏi, đệ tử điện hạ Mạt Lị tìm tới đại bảo bối bắt lấy nó, đây là yêu tộc tương lai. Liễu Ngọc Thụ một bên vuốt vuốt lỗ tai của nàng, một bên khỏe miệng lại cười nói. Lời nói nhẹ nhàng ở giữa lại ngập lấy vô tận mị lực, giống như mê hoặc lòng người độc dược. Yêu tộc tương lai, Mạt Lị bắt lấy tương lai. Nam Phong Thương Hội bên ngoài, cái gặp trong hố sâu, một mảnh máu thịt be bét Thiên Ma Tông Tông chủ như cũ nằm ở trong đó, một hơi một tí, phản phất thật đã chết rồi đồng dạng. Mà bốn bề những cái kia quần chúng vây xem, càng là đã sớm riêng phần mình chạy trốn, sợ một cái không xem chừng rước họa vào thân, chỉ còn lại Thiên Nguyên Thành lão đầu mập Tông chủ như cũ đứng tại hố sâu cách đó không xa, vừa đi vừa về đổ bước, thần sắc tức thấp thỏm lại ngưng trọng. Muốn đi xem La Sát Thiên như thế nào, lại sợ trêu chọc đến vị này càng khủng bố hơn như vậy đế tử điện hạ. Nhưng bỏ mặc đi, tự mình lại là Thiên Nguyên Thành thành chủ. Chương 70, Liên Hi khẩn cầu một canh giờ sau. Ô ô ô, đế tử điện hạ Mạt Lị muốn hư mất mèo, mèo. Mặt. Ô ô. Mạt Lị muốn bị chơi hỏng mèo. Không chịu được kêu ra tiếng, Mạt Lị con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt chiến lật, lộ ra một bộ hư mất biểu lộ. Lại một canh giờ sau, canh giờ đã đến giờ tí, ngân nguyệt treo trên cao tại đen như mực trên bầu trời, vung vãi lấy trong sáng ngân huy. Đứng ngoài cửa Liên Hi tại cửa ra vào giáp bước, tôn quý thánh khiết gương mặt xinh đẹp trên hiện đầy nôn nóng bất an, lo lắng bối rối. Lập tức nàng dừng lại bước chân, đứng tại cửa ra vào, duỗi ra ngọc thủ muốn gõ cửa, nhưng tay nhưng lại là dừng tại giữa không trung. Trong nội tâm nàng tràn đầy đau lòng cùng ấy nấy, cái này cũng hai canh giờ, Liễu Ngọc Thụ năng lực nàng cũng không phải không biết rõ, rõ ràng mới tôn vương cảnh ngũ trọng, nhưng sát thực mạnh qua trường, liền nàng đều gánh không được, chớ nói chi là so với nàng muốn mảnh mai Mạt Lị. Nghĩ như vậy đến, nàng trên hai gò má không khỏi phát ra một vòng xấu hổ đỏ ửng, âm thầm siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giờ phút này nàng còn có thể cảm giác được tự mình phần bụng nhỏ bé cảm giác đau. Tiếp theo nàng lại là lập tức trở về thần, mặt mày ngưng lại, không còn lo ngại, đưa tay liền muốn gõ cửa. Lại không gõ cửa ngăn lại, nàng sợ Mạt Lị bị tên cặn bã này đế tử cho lại cạnh, mà không bằng nàng nâng lên ngọc thủ muốn đánh xuống, cửa liền tự mình mở ra. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, thần sắc trì trệ, tiếp theo lập tức trở về thần, nhìn xem trước người quần áo lộn xộn, toàn thân tản ra nồng đậm khí tức, trên mặt lộ ra hài lòng thỏa mãn nam tử, đáy lòng tuân ra một cỗ oán hận. Nàng thế nào? Nàng trên mặt lo lắng nhẹ giọng hỏi, muốn vào xem Mạt Lị như thế nào, nhưng trước người đường cũng là bị Liễu Ngọc Thụ chặn lại. Liễu Ngọc Thụ trên mặt lấy trêu chọc nghiền ngẫm nụ cười, nhìn xem trước người vị này sầu lo bất an nữ vương đại nhân, cố ý cản trở nàng, không đồng ý nàng nhìn thấy bên trong Mạt Lị. Ta cùng Mạt Lị tỷ tỷ chơi rất vui vẻ, nàng so Liên Hi tỷ tỷ ngươi phải nghe lời được nhiều đây, nhường nàng làm thế nào liền làm như thế đó, cho dù là đau đến khóc chít chít cũng sẽ không phản kháng. Ta thật đặc biệt thích nàng, Liên Hi tỷ tỷ, nếu không ngươi đưa nàng đưa cho ta như thế nào? Lỗ mãng ngoạn vị lời nói truyền vào Liên Hi trong tai, làm nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lập tức hiện đầy kinh ngạc. Không được, tuyệt đối không được. Tuyệt đối không thể để cho Mạt Lị rơi vào tên cặn bã này trong tay. Trong lòng nàng hoảng sợ nói, trong đầu không khỏi liền tưởng đến nếu là mình đem Mạt Lị cho trước người cặn bã, Mạt Lị sẽ phải gánh chịu đến dạng gì thống khổ cùng tra tấn. Nàng tình nguyện tự mình tiếp nhận loại thống khổ này cùng tra tấn, cũng không muốn nhường Mạt Lị đến tiếp nhận. Đế tử điện hạ. Nàng đôi mắt đẹp run rẩy, dùng khẩn cầu thần sắc nhìn qua Liễu Ngọc Thụ, tiếp tục nói, đế tử điện hạ, van xin ngài, ngoại trừ cái này, ta cái gì cũng bằng lòng ngài, chỉ cần ngoại trừ cái này. Nói nàng thậm chí buông xuống tự mình cao quý lòng tự trọng, chủ động tiến lên dán vào Liễu Ngọc Thụ trên thân, cố ý đem tự mình đưa đến hắn trong miệng, ngửa đầu tiếp tục nói, liền xem như để cho ta tới khi ngài, ta cũng nguyện ý. Liễu Ngọc Thụ nhìn xem nàng bộ dạng này cố gắng bộ dạng, không khỏi hai con ngươi nhắm lại, có chút tâm động. Thật xuất phát từ nội tâm muốn nhường nàng lưu lại, cho mình giữ chức cao quý thánh khiết yêu tộc nữ vương, biến thành tự mình. Loại cảm giác này, loại này làm cho người điên cuồng cảm giác thỏa mãn, nam nhân kia có thể cự tuyệt. Đáng tiếc hắn giờ phút này tương đối mà nói vẫn tương đối lý trí tỉnh táo, hoặc là nói khí thế của hắn vẫn luôn rất tỉnh táo lý trí. Bao quát những ngày này không biết rõ cái gì nguyên nhân, dục vọng của hắn trở nên so như thường tới nói càng thêm mãnh liệt, hắn cũng chỉ là tại nên làm thời điểm hảo hảo phát tiết tự mình những dục vọng này, sẽ không để cho những dục vọng này trở thành ngăn trở chân mình tảng đá. Hắn hiện tại không có khả năng nhường Liên Hi lưu tại bên cạnh mình, bao quát bên trong Miêu Nương Mạt Lị, sở dĩ nói những lời này cũng chỉ là vì dọa trước người nữ nhân, để cho mình có thể vì mình về sau lại nhiều bậy lên một cái đường lui. Tê Liên Hi tỷ tỷ, lời nói này theo ngươi trong miệng nói ra, thật đúng là có một phong vị khác đây. Thần sắc hắn không thay đổi, đưa tay đặt ở trước người nữ vương đại nhân trắng nõn non mịn gương mặt bên trên, nhẹ nhàng nuốt nhẹ bắt đầu. Dẫn tới vốn là trong lòng xấu hổ giận dữ khuất nhục vạn phần yêu tộc nữ vương Liên Hi trong lòng xấu hổ lập tức mãnh liệt đến cực hạn, âm thầm níu chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ta thừa nhận, ta động lòng, Liên Hi tỷ tỷ mùi trên người ngươi vô cùng đặc biệt, nhưng ta cũng không ưa thích muốn một cái chỉ ở trên thân thể thần phục với ta đồ chơi. Liễu Ngọc Thụ đem cánh môi áp vào Liên Hi bên hai, dùng kia mang theo quỷ mị hoặc tâm thanh âm tiếp tục nói, ta muốn là một cái xuất phát từ nội tâm thần phục với ta, phụng ta làm chủ đồ chơi. Một cái ở trước mặt người ngoài là tôn quý thánh khiết nữ vương, trước mặt ta là toàn thân tâm là ta suy nghĩ ngoan sủng vật ấm áp khí lưu tràn vào trong hai, làm cho Liên Hi thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp rung động lên, gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy dãy rủa cùng bối rối. Trong lòng càng là đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt khuất nhục cùng không muốn. Nàng làm sao có thể nguyện ý làm trước người tên cặn bã này đệ tử? Ngoan sủng vật. Nhưng lúc này thế cục, chỉ cần nàng nguyện ý buông xuống tự ái của mình, buông xuống tự mình tôn quý, không khỏi yêu tộc có thể có được cứu vớt, Mạt Lị cũng không cần rơi vào tên cặn bã này mà chảo bên trong. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ngắn ngủi tâm lý dãy rủa về sau, liền lập tức làm ra quyết định. nàng nguyện ý hy sinh chính mình một người, đem đổi lấy yêu tộc tồn vong, để thay thế Mạt Lị tiếp nhận tên cặn bã này. Thế là nàng lập tức thần sắc biến đổi, dùng hơi có vẻ cứng nhắc ngụy trang ra thuận theo biểu lộ nhìn qua Liễu Ngọc Thụ nói: đế tử điện hạ, thiếp thân sẽ dựa theo yêu cầu của ngài, quá chú tâm trở thành ngài ngoan cậu cậu, không chỉ là trên thân thể, trong lòng cũng nhất định đối với ngài đủ tiểu thông thuận. Bên ngoài là tôn quý thánh khiết yêu tộc nữ vương, trước mặt ngài chính là nghe lời thuận theo ngoan cậu cậu. Gặp nàng cố gắng như vậy muốn lấy lòng tự mình, Liễu Ngọc Thụ đều là không khỏi bật cười một tiếng, trên tay vuốt ve khuôn mặt nàng động tác không ngừng, nghiền ngẫm một mảnh trong mắt cũng là không khỏi mọc lên một tia nóng bỏng. Thật sao? Liên Hi tỷ tỷ nói ta cũng tâm động, nếu là thật sự có thể như lời ngươi nói như vậy, ở trong đó cái kia con mèo nhỏ tỷ tỷ sát thực liền không còn cần cố gắng ngụy trang biểu lộ. Liên Hi ngay vậy, trong mắt lập tức toát ra nồng đậm cảm xúc, nhưng Liễu Ngọc Thụ câu nói tiếp theo lại là làm nàng lần nữa giật mình. Nhưng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi đây? Chương 71, Liên Hi tỷ tỷ khóc chít chít, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi đây? Liên Hi tỷ tỷ, so với ngươi cái này không thể khống độ chơi, ta càng muốn hơn nhìn qua càng thêm đơn thuần đáng yêu Mạt Lị tỷ tỷ. Tóm lại, ta không tin ngươi sẽ thật xuất phát từ nội tâm nguyện ý làm sủng vật của ta. Mà Mạt Lị tỷ tỷ mà Liễu Ngọc Thụ đang khi nói chuyện đem cánh môi lần nữa áp vào trước người nữ vương đại nhân trên lỗ tai, tiếp tục dùng ngoạn vị giọng nói, ta có nắm chắc bằng vào chính mình thủ đoạn đưa nàng triệt triệt để biến thành chuyên thuộc về ta, phục tùng tại ta, toàn tâm toàn ý nghe lời ta sủng vật. Trêu tức ngoạn vị lời nói tràn vào ốc nhĩ, làm cho đôi mắt đẹp sợ hãi một mảnh yêu tộc nữ vương Liên Hi đôi mắt đẹp đống nhiên trận to đến cực hạn, con ngươi rung động nhẹ nhẹ, trái tim đều là đột nhiên ngừng một cái trước mắt. Nàng tuyệt đối không dám đánh cược, không dám đánh cược trước người cặn bã đế tử nếu là thật đem Mạt Lị cho cướp đi về sau, có thể có lương tâm đối đãi Mạt Lị. Nàng đối với trước người cặn bã đế tử nửa điểm cũng không nghi ngờ, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ làm ra hắn trong miệng thuật cái chủng loại kia sự tình. Đế tử điện hạ, coi như ta van xin ngài. Nàng run giọng khẩn cầu nói tiếp theo trực tiếp bốn gối quỳ gối Liễu Ngọc Thụ trước người, ngửa đầu tuyệt mỹ tôn quý khuôn mặt nhìn qua trước mắt cái này làm nàng cảm thấy sợ hãi nam nhân. Ta thể, ta tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý trở thành sủng vật của ngài, trở thành ngài ngoan cầu cầu. Thư Liễu Ngọc Thụ khẽ môi nụ cười càng thêm làm càng mấy phần, cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua nằm tại trên giường ngủ say sưa lấy Miêu Nương, tiếp theo lại đem con mắt quay lại đến, nhìn xem trước người triệt để buông xuống tự mình tất cả tôn nghiêm nữ vương đại nhân, trong lòng thầm nghĩ xong rồi. Liên Hi tỷ tỷ, ngươi đây là làm gì? Khắc ủy trên mặt đất, tâm ta đau. Phải quỳ chúng ta đi bên trong quỷ, đừng bị ngoại nhân thấy. Hắn nói khẽ, đưa tay chống đỡ trước người nữ vương đại nhân kéo kẹt toa, đưa nàng giống nâng tiểu cô nương giống như nâng cao cao lên. Tiếp theo tại nàng có chút xấu hổ thần sắc dưới, nắm lấy nàng mềm eo, đưa nàng vác ở trên vai. Tay phải ôm bắp đùi của nàng, tay trái thuận thế liền một bàn tay hướng hắn nở nang ngạo nghệ ướt lên mông đẹp quất đi lên. 3. Nô cảm thụ được bờ mông đau rát cảm giác, Liên Hi thân thể mềm mại run lên bần bật, giống như là địa giật, bên trong miệng đều là không khỏi phát ra một tiếng mê người mà xấu hổ thanh âm. Nàng đội vàng che miệng của mình. Đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa tôn quý thần thánh gương mặt bên trên lập tức hiện đầy đỏ bừng, đáy mắt tràn ngập xấu hổ cùng tức giận. Nghĩ trở thành ta ngoan cậu cậu cũng không phải không được, nhưng đến có cái điều kiện tiên quyết ta, Liên Hi tỷ tỷ. Liễu Ngọc Thụ khiêng chiến lợi phẩm của mình, hướng trong phòng đi đến, tay trái tướng môn cho mang lên. Với hắn trên vai giống như là chiến lợi phẩm đồng dạng yêu tộc nữ vương Liên Hi cắn chặt răng ngà, trong lòng hiện đầy biệt khuất cùng xấu hổ. Cái gì gọi là tự mình nếu là nghĩ trở thành hắn ngoan cậu cậu đến thỏa mãn một cái điều kiện. Nói thật giống như là tự mình cầu muốn làm hắn ngoan. Nghĩ như vậy đến trên khuôn mặt của nàng đỏ ửng đánh lập tức càng đỏ, giống như là phát sốt, mang thai cũng đỏ đấu. Bởi vì nàng ý thức được chính là nàng tự mình cầu Liễu Ngọc Thụ muốn làm hắn ngoan cầu cầu, mặc dù là bị ép buộc, nhưng cũng là cầu. Trong lòng nàng oán hận đan sen, hận không thể đem cái này lăng nhục nàng cặn bã trực tiếp cho chém thành muôn mảnh. Nhưng vì yêu tộc, vì Mạt Lị, nàng không thể. Lại trong lòng nàng còn có một cỗ phức tạp cảm xúc, đó chính là nếu là người này cặn bã đế tử thật cứu vãn yêu tộc, tự mình là nên cảm tạ hắn đây, hay là nên hận hắn đây? Hận hắn cướp đoạt trong sạch của mình, nhường từ trước đến nay tôn quý thánh khiết không nhận nhiễm tự mình biến thành một cái mất đi tôn nghiêm nữ nô. Liên Hi tỷ tỷ, chúng ta phải nhanh giải quyết, nếu không Mạt Lị tỷ tỷ nếu là tỉnh lại lời nói, biết rõ đây hết thảy, tâm linh của nàng coi như đến thụ thương đả thương nha. Liễu Ngọc Thụ đem trong ngực mặt mũi tràn đầy ủy khuất tôn quý nữ vương phóng tới trên đùi của mình, mình ngồi ở cự ly giường xa hơn một chút trên ghế, trên tay không thành thật trước người nữ vương đại nhân thánh khiết cao quý trên người tùy ý bước nhẹ bắt đầu, lời nói nhẹ nhàng mà nhỏ giọng. Đế tử điện hạ lời này là có ý gì? Liên Hi nghe vậy tán đi trên mặt mình ủy khuất, có chút đội bằng hỏi, chẳng lẽ Mạt Lị còn không có gặp tên cặn bã này tàn phá sao? Liễu Ngọc Thụ gặp nàng cái bộ dáng này, khoe môi hơi câu lên, đem mặt đưa đến tôn quý nữ vương điện hạ béo mập mê người nhỏ vành thai bên trên, nhẹ nhàng cắn một cái, nàng ốc nhị thổi một ngụm nhiệt khí, tại nàng phát ra thấp nô âm thanh thân thể mềm mại nhăn nhó đồng thời nói khẽ, ta lừa gạt Mạt Lị tỷ tỷ. Hắn đem tự mình lừa gạt đùa bỡn con mèo nhỏ quá trình một chữ không kém tại nữ vương đại nhân trong miệng nói lên ra. Nghe được Liên Hi cắn chặt môi dưới, trên mặt che kín xấu hổ giận dữ đồng thời, khuôn mặt đỏ đánh một mảnh đồng thời, cảm thấy đặc biệt tâm đau lòng Mạt Lị. Đồng thời tại tâm thực chất càng không ngừng mắng người này cặn bã đế tử hỗn đản. Cặn bã? Lại không một tia bình đạm như thủy tâm cảnh, không khỏi mặt ngoài không cách nào lại bình tĩnh như nước, liền liên tâm thực chất đều là không cách nào lại bình tĩnh như nước. Nàng không ngờ tới, tự mình ma luyện nhiều năm như vậy tâm tính, thế mà một sớm một chiều ở giữa liền bị phá hư lộn xộn một mảnh, đổ sụp. Đây chính là cái ác ma, chính là tên hỗn đản. Hắn căn bản cũng không phải là đế tử, hắn chính là cái ác ma. Liên Hi tỷ tỷ, không muốn Mạt Lị tỷ tỷ trong lòng bị thương, ngươi liền phải nghe ta, toàn tâm toàn ý trở thành ta ngoan cậu cậu, mà muốn trở thành toàn tâm toàn ý là ta suy nghĩ, nghe lời ta ngoan cậu cậu, nhất định phải hoàn thành một việc, ta đoán Liên Hy tỷ tỷ ngươi hẳn là trong lòng cũng rõ ràng sáng tỏ đi. Ừm. Chúng ta mau chóng hoàn thành chúng ta nghi thức, Liên Hy tỷ tỷ ngươi liền có thể mang theo Mạt Lệ tỷ tỷ đi, ta tạm thời không cần Liên Hy tỷ tỷ ngươi ở tại bên cạnh ta, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Liễu Ngọc Thụ lời nói làm cho Liên Hy đôi mắt đẹp chớp động tần suất lập tức nhanh hơn gấp đôi, thần sắc kinh ngạc ở giữa lại có một tia kinh hỉ. Nghi thức? Chẳng lẽ? Nhưng tạm thời có thể mang theo Mạt Lệ ly khai sao? Trong lòng nàng xoắn xuýt dây rủa, khẽ cắn môi dưới cánh, có chút ủy khuất đáng thương bộ dáng để cho người ta nhìn muốn đưa nàng kéo hung hăng chịu bến một phen. Liễu Ngọc Thụ thì không phải vậy, hắn nhìn xem trong ngực nữ vương bảo bảo ủy khuất đáng thương nhỏ biểu lộ, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn, hắn cũng không biết rõ bây giờ hắn là thế nào, vì cái gì trở nên như thế biến thái, có lẽ đều là kia cái gọi là thần đế công đưa đến đi. Hắn đem đây hết thảy đều thuộc về vì tại thần đế công, buông xuống tất cả gánh nặng trong lòng, thưởng thụ tại loại cảm giác này bên trong. Trên tay hắn không ở yên, trong ngực nữ vương bảo bảo lỗ thai nhỏ trên hung tợn cắn một cái, cắn cái dấu. Quyết định nhanh một chút đi, Liên Hy tỷ tỷ, không phải vậy ta sắp không nhịn được nữa. Sẽ đi Mạt Lệ tỷ tỷ cho đánh thức, ngươi cũng không muốn nhìn đến loại này tình huống a. Nô bị hắn lại là kề thai nói nhỏ lại là trên tay không thành thật, Liên Hy nhẹ giọng á một tiếng, tiếp theo khẽ run đôi mắt đẹp, trong mắt hiện đầy ủy khuất cùng đáng thương, ủy khuất ba ba nói, ta bằng lòng ngươi, ta bằng lòng ngươi còn không được sao? Ta với ngươi ký kết nô lệ khế ước, dạng này ngươi cũng không cần lo lắng ta hiểu ý bên trong đối ngươi không phục tùng. Nàng gấp rắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, vung thoáng ủy khuất khuôn mặt, run rẩy thút thít đang khi nói chuyện, lại có thể yêu hề hề khóc lên. Ô ô ô, nàng không nghĩ tới tự mình lại có một ngày sẽ ủy khuất khóc, nhưng nàng thật sự là nhịn không được, rốt cuộc không cách nào bảo trì một tia tự mình nữ vương nên có bộ dạng. Chương 72, Mạt Lệ nàng còn tại chỗ ấy đây. Ai nha, không khóc không khóc, nhìn xem trong ngực nữ vương đại nhân đột nhiên nhỏ giọng nước nở lên, Liễu Ngọc Thụ khẽ môi câu lên đường vòng cùng càng thêm làm càn mấy phần, ôn nhu an ủi, giống như là dỗ tiểu hài. Hắn đưa tay đặt ở trong ngực nữ vương đại nhân non mịn gương mặt bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp tục nói, Liên Hy tỷ tỷ, ngươi nghĩ à, ta muốn vì những chuyện ngươi làm nhưng so sánh ngươi là ta làm việc này khó nhiều, ta việc cần phải làm thế nhưng là cải biến yêu tộc bây giờ tại Thương Mang đại lục trên hiện trạng, ta nhưng là muốn cứu vớt yêu tộc. Mà Liên Hy tỷ tỷ ngươi, chỉ cần hầu hạ tốt ta, để cho ta thư thư phục phục là được rồi, không phải sao? Ngươi tại sao muốn khóc đây? Yêu tộc đạt được cứu vớt chuyện này đối với ngươi mà nói không phải là đáng giá cao hứng sự tình sao? Nhẹ nhàng lại mang theo một cô yêu tà ý vị lời nói nhẹ nhàng bay vào Liên Hy bên thai bên trong, làm nàng thần sắc hơi chậm lại, ngừng lại nước nở, nhưng vẫn cố hút lấy cái mũi. Nghe Liễu Ngọc Thụ cái này giống như là dỗ tiểu hài đồng dạng lời nói, nàng lập tức hai gò má ửng đỏ một mảnh, cảm giác quá mức xấu hổ, hận không thể tìm kẽ đất trực tiếp chui vào. Thật sự là cảm thấy khó xử, tự mình thế mà không nhận khống địa khóc lên. Nàng không nói gì, nhưng trong lòng là đem Liễu Ngọc Thụ lời nói này nghe vào. Đúng vậy à, so với toàn bộ yêu tộc tương lai, tự mình một điểm hy sinh lại coi là cái gì đây? Chính theo lý thuyết hẳn là sẽ không thất thốt như vậy mới đúng. Vì cái gì tâm tính của mình trở nên kém như vậy, liền điểm ấy kích thích cũng không chịu nổi. Nàng trong lòng bản thân hoài nghi, thậm chí bắt đầu tỉnh lại tự mình, là thật là hoang đường, nhưng đây chính là Liễu Ngọc Thụ muốn đạt tới hiệu quả. Hắn tận lực nói như vậy. Nhưng Liên Hy sở dĩ ủy khuất khóc, là bởi vì không thể tiếp nhận điều kiện của hắn sao? Cũng không phải là, mà là bởi vì hắn liên tục không ngừng khu vực có nhục nhã ý vị cử động cùng lời nói, cùng hắn bắt chẹt uy hiếp đe dọa, đây mới là làm cho Liên Hy ủy khuất đến khóc nguyên nhân. Ngẫu nhiên đem bộ dạng này khóc chít chít nhóc đáng thương gương mặt bày ra cũng thật đáng yêu, nhưng bây giờ ta không cho phép ngươi lại tiếp tục khóc, làm ngoan cậu cậu, ngươi có phải hay không hẳn là nghe lời đây? Liễu Ngọc Thụ hơi híp con mắt, tại bên tai nàng thấp giọng nói, bộ dáng cực kỳ giống một cái giảo hoạt hồ ly. Tiếp theo nhẹ nhàng nắm nàng non mịn khuôn mặt, đưa nàng buông xuống khuôn mặt lôi dậy. Ừm. Nàng cố nén trong lòng xấu hổ khuất nhục nghe lời ừ nhẹ một tiếng, sợ mình nếu là không đáp lời, lấy người này cặn bã đế tử âm tình bất định tính tình, có thể hay không đột nhiên đổi ý thần ngoan. Như vậy hiện tại bắt đầu chúng ta khế ước đi. Liễu Ngọc Thụ giống như là thuận phụ sủng vật của mình, mặt mũi tràn đầy thích thú thuận thuận nàng đỏ tươi sợi tóc, tiếp theo dễ dàng cho tự mình ngón trỏ tay phải trong nhận chứa đồ lấy ra một tấm dùng để cùng yêu tộc tiến hành nô lệ khế ước giấy dầu. Giấy dầu màu sắc tươi sáng, nhìn qua cực kỳ thượng thừa. Đây là Thẩm Vũ Đồng giúp hắn lớn mua sắm thời điểm, mua là Nam Phong Thương hội quý giá nhất một loại khế ước giấy dầu. Nhìn xem trong tay khế ước giấy dầu, Liễu Ngọc Thụ bản thích thú thần sắc hơi chậm lại, đáy mắt mọc lên một chút do dự. Nhưng lập tức, cái này một chút do dự liền bị hắn cho che đậy xuống dưới. Không có gì tốt do dự, tự mình muốn cũng không phải là cái gì lạ người tốt, hết thệ cũng là vì sau này mình bảo hộ. Chỉ cần cùng trong ngực yêu tộc nữ vương ký kết nô lệ khế ước, đến lúc đó thân phận bại lộ, cũng có thể có tạm thời ẩn thân địa phương. Chủ yếu nhất là, nếu là thế cục đến một loại không thể đối kháng cục diện, hắn cũng có thể thanh thản ổn định đem hai cái tiểu bảo bối đặt ở yêu tộc, nếu là không cùng trong ngực yêu tộc nữ vương ký kết nô lệ khế ước, hắn sẽ không tin tưởng. Ném đi tự mình không nên có một chút do dự về sau, thần sắc hắn khôi phục, khép lại rảo hoạt đôi mắt, khẽ cười nói, Liên Hy tỷ tỷ, a không, hiện tại nên gọi ngươi ngoan cậu cậu, nhường chúng ta tới chế định khế ước đi. Liên Hy nghe vậy trên mặt xấu hổ khuất nhục càng sâu, khẽ cắn môi dưới cánh, trên mặt còn mang theo lôi hằng, nhìn qua vô cùng đáng thương. Ừm, hiện tại nên gọi ta cái gì rồi? Ngoan cậu cậu. Liễu Ngọc Thụ đem mặt xích lại gần, dùng tràn ngập trêu tức ngoạn vị giọng nói trêu chọc nói. Trêu đến ngoan cậu cậu kém chút lại bị khuất khóc lên, nhưng nghĩ tới Liễu Ngọc Thụ lời mới rồi, liền nhịn được. Chủ nhân. Nàng cố nén vô cùng vô tận xấu hổ cùng cảm giác nhục nhã, đỏ mặt giống cái quả táo đỏ, theo khóe miệng bên trong gạt ra giống như con muỗi ong ong nhỏ bé xấu hổ thanh âm. A Liễu Ngọc Thụ thư sướng kêu nhỏ một tiếng, trên mặt viết đầy hưởng thụ cùng hài lòng. Cái này tự tôn quý thánh khiết nữ vương đại nhân trong miệng kêu đi ra chủ nhân, chính là em hai, chính là để cho người ta cảm thấy thoải mái không được. A Liên Hi tỷ tỷ, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Ưa thích đến bây giờ đã phải nhẫn không chỗ ở muốn đem người ăn hết. Liễu Ngọc Thụ hô hấp thô trọng một chút, đem chóp mũi gần sát trong ngực mỹ nhân trắng non thon dài cái cổ, thật sâu mút vào một ngụm. Nồng đậm thơm ngát lập tức lấp kín mũi của hắn khang, làm hắn chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, toàn thân thư sướng. Bị đầu hắn phát nhẹ nhàng đuốt ve đến cái cằm Liên Hi hơi lim dim con mắt, thân thể mềm mại đều là rung động nhẹ nhẹ, muốn tránh đi, nhưng lại không dám tránh đi. Chợt, nàng đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa hiện đầy không thể tin được cùng mãnh liệt xấu hổ. Dưới người mình xúc cảm là, chẳng lẽ hắn? Đế, chủ nhân, nhóm chúng ta nhanh lên bắt đầu khế ước đi. Nàng khẽ cắn môi dưới, thân thể mềm mại lập tức liền căng thẳng, phi thường sợ hãi cái này đột nhiên xuất hiện đại quái vật. Sợ hãi không được, cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Liên Hi tỷ tỷ, muốn trách thì trách chính ngươi đi, trách ngươi thật sự là quá mê người. Ta hiện tại liền phải đem ngươi ăn hết. Liễu Ngọc Thụ con ngươi hiện đầy nóng bỏng, hô hấp thô trọng nói tiếp theo tại nàng hốt hoảng thần sắc dưới, đưa nàng bế lên, đứng lên. Chủ nhân. Không được. Mặt lị nàng còn tại chỗ ấy đây. Thấy mình bị Liễu Ngọc Thụ ôm phóng tới trên ghế, Liên Hi đôi mắt đẹp kịch liệt rung động, mang trên mặt khẩn cầu, mang theo mãnh liệt xấu hổ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất khẩn cầu nhìn qua trước người Liễu Ngọc Thụ. Nếu là bị Mặt Lị trông thấy, nàng liên thật không muốn sống. Nếu là bị tự mình trung thành nhất bộ hạ, tự mình trước đây muội muội đối đãi bộ hạ nhìn thấy, nàng mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà thấp giọng nói, nhưng Liễu Ngọc Thụ chỗ nào còn nghe lọt, ngược lại nàng loại này khẩn cầu càng thêm thúc giục người dục vọng, làm cho người càng thêm hưng phấn không thôi. Liên Hi tỷ tỷ, ngươi tận lực che miệng, chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, nàng không phát hiện được cũng sẽ không bị đánh thức. Nàng hiện tại khẳng định đã không có lực khí mở mắt, dù sao ta thế nhưng là. Liễu Ngọc Thụ đầy dây nóng bỏng nói tiếp theo bắt lại trước người nữ vương đại nhân trắng non mắt cá chân. Chương 73, không được núp đích, không cho phép phát ra âm thanh. Nô. Nhìn xem trước người che miệng dáng chống đỡ nữ nhân, Liễu Ngọc Thụ mắt lộ ra nóng bỏng thế công càng sâu, tiếp theo đem giấy dầu đặt ở trên bụng của nàng. Sau đó một tay lấy tay của nàng cho tung tới. Ừm. Bối rối xấu hổ phía dưới, Liên Hi vội vàng dùng một cái tay khác che miệng, có thể thấy được trên khuôn mặt của nàng đã hiện đầy đỏ ửng cùng xấu hổ. Nên đóng con dấu, ngoan cậu cậu. Liễu Ngọc Thụ mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem nàng, mở miệng liền tại nàng trắng nón mảnh khảnh trên ngón tay cắn một cái. Lập tức liền đem nàng như ngọc ngón tay cho cắn nát, làm nàng không khỏi thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ủy khuất xấu hổ thân sắc. Thấp á một tiếng không dám đưa tay cho bông ra, sợ tự mình không chịu được lên tiếng đem Mặt Lị cho đánh thức. Liễu Ngọc Thụ tay phải nắm lấy nàng ngón chân, tay trái đưa nàng chảy ra máu giấu ngón tay tại giấy dầu bên trên. Tiếp theo liền gặp huyền ảo giấy dầu trên bắt đầu phát sinh biến hóa. Huyết dịch theo mặt ngoài đường vân bắt đầu du tẩu, không nhanh không chậm, vô cùng mới lạ. Liễu Ngọc Thụ thấy thế đều là có chút dừng lại, khép mắt nhìn xem đặt ở Liên Hi trên bụng giấy dầu. Liên Hi đạt được một tia thở dốc cơ hội, đồng dạng nhìn về phía trên bụng mình giấy dầu, chính nhìn xem huyết dịch thời gian dần qua theo trên đó đường vân du tẩu, nàng đôi mắt đẹp không khỏi khẽ run bắt đầu. Chính mình, tự mình thật muốn trở thành nô lệ. Nàng mặc dù đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy trước mắt đang phát sinh cảnh tượng, vẫn như cũng là ức chế không nổi cảm thấy khổ sở, cảm thấy khó chịu. Chỉ chốc lát, giấy dầu trên đường vân liền bị đỏ tươi máu cho bổ sung xong, mặt ngoài cũng lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái gặp bản ảm đạm đường vân bắt đầu đem huyết dịch hấp thu, dần dần phát ra huyền ảo màu sắc, lúc sáng lúc tối. Liễu Ngọc Thụ nhìn xem đây hết thảy chậm rãi cải biến, hai con ngươi cũng là không khỏi kích động đến khẽ run bắt đầu. Tự mình thật lập tức liền muốn thu hoạch được yêu tộc nữ vương, làm tự mình nô lệ. Trong lòng của hắn phát ra kích động, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, rõ ràng hai ngày trước tự mình còn đối loại này đồ vật khịt mũi coi thường, cảm thấy chán ghét. Nhưng bây giờ là tự mình cũng muốn lấy được thời điểm, lại không tự chủ được đến cảm thấy hưng phấn sao? Ý thức được biến hóa của mình về sau, hắn không khỏi thần sắc trì trệ, trong lòng bật cười một tiếng. Nhưng lập tức, hắn liền dứt bỏ những này dư thừa ý nghĩ, hồi phục thần trí. Nhìn trước mắt đã có thể chế định khế ước giấy dầu, hắn đầu tiên là đem Liên Hi ngón tay đặt ở bên trong miệng xui khiến một ngụm, giúp nàng đem lưu lại vết máu cho xui khiến rơi mất, dẫn tới nàng thân thể mềm mại khẽ run lên. Tiếp theo liền buông lỏng ra tay của nàng, tại nàng khẩn trương ủy khuất thần sắc nhìn chăm chú, đem tay trái của mình năm ngón tay tách ra, khắc ở giấy dầu bên trên. Nô. Cảm nhận được phần bụng xúc cảm, Liên Hi lại là không khỏi thấp á một tiếng, ủy khuất ba ba chính nhìn xem phần bụng giấy dầu cùng Liễu Ngọc Thụ khắc ở phía trên tay. Liễu Ngọc Thụ thôi động tự thân linh khí, một cỗ tinh thuần nóng bỏng màu vàng linh khí liền từ hắn bên ngoài thân nổi lên, hướng phía hắn tay trái hội tụ mà đi. Nhìn thấy hắn có chút tản ra linh khí về sau, bản lực chú ý tại giấy dầu trên Liên Hi lập tức đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía hắn bên ngoài thân màu vàng linh khí. Cái này, thế gian lại có như thế tinh thuần nồng đậm linh khí. Trong lòng nàng kinh ngạc không thôi, có chút không dám tin tưởng trước người đế tử thể nội linh khí cư nhiên như thế tinh thuần nồng đậm. Loại này linh khí, nàng chưa bao giờ thấy qua. Theo lý thuyết, nhân tộc linh khí cho dù là đều là nhạt màu lam, càng tinh khiết hơn nồng đậm linh khí cũng nhìn qua hơn thủy lam. Chỉ có yêu tộc linh khí mới có thể là đủ mọi màu sắc, lại còn không có một chủng tộc linh khí là màu vàng kim óng ánh. Cái này sao có thể? Ngay tại nàng khiếp sợ không thôi ở giữa, Liễu Ngọc Thụ linh khí đã tụ hợp vào đến giấy dầu bên trong, lập tức giấy dầu mặt ngoài lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. cái gặp hắn hiện ra huyền ảo trạch, Đường Vân đem Liễu Ngọc Thụ linh khí cho hấp thu, bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, Đường Vân nhan sắc từ huyền ảo màu sắc, dần dần hướng phía màu vàng kim óng ánh màu sắc bắt đầu chuyển biến. Lại giấy dầu thế mà còn nhẹ nhàng rung động lên, theo lý thuyết loại hiện tượng này là sẽ không phát sinh, cũng chưa từng phát sinh qua. Liễu Ngọc Thụ xem thường, bởi vì hắn cũng không biết được những này đồ vật. Nhưng trên ghế Liên Hy liền không đồng dạng, nàng trong mắt vẻ chấn động càng phát ra nồng đậm, trực tiếp lấn át ủy khuất của nàng cùng khổ sở. Cuối cùng, nàng trong mắt rung động lại là chuyển biến thành phức tạp, ngước mắt nhìn về phía trước người lực chú ý như cũ tại giấy dầu trên nam nhân. Nàng không xác định trong lòng mình đủ để rung động toàn bộ Thương Mang Đại Lục phỏng đoán có phải thật vậy hay không, suy đoán này đoán chừng cũng chỉ có nàng cái này yêu tộc nữ vương biết rõ, có lẽ cũng có người khác biết rõ, nhưng người biết một cái tay tuyệt đối có thể đếm ra. Lại qua một hồi, theo giấy dầu trên khế ước triệt để hoàn thành, nàng cảm giác được tự mình trên tinh thần truyền đến một cỗ xâm lược. Nàng nao nao, từ phức tạp phỏng đoán bên trong hoàn hồn, tiếp theo có chút do dự vùng vẫy một cái, liền mặc cho cỗ này xâm lược xâm lấn trong đầu của nàng. Yêu tộc nô lệ khế ước theo lý thuyết kỳ thật đối với nàng loại thực lực này cường hãn yêu tộc là bất kể dùng, nàng vẹn vẹn muốn một cái tưởng niệm, liền có thể đem cỗ này xâm lược cho ngăn cản xóa đi. Nhưng nàng giờ phút này xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ có thể chính buông ra phòng tuyến, nhường Liễu Ngọc Thụ tùy tiện tiến vào, trà đạp đầu góc của nàng. Là cỗ này xâm lược bị nàng buông ra tiến vào trong đầu của nàng về sau, liền không phải nàng có khả năng tả hữu, cho dù nàng là đại thánh cảnh cường giả cũng không được. Cái này cái gọi là yêu tộc nô lệ khế ước, tóm lại là dựa vào lấy một loại trong minh minh đổ vật đến run rộng liên hệ sinh ra không thể chia cắt tuyến đỏ. Giấy dầu chỉ là môi giới thôi. Loại này trong minh minh đồ vật, một khi thành lập, liền không cách nào dựa vào tự thân phá trừ. Nhưng mà loại này đồ vật đối với nhân tộc lại không dùng được, cho nên chỉ có cùng yêu tộc khế ước giấy dầu, cũng không cùng nhân tộc khế ước giấy dầu. Theo xâm lược tiến vào trong đầu của nàng, nàng nhẹ nháy đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy khẩn trương chờ đợi tự mình sẽ đối mặt với hết thảy. Nhưng một lát sau, theo cỗ này xâm lược ý chí biến mất, nàng chậm rãi mở ra híp lại đôi mắt, cũng chưa cảm giác được mình xảy ra cái gì biến hóa. Nàng ngáy mắt phát ra một tia kinh hỉ, vừa mới vì chính mình có lẽ cũng không có bị khế ước cái gì nô lệ khế ước lúc. Bên hai liền chuyển đến Liễu Ngọc Thụ thanh âm. Không được lúc đích. Liễu Ngọc Thụ nói khẽ, nhìn xem trước người Liên Hy. Hắn cùng Liên Hy khác biệt, khế ước chế định sau khi thành công, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình bây giờ có thể hoàn toàn trưởng không toàn bộ nữ nhân. Một câu nói của mình, một cái tưởng niệm, liền có thể khoảng trừng nàng. Loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu, dường như trong minh minh một loại nào đó đồ vật, hắn không biết rõ là cái gì, hắn cái biết mình hiện tại có thể trưởng không cái này nữ nhân. Theo hắn mang theo kích động thăm dò tính lời nói, Liên Hy thân thể quả nhiên lập tức cố định trụ, liền con ngươi cũng không nháy mắt một cái. Nàng trong mắt hiện đầy kinh ngạc, muốn động, nhưng phát hiện tự mình thế mà thật không động được. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng rất chính rõ ràng tư tưởng trên không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, tự mình vẫn là ban đầu tự mình, nhưng là thu được Liễu Ngọc Thụ mệnh lệnh về sau, nàng liền không thể tự điều khiển động không được nữa. Liễu Ngọc Thụ thấy thế lập tức liền tới hào hứng, khóe môi câu lên ở giữa tiếp tục nói, không cho phép phát ra âm thanh. Dứt lời liền một bên nắm lấy nàng non chân đồng dạng bắt đầu thí nghiệm, nhìn xem nàng có phải thật vậy hay không biết một chút thanh âm cũng không phát ra tới. Chương 74 Quá ức hiếp người gặp bị tự mình mệnh lệnh Liên Hy quả nhiên không tiếp tục phát ra một tia thanh âm, Liễu Ngọc Thụ bản cảm thấy thú vị, nhưng cảm nhận được Liên Hy trên thân có chút tản ra sóng linh khí về sau, thần sắc gặp lại, ngừng lại. Đây là nhận được mệnh lệnh của ta về sau, tự động vận dụng linh khí đến kềm chế tự mình để cho mình bất động không phát ra âm thanh sao? Kia nếu là không đồng ý nàng vận dụng linh khí, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình trọi cứng, nàng còn có thể bảo trì sao? Nghĩ như vậy đến, trong lòng của hắn hào hứng lập tức liền cũng có, nói khẽ, "Tốt, ngươi có thể động, cũng có thể nói chuyện." Ngay vậy, Liên Hy thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động một cái, gương mặt bên trên cũng là trong khoảnh khắc hiện đầy xấu hổ đỏ ửng. "Chủ nhân, xin thỉnh mau một chút, không phải vậy mặt lị nàng liền muốn tỉnh." Nàng nhỏ giọng nghẹn ngào nói, dứt lời liền khẽ cắn chặt xuống cánh môi, đem đầu thấp xuống. "Tốt, thỏa mãn ngươi, bà bối." Đối mặt nàng như thế mê người mời, Liễu Ngọc Thụ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ước chừng sau nửa canh giờ, toàn lực bạo phát nửa canh giờ Liễu Ngọc Thụ kết thúc trận này chiến dịch. Mà một mực che miệng không dám phát ra âm thanh Liên Hy thì là nằm trên ghế, có chút trợn trắng mắt, thân thể mềm mại run lên một cái địa, hiển nhiên là không cách nào chống cự Liễu Ngọc Thụ toàn lực tiến công. "Trở về sau, không cho phép làm bất luận cái gì gây bất lợi cho ta sự tình, rõ chưa? Muốn bằng vào ta vì ngươi thế giới trung tâm toàn ý đất là ta phục vụ, làm bất cứ chuyện gì đều muốn đứng tại ta góc độ phán đoán lợi và hại." Liễu Ngọc Thụ đưa tay nắm nàng trước cằm hòn, nhẹ nhàng vuốt ve ở giữa dùng mệnh làm cho giọng điệu thấp giọng nói. "Rõ ràng." "Minh bạch ngươi." "Chủ nhân." Mơ hồ không rõ lời nói từ Liên Hy trong miệng vô ý thức phát ra, hiển nhiên là đã bị chơi hỏng. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy thỏa mãn cười cười, tiếp theo nói khẽ, "Tốt, ngươi khôi phục một cái đi ra ngoài trước, để ta làm một cái hoàn mỹ kết thúc công việc." Dứt lời Liễu Ngọc Thụ sửa sang lại một cái quần áo, liền bay người hướng như cũ nằm tại trên giường, mệt mỏi nằm miêu nương mặt lì đi. "Là chủ nhân." Tiếp thu được cái này mấy thì mệnh lệnh Liên Hy cảm giác tự mình lập tức trở nên kỳ quái bắt đầu, cùng vừa rồi tư tưởng vẫn là tự mình tư tưởng trạng thái sinh ra một chút biến hóa. Liễu Ngọc Thụ cái này mấy thì mệnh lệnh không để cho nàng tự giác liền sẽ tư tưởng phát sinh chuyển biến, tuần hoàn theo cái này mấy thì mệnh lệnh đi làm theo. Nhưng nàng có thể cảm giác được nào là ý nghĩ của mình, nào là không tự chủ được sinh ra ý nghĩ. Nàng đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt khôi phục thần sắc bình thường, đang muốn hơi phóng thích một chút linh khí để cho mình khôi phục thể lực cũng thanh lý một cái, đột nhiên Liễu Ngọc Thụ thanh âm lại làm cho nàng ngừng lại. "Chờ một cái." Liễu Ngọc Thụ đột nhiên bước chân một trận, trên mặt phát ra một câu ngoạn vị nụ cười, xoay người nhìn xem nàng nói, ở ngay trước mặt ta, đừng nhúc nhích dùng linh khí, nghĩ biện pháp thanh lý, để cho ta nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không nghe lời.
A.
Nghe vậy đang định có chút phóng thích linh khí Liên Hy bị quất ba ba đất a một tiếng, tựa hồ có chút không có nghe minh bạch. Nhưng lập tức, trong đầu một cỗ không hiểu sinh ra ý nghĩ làm nàng thần sắc ngạc nhiên trì trệ, tiếp theo đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa trên mặt hiện đầy xấu hổ thần sắc. Chính mình, tự mình muốn ở ngay trước mặt hắn, không cần linh khí, muốn như thế à? Nàng khẽ cắn môi dưới cánh, trong lòng khuất nhục xấu hổ tới cực điểm, kém chút lại bị khuất khóc lên. Thật sự là quá ức hiếp người, tên bại hoại này. Ta biết rõ. Chủ nhân. Nàng ủy khuất ba ba nhỉ non lên tiếng, tiếp theo. Chương 75, mặt lị nguyện ý giúp ngươi nhìn xem nàng hoàn thành đây hết thể Liễu Ngọc Thụ khẽ môi ức chế không nổi đường vòng cung dương lên, trong lòng chinh phục cảm giác bạo dạ. Thật nghe lời, tốt, ngươi thu dọn một cái liền ra ngoài đi. Liễu Ngọc Thụ ôn nhu nói, dứt lời liền quay người hướng trên giường ngủ say lấy con mèo nhỏ đi. Như cũng ngồi xổm ở trên ghế duy trì lấy xấu hổ tư thế Liên Hy nghe vậy lập tức có chút tràn ra một tia linh khí, đem tự mình cùng trên ghế đồ vật thanh lý đi. Đáng thương thu thập một phen liền đi ra. Theo lạch cạch một tiếng tiếng đóng cửa, nàng tựa ở trên cửa, trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được phát ra tới. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, bởi vì Liễu Ngọc Thụ mệnh lệnh, nàng lại không biện pháp như lúc trước như vậy hận hắn, đặc biệt kỳ quái, cảm giác tự mình cả người cũng biến thành một cái nô lệ. Nàng có thể rõ ràng nhận thức đến nào là tự mình bản năng ý nghĩ cùng cảm xúc, nào là bởi vì Liễu Ngọc Thụ mệnh lệnh diễn sinh ra cảm xúc, lại diễn sinh ra tình tự hoàn toàn áp chế chính nàng cảm xúc. Đợi cửa đóng lại về sau, Liễu Ngọc Thụ leo đến trên giường, vén chăn lên đem ngủ say con mèo nhỏ tầng đến trong ngực. Mới vừa tan đi dã hỏa lại một lần tuôn ra tới. Mặt lị tỉ tỉ, nên đi lên. Hắn đem môi kèm ở miêu nương mặt lị lỗ thai nhỏ bên trên, ôn nhu nói. Dẫn tới đang ngủ say mặt lị lỗ thai nhỏ hơi động một chút, tiếp theo nàng cảm giác được một cỗ đầy trướng cảm giác, thế là mí mắt hơi nhíu, chậm rãi mở ra có chút thủy nhãn ngông lung mắt to. Ừm. Nàng mơ mơ màng màng ư một tiếng, tiếp theo dị dạng cảm giác làm nàng trong mắt mơ hồ trong nháy mắt tán đi, đôi mắt đẹp trận to tỉnh lại. Đế tử điện hạ. Không muốn. Nàng dùng bàn tay nhỏ trắng đoán bắt lấy Liêu Ngọc Thụ đặt ở nàng mềm trên lưng bàn tay lớn, nghiêng đầu sang chỗ khác mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói. Mặt lị tỉ tỉ, ngươi xem, may mắn mà có trợ giúp của ngươi, cảnh giới của ta đã tăng lên tới tôn vương cảnh lục trọng.
Ừm.
A.
Đế.
Đế tử.
Điện hạ ngươi cảnh.
Giới.
Ách.
Nghe bên thai thanh âm êm ái, nàng chịu đựng dị dạng kinh ngạc nói. Nàng quả thật cảm giác được Liễu Ngọc Thụ tu vi theo ban đầu tôn vương cảnh ngũ trọng biến thành tôn vương cảnh cửu trọng, nàng cảm thấy có chút không thể tin được. Vốn có chút hoài nghi tâm lập tức biến thành ấy nấy. Nguyên lai đế tử điện hạ nói đều là thật, tự mình thật sự có thể trợ giúp hắn giải quyết Nguyên Dương vấn đề. Trong lòng nàng không gì sánh được kinh ngạc, đối với mình trong lòng hoài nghi tới đế tử sự tình cảm thấy có chút ấy nấy. Đế tử điện hạ nhưng là muốn trợ giúp cả một cái yêu tộc, mà tự mình chỉ cần giúp một chút chuyện nhỏ mà thôi, tự mình thế mà còn hoài nghi đế tử. Nhưng đây là tự mình trọng yếu đồ vật. Chẳng qua nếu như là đế tử điện hạ, có thể. Mặt lị nguyện ý. Nàng trong lòng đây lẩm bẩm nói, gương mặt bên trên trong khoảnh khắc liền hiện đầy đỏ ửng, nhịp tim bịch bịch, hình như có hiệu con sông loạn, trong lòng sinh ra 10 điểm cảm giác khác thường. Giống như là đem Liễu Ngọc Thụ trở thành nàng phối ngẫu, trong lòng muốn nhường Liễu Ngọc Thụ trở thành nàng phối ngẫu. Bởi vì nàng ưa thích Liễu Ngọc Thụ mùi trên người, cũng ưa thích hắn. Dạng này, cùng mình.
Đế.
Từ điện hạ.
Mặt lị nguyện ý.
Nguyện ý giúp ngươi. Liễu Ngọc Thụ nhìn xem nàng bộ dạng này thẹn thùng thần sắc hơi trầm lại, trong lòng lại là không tự chủ được tuôn ra lợi dụng một cố dị dạng cảm xúc.
Cảm ơn ngươi.
Hắn ôn nhu nói, tiếp theo ngăn chặn mặt lị cánh ngôi.
Chương 76, linh hồn ký thác ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Liễu Ngọc Thụ hoàn thành kết thúc công việc làm việc. Hắn cũng tuân thủ cùng Liên Hy ước định, không để cho mặt lị biết rõ những này đi giao dịch. Nhưng mặt lị nhìn hắn nhãn thần lại là không đồng dạng, nhiều hơn mấy phần không muốn xa rời cũng không bỏ. Có lẽ là yêu tộc đối với loại này đồ vật tương đối coi trọng, sẽ chỉ đem tự mình trọng yếu đồ vật cho mình trợ phu. Lại thêm Liễu Ngọc Thụ tận lực cùng nàng mở, làm nàng lập tức liền không thể chính mình.
Mặt lị tỉ tỉ, không được bao lâu, ta liền sẽ đi yêu tộc tìm ngươi. Đến thời điểm ngươi còn có thể nguyện ý tiếp tục giúp ta sao? Liễu Ngọc Thụ ngồi tại trên giường, nhìn xem trước người mặc quần áo miêu nương mặt lị, ôn nhu hỏi, tiếp theo liền đứng người lên đưa nàng ôm đến trong ngực, đem cánh môi dán tại nàng trên lỗ thai. Dẫn tới mặt lị thân thể mềm mại khẽ run lên, lỗ thai nhỏ giật giật, nhịp tim lập tức lại ra tốc bắt đầu, trên mặt phát ra đỏ ửng.
Ừ, ngươi nhất định phải tới tìm ta, được không?
Đế tử điện hạ. Nàng ôn nhu đây lẩm bẩm nói, dường như mới biết yêu thiếu nữ, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, 10 điểm thẹn thùng, nhưng lại chờ mong Liễu Ngọc Thụ tới tìm hắn.
Tốt, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi.
Liễu Ngọc Thụ đầu tiên là chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được cô gái trong ngực tình cảm, trong lòng không nhận khống địa dâng lên bận sóng. Hắn cũng không phải là người vô tình, tương phản, phi thường hoa tâm đa tình. Giờ phút này, hắn cũng muốn chiếm cứ trong ngực miêu nương mặt lị, hai người mặc dù bao nhiêu canh giờ tình cảm, nhưng hắn quả thật bị trong ngực nhuyễn manh mặt lị hấp dẫn đến. Phi thường đơn thuần, đáng yêu.
Ngươi thích ta đại bảo bối sao?
Hắn tán đi trong lòng bận sóng, lời nói xoay chuyển trêu chọc nói.
A,
cái gì?
Miêu nương mặt lị nghe vậy mặt đánh một cái đỏ bừng một mảnh, nháy mắt to tần suất lập tức nhanh hơn gấp đôi. Vừa nghĩ tới tự mình phát huy bộ dáng, nàng liền xấu hổ không được.
Ừm,
mặt lị ưa thích, nhưng nàng cũng sẽ không nói láo, thế là đem đầu chôn xuống, ngượng ngùng nhỏ giọng đây lẩm bẩm nói,
vậy ngươi về sau có thể chỉ cho phép thích ta đại bà bối, chỉ có thể thích ta đại bà bối.
Biết sao?
Liễu Ngọc Thụ đưa nàng ôm sát, dùng có chút cường thế giọng nói,
mặc dù hắn biết rõ trong ngực mặt lị ban đầu là của hắn,
nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, trong lòng mãnh liệt lòng ham chiếm hữu nhường hắn nhất định phải đem trong ngực con mèo nhỏ vững vàng nắm giữ tại trong tay, không thể để cho người khác đem nàng cướp đi. Miêu nương Mạt Lị nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ run một cái, lập tức có chút kích động nói, đế tử điện hạ, Mạt Lị không phải người như vậy. Mạt Lị sở dĩ cùng đế tử điện hạ dạng này, là bởi vì đế tử điện hạ là đặc biệt. Mạt Lị nguyện ý cho đế tử điện hạ. Nàng xoay qua mặt, khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ kích động nói, hiển nhiên là không muốn Liễu Ngọc Thụ hiểu lầm nàng là loại kia tùy tiện nữ nhân. Liễu Ngọc Thụ nghe vậy thần sắc trì trệ, lập tức lông mày giãn ra, cười khẽ ở giữa hôn lên trán của nàng một ngụm. "Tốt, ngươi với ta mà nói cũng là đặc biệt điệp." Nói đến đây lời nói, chính hắn cũng tại tâm thực chất đối với mình sinh ra một chút xem thường. Hắn rất rõ ràng, những lời này đều là hắn vì đạt được trong ngực nữ nhân, nói tới ra dấu ngon dấu ngọt thôi. Hai người lại mập mờ một hồi, Liễu Ngọc Thụ ôn nhu giúp nàng mặc quần áo tử tế, hai người liền đi ra. Ngoài cửa Liên Hi thần sắc đã khôi phục như lúc ban đầu, tựa như chưa từng xảy ra cái gì, nàng vẫn là cái kia tôn quý thần thánh yêu tộc nữ nhân. Đồng thời nàng đối mặt Mạt Lị cũng không có biểu hiện ra dị dạng, ngược lại là Mạt Lị không có cái gì diễn kịch bản lĩnh, có thể nói là đem tự mình khẩn trương viết lên mặt, cũng may Liên Hi biết rõ ứng đối ra sao, tròn đi qua. "Đế tử điện hạ, trong này là nhóm chúng ta yêu tộc chí bảo, tên là Thất Thải Thạch, ngài thỉnh nhận lấy." Cách ra trước, Liên Hi đưa cho Liễu Ngọc Thụ một cái chữ vật giới chỉ. Liễu Ngọc Thụ tiếp nhận ở giữa có thể vuốt nhẹ một cái nàng non mịn bàn tay nhỏ trắng đoán, đồng thời cho nàng tối đưa một đạo trêu chọc nhãn thần, dẫn tới nàng suýt nữa sắc mặt xuất hiện biến hóa. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, bưng ở tự mình thánh khiết tôn quý giao tộc nữ vương nên có thánh khiết lộc lấy. "Vậy ta liền nhận, yên tâm, yêu tộc sự tình, ta nhất định sẽ xử lý." Kia Liên Hi tỷ tỷ đi thong thả, còn có Mạt Lị tỷ tỷ. Liễu Ngọc Thụ ôn nhu nói, nhìn về phía Miêu nương Mạt Lị thời điểm tối đưa một cái làn thu thủy, dẫn tới khuôn mặt nàng lập tức liền đỏ lên, viết đầy ngượng ngùng. Lập tức Liên Hi cùng Mạt Lị liền ly khai. Nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, Liễu Ngọc Thụ thần sắc dần dần bình thản xuống tới. Cái này, chuẩn bị ở sau liền cũng có. Nhưng hắn trong lòng không có buông lỏng chút nào cảnh giác. Hắn một bên hướng hai cái tiểu bảo bối gian phòng đi đến, một bên nhìn xem trong tay chữ vật giới chỉ, tụ hợp vào linh khí trong chiều tìm kiếm. Liên gặp được Liên Hi trong miệng yêu tộc thánh vật, là một khỏa màu sắc sáng rõ, hình dạng sung mãn, sắc thái rực rỡ tảng đá, có chừng nửa cái nắm đấm lớn nhỏ. Liễu Ngọc Thụ đem lấy ra, cầm tại trong tay, lập tức liền cảm nhận được trong đó một cỗ phi thường thần kỳ lực lượng. Chữa trị chi lực. Là cầm tại trong tay, hắn liền cảm giác được một cỗ ấm áp cảm giác từ trong lòng bàn tay chảy vào đến hắn toàn thân, làm hắn vốn là trạng thái dư thừa thân thể lập tức thế mà còn có thể tiếp tục tăng lên. Đây là không có thúc dục điều kiện tiên quyết liền có hiệu dụng. Nếu là thúc dục lời nói, đoán chừng có thể khiến người ta vứt bỏ nửa cái mạng thương thế đều có thể trong khoảnh khắc khôi phục. "Đồ tốt a." Hắn thấp giọng từ lẩm bẩm, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Lập tức run lên một cái chớp mắt, liền đem tự mình ngón trỏ tay phải trên mang theo thẩm vũ đồng cho trong chữ vật giới chỉ đồ vật cũng vận chuyển đến cái này Liên Hi cho trong chữ vật giới chỉ. Hiện tại hắn 10 điểm cẩn thận kín đáo, Liên Hi bây giờ là hắn ngoan cậu cậu, hắn tự nhiên muốn bài trừ hết thảy bất an nhân tố, đem tất cả đồ vật cũng đổi được cái này trong chữ vật giới chỉ. Đem mới chữ vật giới chỉ đợi bên phải tay ngón trỏ về sau, hắn đem Thất Thải Thạch thu về, tiếp theo sau đó liền đem chống không nam phong thương hội chữ vật giới chỉ tiện tay ném một cái, vứt xuống trong một cái góc. "Tiểu bảo bối nhóm, ta trở về, có nhớ hay không ta ạ?" Nửa ngày không thấy, Liễu Ngọc Thụ không biết rõ hai cái tiểu bảo bối có nhớ hay không hắn, nhưng hắn là nghĩ hai cái này tiểu bảo bối. Hắn thay đổi tận lực ngụy trang ra đế tử thần sắc, cài cửa lại, mặt mũi tràn đầy nụ cười hướng hai cái tiểu bảo bối đi đến. Tại đối mặt nàng nhóm thời điểm, Liễu Ngọc Thụ sẽ tận lực để cho mình biểu hiện được tự nhiên một chút, nhẹ nhõm một chút, không muốn để cho nàng nhóm lo lắng thụ sợ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn đột nhiên thoát ly một cái tự mình quen thuộc thế giới về sau, đến thế giới xa lạ, bản năng liền cần ký thác tinh thần. Mà hai cái này tiểu bảo bối, liền trở thành linh hồn của hắn ký thác. Bây giờ mới xuyên qua đến cái thế giới xa lạ này 3 ngày không đến, nhanh 3 ngày thời gian, hắn liền đã làm nhiều chuyện như vậy. Trên nhục thể khẳng định là không mệt, trên tinh thần cũng hưởng thụ loại kia nhiều ba án bài tiết cảm giác, nhưng tóm lại trên linh hồn vẫn còn có chút rã rời. Nhưng khi nhìn thấy nàng nhóm về sau, nhìn thấy tự mình tại cái thế giới mới này cảm thấy muốn bảo vệ tốt hai cái tiểu bảo bối về sau, linh hồn hắn trên giá rời liền có thể đạt được thư giãn. Chương 77, Hồ Mị Nhi cởi trần tự tư sinh lòng, thẩm vũ đồng khổ sở chủ nhân. Bản tại tu luyện Hồ Mị Nhi nghe được Liễu Ngọc Thụ thanh âm lập tức theo trên giường ngảy. Mị nhãn như tơ bổ nhào Liễu Ngọc Thụ trong ngực, dùng khuôn mặt cọ sát mặt của hắn. Tiếp theo cặp mắt đào hoa mắt ẩn tình đôi mắt đẹp nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, cùng hắn thâm tình nhìn nhau. Nhuyễn Ngọc vào lòng, Liễu Ngọc Thụ cảm thụ được vào mũi thơm ngát, nhìn trước mắt tú sắc khả san tiểu bà bối, lập tức liền buông lòng xuống, đồng dạng hai con ngươi nhu tình nhìn xem nàng, khỏe môi hơi câu, nhẹ mổ một ngụm nàng nhuyễn ngọc cánh môi, cử động 10 điểm mập mờ tiểu diễm. Sao liệu bị hắn trêu chọc một cái Hồ Mị Nhi lúc này đôi mắt đẹp run rẩy, ôm cổ của hắn, liền hết sức chủ động đem tự mình kia mê người ngon miệng cánh môi đưa đến hắn trong miệng. Đối mặt đưa tới cửa lễ vật, Liễu Ngọc Thụ làm sao lại cự tuyệt, hắn lúc này hô hấp liền thô trọng, ngăn chặn Hồ Mị Nhi bở mông đưa nàng bế lên, một bên phát khởi thế công chiếm cứ quyền chủ đạo, một bên hướng phía trước đi đến. Còn không có kịp phản ứng Hồ Linh Nhi gặp hai người nhanh như vậy liền quấn quýt lấy nhau, lúc này cũng là kết thúc tu luyện, gương mặt tiểu mị trên lập tức mọc lên đỏ bừng, có chút gia tăng hai chân. Tiếp theo hoang mang rối loạn mang mang nhón chân lên bước nhỏ hướng một bên khác khu vực chạy tới. "Mị Nhi, ngươi xem đây là cái gì?" Liễu Ngọc Thụ ôm trong ngực tiểu bà bối, dùng cằm chống đỡ tại mái tóc của nàng bên trên, đưa tay đem mới vừa lấy được Thất Thải Thạch đặt ở Hồ Mị Nhi trước mắt. Hồ Mị Nhi co quắp tại trong ngực của hắn, mị cốt trời sinh, bách mị thiên tiểu gương mặt bên trên treo một vòng khỏe mạnh hùng luận, trong mắt tràn đầy hạnh phúc thần sắc, khóe môi tràn đầy mỉm cười hạnh phúc cho. Nghe vậy ngước mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ giơ tới tay, gặp hắn cầm trong tay tảng đá về sau, đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, con ngươi chớp động tần suất trong khoảnh khắc liền ra tốc gấp đôi. "Chủ nhân, đây là Thất Thải Thạch." Nàng giật mình nói, quay đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Thụ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ khác lạ. "Chủ nhân đạt được Thất Thải Thạch, chẳng phải là liền đại biểu Nữ Vương đại nhân đã tới?" Nàng nghĩ như vậy đến, đáy mắt mọc lên một tia phức tạp. "Đúng, Thất Thải Thạch, các ngươi yêu tộc Nữ Vương cho ta." Liễu Ngọc Thụ trong mắt nhu sắc nhìn xem con mắt của nàng, tiếp tục nói, "Không cần lo lắng, chuyện của các ngươi chính là ta sự tình. Huống hồ thu người đồ vật, dù sao cũng phải nỗ lực nhiều thù lao." "Chủ nhân, không cần. Mị Nhi không muốn trở thành chủ nhân liên lụy." Nghe vậy Hồ Mị Nhi đột nhiên có chút kích động nói, lập tức thanh âm lại là càng nói càng nhỏ. Ngày hôm qua tại Liễu Ngọc Thụ sau khi đi, kỳ thật nàng suy nghĩ thật lâu. Nghĩ đến đồ vật nhường nàng cảm giác tự mình đặc biệt tự tư. Nàng cũng cảm thấy tự mình sinh ra những ý nghĩ kia có lỗi với mình mẹ A Cha, có lỗi với mình tộc nhân. Nhưng nàng chính là sinh ra những ý nghĩ kia, muốn cùng chủ nhân vĩnh viễn cùng một chỗ, không muốn mất đi chủ nhân, nghĩ cứ như vậy cùng chủ nhân đi không ai có thể tìm tới địa phương, cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Cái gì báo thủ, cái gì yêu tộc tương lai, cũng không muốn quản, chỉ muốn tự tư cùng chủ nhân một mực tại cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra. Đây là nàng từ đáy lòng sinh ra tham luyến, nàng cho tới nay đều là cái phi thường kiên cường nữ tử, nhưng không biết rõ vì cái gì, lần này, nàng không muốn kiên cường nữa, nàng muốn trốn tránh, nàng sợ hãi mất đi Liễu Ngọc Thụ. "Chủ nhân, nhóm chúng ta đào tẩu đi." "Mang theo Linh Nhi, nhóm chúng ta đào tẩu, rời đi nơi này, ly khai Trung Châu, ly khai Thương Mang đại lục, đi đến người khác tìm không thấy địa phương. Nhóm chúng ta không muốn đang quản những thứ này, có được hay không?" Nàng nhìn qua Liễu Ngọc Thụ con mắt, đôi mắt đẹp khẽ run nói, đem tiếng lòng của mình toàn bộ cũng cởi trần ra, đem tự mình tự tư toàn bộ đều nói ra. Nàng xảy ra bất ngờ biểu lộ ra cố này chân thực cảm xúc, xảy ra bất ngờ nói ra lời nói này, làm cho Liễu Ngọc Thụ nao nao, nhìn xem con mắt của nàng. Liễu Ngọc Thụ cũng không có lập tức trở về lời nói, trong mắt đồng dạng mọc lên một tia phức tạp, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nàng. "Nguyên lai, trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật là như vậy sao?" Liễu Ngọc Thụ trong lòng lẩm bẩm, hắn có thể sâu sắc cảm thụ đến Hồ Mị Nhi giờ phút này biểu lộ ra cảm xúc. Điều này làm hắn trong lòng cũng là không khỏi nổi lên gợn sóng. Mấy tức về sau, hắn nhẹ nhàng nắm chắc nắm lấy Thất Thải Thạch tay, trong mắt lại lần nữa phát ra nhu tình, nhìn xem trong ngực thần sắc phức tạp Hồ Mị Nhi, ôn nhu nói chữ tốt. Hắn không biết mình có thể hay không tránh đi hết thể hiểm trở, có thể hay không mang theo 2 tỷ bội thuận lợi đào tẩu, chạy trốn tới một cái thế ngoại đảo nguyên bên trong, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy thế ngoại đảo nguyên bên trong đi qua trên an an ổn ổn sinh hoạt, nhưng hắn nghĩ thử một lần có thể hay không hoàn thành trong ngực giai nhân cái này một phần tự tư thỉnh cầu. Vốn gối ôm chân ngồi tại gian phòng một bên khác, đem khuôn mặt chôn ở hai đầu gối bên trong Hồ Linh Nhi rũ cụp lấy lỗ tai nhỏ, chôn ở hai đầu gối ở giữa khuôn mặt treo đỏ bừng. Nàng cũng không có nghe được lời của hai người, chỉ nghe được hai người chế tạo ra làm nàng thẹn thùng không thôi động tĩnh. Hành lang. Thẩm Vũ Đồng cầm trong tay một cái chữ vật giới chỉ, đạp trên thủy tinh cao góc đi tại hành lang phía trên, hai đầu tròn trịa thon dài đôi chân dài nện bước ra dặn bước chân. Tại giúp Liễu Ngọc Thụ mở mới gian phòng cung cấp hắn cùng Tân Hoan chơi đùa về sau, nàng liền trong lòng phiền muộn đu đoán đi giúp Liễu Ngọc Thụ làm khác sự tình. Giúp hắn chỉnh lý tốt theo đông nam tây bắc tứ đại châu tới đám thế lực lớn tặng lễ, toàn bộ chỉnh lý tốt thu nhận đến tự mình trong tay cái này một cái trong nhận chứa đồ. Có thể thấy được giờ phút này nàng hóa thành nhàn nhạt chân dung, gương mặt xinh đẹp trên như cũ treo một tia không vui vẻ cùng một tia không cam tâm. Có lẽ ngay từ đầu nàng chỉ là ôm trèo lên đầu cành làm phượng hoàng tâm lý đi lấy lòng Liễu Ngọc Thụ. Nhưng theo cái này mấy ngày xâm nhập tiếp xúc, lại thêm đêm qua Liễu Ngọc Thụ tại nàng nguy hiểm lúc cứu được nàng, đều là làm nàng không thể tự kiềm chế đối với Liễu Ngọc Thụ sinh ra càng nhiều tình cảm, càng nhiều cảm xúc, càng nhiều yêu thương, càng nhiều nô tính. Nhưng nàng rất rõ ràng, cái này chính chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Đệ tử điện hạ cũng không phải là vì mình mới đi bá khí đối Thiên Ma Tông tông chủ xuất thủ, là vì kia hai cái hồ ly tinh. Trong nội tâm nàng có lớn vô cùng chênh lệch, trong ngày thường nàng là cao không thể chạm nữ thần, tuyệt sắc bảng trên mỹ nhân. Nhưng ở Liễu Ngọc Thụ trong mắt, nàng tựa hồ căn bản cũng không túc khinh nặng, căn bản cũng không có bị chứa ở trong lòng, chứa ở trong mắt. Hai cái hồ ly tinh còn chưa tính, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Ngọc Thụ đối nàng nhóm cùng đối với mình chênh lệch. Nhưng liền đối đại Triệu Vũ Thu, cũng so chính đối đại muốn, càng giống là chính đối đại nữ nhân. Tự mình trong mắt hắn, thật liên chỉ là một cái không đáng nỗ lực một điểm tình cảm nô lệ sao? Trong lòng nàng khổ sở dưới đất thấp lẩm bẩm, đột nhiên một đạo phản đột nhiên chiếu xạ đến nàng trong mắt, làm nàng bước chân một trận, theo khổ sở trong suy nghĩ hồi phục thần trí. Nàng nhìn về phía phản nơi phát ra, thấy là một chiếc nhẫn. Một cái, nhìn rất quen mắt chiếc nhẫn. Nàng đôi mắt đẹp có chút trợ to, trong mắt mọc lên một tia không muốn tin tưởng, tiếp theo lập tức hướng phía góc tường đi đến, ngồi xuống đem chiếc nhẫn này nhặt lên. Chương 78, Cố Khuynh Thành đem tự mình cách ăn mặc thành lễ vật đem chiếc nhẫn bóp tại một cái khác trong tay về sau, nàng thu mắt kịch liệt rung động lên, trong mắt thương tâm mắt trần có thể thấy. Không có sai, đây chính là tự mình cho đế tử điện hạ chiếc nhẫn chữ vật kia, nhưng lại bị đế tử cho nhét vào chỗ này. Nàng yên lặng đem cái này mai chữ vật giới chỉ thu vào, khẽ cắn môi dưới, đứng lên. Trong hốc mắt đã ẩn ẩn có hơi nước phát ra, nhưng nàng vẫn là cố nén thương tâm, hít hít cái mũi, đè nén xuống tự mình giờ phút này khóc xúc động. Nàng lau sạch nhẹ nhẹ một cái hốc mắt, liền tiếp theo hướng phía trước đi. Gần đến bị Liễu Ngọc Thụ chế tạo một mảnh hỗn độn cái gian phòng kia gian phòng cách đó không xa lúc, trước người nàng hơi chậm lại, gặp giờ phút này Cố Khuynh Thành đang đứng tại cửa ra vào, thân mang một thân phi thường đốt trần trụi phục sức, nở năng ngạo nhân dáng người bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nếu không phải biết rõ nàng là Thiên Kiếm Tông tông chủ, lần thứ nhất gặp lời nói phải đem nàng ngộ nhận là ngọn gió nào tục chi địa nữ tử. Trắng hoa hoa trong suốt sung mãn nở nang đuổi tự khai xin váy lộ ra ngoài, nhẹ nhàng đi lại ở giữa thịt thịt đều sẽ rung động bắt đầu, mặt ngoài còn lộ ra mê người màu hồng nhạt, thịt thịt mập mà không ngán, hiện thị do thuộc phụ phong vận. Bắp chân đường vòng cũng có thể xưng hoàn mỹ, mắt cá chân chỗ tinh tế trắng nõn, điển hình nên đầy đặn địa phương đầy đặn, nên gầy địa phương gầy, nửa người dưới như thế, nửa người trên cũng là như thế, bại lộ ăn mặc đem trắng hoa hoa đều hiển lộ ở giữa còn cần tự mình kia hai cái như ngọc trắng nõn cánh tay vòng quanh che chắn, hiện nhiên là còn không có hoàn toàn buông xuống tự mình lòng tự trọng, chỉ là vì sinh tồn mới tận lực nghĩ như vậy muốn lấy lòng đế tử. Gặp nàng bộ dáng này, Thẩm Vũ Đồng lập tức lông mày khẽ nhăn mày, trong lòng khổ sở tổn thương tâm hòa không cam tâm lập tức đều muốn phát tiết tại trên người nàng. Có lẽ hai ngày trước tâm tư của nàng là muốn đa số Liễu Ngọc Thụ tìm một chút hắn đứa thích đồ vật làm hắn vui lòng, nhưng bây giờ không đồng dạng, nàng nhìn xem Liễu Ngọc Thụ đối đãi mỗi một cái mới nữ nhân, cũng so với nàng tốt, trong lòng chênh lệch cũng không cam lòng cùng oán khí đều muốn tràn đầy. Tiện hóa, lúc này mới không có hai ngày, ngươi liền biến thành cái này như cử chỉ lặng lơ rồi. Ta xem đây mới là ngươi đấy lòng chân thực bộ dạng a. Trong ngày thường ngụy trang ra bộ kia cao ngạo bộ dạng, rất mệt mỏi a. Thẩm Vũ Đồng đột nhiên xuất hiện vũ đục làm cho đứng tại cửa ra và Cố Khuynh Thành lúc này khẽ giật mình ngay tại chỗ. Tiếp theo trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác đục nhã cùng xấu hổ cảm giác, âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, muốn đem Thẩm Vũ Đồng miệng cho xé nát, nhưng thế nhưng thân bất do kỷ. Nàng cực kỳ xấu hổ không tự nhiên gạt ra một tia nụ cười, có chút chôn xuống đầu, không nói gì thêm. Thẩm Vũ Đồng thấy thế trong đôi mắt đẹp phát ra một tia âm tàn, muốn đem trong lòng mình càng nhiều không nhanh cũng phát tiết tại cái này nữ nhân trên người. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo tiếng bước chân, khiến hai cô gái đều là lập tức trở về thần hướng phía bên kia nhìn lại. Liền thấy là Liễu Ngọc Thụ từ hai tỷ bộ gian phòng đi ra, đang hướng phía bên này đi tới. Thẩm Vũ Đồng lập tức thần sắc biến đổi, thu hồi tự mình độc phụ đồng dạng thần sắc, chuyển đổi thành thuận theo cùng kiếm tốn, cùng mang trên mặt một tia nhàn nhạt không cách nào ức chế thương tâm. Mà Cố Khuynh Thành thì là như chút được gánh nặng, đầu tiên là đáy mắt phát ra một tia sát ý chừng quay đầu đi Thẩm Vũ Đồng một cái, tiếp theo cũng là lập tức thần sắc chuyển biến, cố nén trong lòng xấu hổ đem thần sắc chuyển biến thành một bộ lẳng lơ bộ dáng, đem trước người ngăn trở tay cũng để xuống, muốn để Liễu Ngọc Thụ thấy được nàng bộ dạng này tỉ mỉ chuẩn bị bộ dáng. Nàng bị Thẩm Vũ Đồng đưa đến trong một phòng khác về sau, trong lòng khổ não không thôi, cũng nghĩ cứ như vậy bày quá xấu, không ôm ấp bằng vào tự mình tư sắc cầm xuống cái này đế tử không thực tế ý nghĩ. Nhưng ở tận mắt nhìn đến Liễu Ngọc Thụ đem Thiên Ma Tông tông chủ La Sát Thiên giống như là đánh chó đồng dạng hung hăng đánh cho một trận về sau, nàng lập tức lại hoảng sợ, quyết định vận mệnh của mình vẫn là phải dựa vào chính mình nắm giữ bắt đầu. Chỉ cần chiếm được đế tử niềm vui, nàng liền có thể không cần e ngại Thẩm Vũ Đồng cái tiện nhân này. Đại nhân, ta giúp ngài đem tứ đại châu tất cả thế lực tặng lễ cũng chỉnh lý tốt. Thẩm Vũ Đồng hạ thấp người cúi đầu, thuận theo nói, đang khi nói chuyện còn nghẹn ngào một cái. Túi đầu không dám nhìn thẳng nam nhân ở trước mắt, sợ tự mình ôm lấy chờ mong, nhưng hắn lại chỉ là đáp lại tự mình lãnh đạm. Vất vả. Khinh đạm mà có mị lực thanh âm truyền vào bên thai của nàng bên trong, làm nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, tiếp theo thần sắc trên mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, bản lộ ra một tia khổ sở thần sắc lập tức biến mất không thấy, chuyển hóa thành một tia mừng rỡ. Trong tim phiền muộn cũng là lập tức tiêu tán không còn, trong lòng chỉ còn lại có đối đế tử yêu thương cùng trung thành. Nhưng mà, cải biến đây hết thảy chỉ là Liễu Ngọc Thụ một câu nhàn nhạt vất vả. Cái này hơi hợt một câu, cũng đã đủ để khoảng trừng tâm tình của nàng. Tâm tình của nàng. Rất hiển nhiên, nàng bây giờ đã không thể rời đi Liễu Ngọc Thụ, trong lòng của nàng đã triệt triệt để khắc xuống Liễu Ngọc Thụ nô ấn. Một loại không nhìn thấy thực chất, không giống với nô lệ khế ước, lại thật sự nô ấn, bắt nguồn từ người bản thân. Liễu Ngọc Thụ hời hợt nói âm thanh vất vả về sau, ánh mắt cũng không có tại cái này với hắn trong mắt không có tầm quan trọng nữ nhân trên người dừng lại, nhìn về phía đem tự mình tựa như cách ăn mặc thành một món lễ vật đưa đến tự mình trong miệng Cố Khuynh Thành. Đại nhân sao liệu Cố Khuynh Thành trực tiếp liền quỳ đến hắn trước người, chẳng hắn phải vào phòng đường. Hắn tiến trình rất đơn giản, chính là đi cùng có thể để cho hắn tăng lên lớn nhất tiểu nương tử cùng nhau tu luyện. Cũng không tính đem dư thừa thời gian tốn hao tại hai người kia trên thân, bao quát cùng Liên Hy cùng Hoa Nhải, hắn đều là chủ khảo lo ích lợi cùng hiệu suất, tiếp theo mới là cân nhắc tự mình chơi thú cùng hào hứng. Đại nhân a so thế tục phong trần nữ tử còn muốn tao đãng thanh nhầm từ Cố Khuynh Thành trong miệng vắt ra, nàng ngửa đầu bị nhãn như tơ nhìn qua Liễu Ngọc Thụ, hai tay nắm lấy Liễu Ngọc Thụ đùi, a một tiếng, hướng về phía Liễu Ngọc Thụ mở ra tự mình kia mê người đỏ chót môi, tựa như có thể chứa đựng rất nhiều đồ vật đỏ chót môi trưng ra. Trong đó thật dài đầu lưỡi có thể thấy rõ ràng, béo mập mê người. Bộ dáng này tại nàng trương này Khuynh Quốc Khuynh Thành xinh đẹp gương mặt bên trên, có thể nói là nổ tung cấp biểu hiện lực, sợ là thế gian không có bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Liễu Ngọc Thụ đều là nao nao, trong mắt phát ra ngọn lửa nóng bỏng, thân thể huyết dịch không tự chủ nóng nảy. Vốn là thể phách cường hãn lại tu luyện thần đế công hắn, bản thân tiểu so với những người khác muốn càng thêm tinh lực cường hãn dồi dào, đối với loại này đồ vật càng thêm không có sức chống cự. Lại thêm trước mắt nữ nhân là Trung Châu tuyệt sắc bảng đứng hàng thứ nhất tồn tại, là toàn bộ Trung Châu thậm chí toàn bộ Thương Mang đại lục đỉnh tiêm mỹ nhân, cho dù ai cũng chịu không được loại này dụ hoặc. Một bên Thẩm Vũ Đồng thấy thế, răng ngà cắn đến giáp kích rung động, trong đôi mắt đẹp sắc mặt giận dữ đều muốn tràn ra tới, trong lòng càng không ngừng mắng Cố Khuynh Thành tiện hóa, lẳng lơ. Làm sao? Người muốn ăn đồ vật? Liễu Ngọc Thụ nhìn xem cái này tao đã mỹ nhân, mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói. Chương 79, Cố Khuynh Thành khóc, Triệu Vũ Thu tâm tình phức tạp ứng đối mặt với Liễu Ngọc Thụ trêu tức đặt câu hỏi, Cố Khuynh Thành trong lòng xấu hổ không thôi, gương mặt bên trên cũng là không khỏi mọc lên một vòng đỏ ửng, nhưng nàng thần sắc như cũ khẽ biến, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đế tử đại nhân, thỉnh thoảng thích trà đạp tiếp thân a, nàng cố nén trong lòng muốn xấu hổ chết xúc động, Vũ Mị nói. Liễu Ngọc Thụ không khỏi bật cười một tiếng, trong mắt nóng bỏng cũng là càng sâu, hắn không biết rõ cái này nữ nhân vì sao lại biến thành bộ dáng này, cũng không biết rõ Cố Khuynh Thành bị Thẩm Vũ Đồng cầm được điểm. Loại này đệ nhất mỹ nhân lấy lòng cảm giác của mình, hắn cũng không chán ghét, tương phản có thể nói vô cùng ưa thích. Thử nghĩ một cái, người ở bên ngoài trong mắt cao ngạo lãnh diễm mỹ nhân tuyệt thế, bọn hắn trong mắt nữ thần, ti tiện quỷ gối trước người của ngươi lấy lòng ngươi, loại cảm giác này có thể nói là có thể làm cho người điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng ra đầy chân cảm giác cùng chinh phục cảm giác. Cùng ta vào đi. Liễu Ngọc Thụ lướt qua nàng hơi có vẻ nghiền ngẫm nói, tiếp theo canh cổng đi trước một bước đi vào. Nghe vậy Cố Khuynh Thành phảng phất đạt được thiên đại ban ân, mặt mũi tràn đầy vui mừng, bỏ đi vào theo. Mà Thẩm Vũ Đồng thì là siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng đứng ở tại chỗ, tiếp theo nàng tâm hung ác cũng đi vào theo. Nàng muốn tận mắt nhìn xem cái này nữ nhân bộ dáng, dạng này khả năng hiểu trong lòng của mình mối hận. Ầm. Dường như động đất đồng dạng tiếng vang từ Nam Phong Thương hội tầng cao nhất vang lên. Ầm. Phanh, tiếng vang liên tiếp không ngừng, ẩn ẩn tựa như còn kèm theo mổ heo đồng dạng tiếng thê. Tại sát vách một bên nhàm chán suy nghĩ chuyện một bên dùng ngón tay trò chơi lấy tự mình sợi tóc Triệu Vũ Thu gặp cái này khoa trương động tĩnh về sau, đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, lập tức lại là hai con ngươi nhắm lại lên, lộ ra có chút thần sắc kinh hãi. Trong lòng động tĩnh này, đây là tại làm gì? Còn có cái này giống như mổ heo đồng dạng tiếng kêu thê thảm. Nàng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, hồi tưởng lại kia Thiên Liễu Ngọc Thụ cùng nàng cũng từng có tương tự đùa giỡn, đem gian phòng cách vách cũng đùa giỡn một mảnh hỗn độn. Nhưng giờ phút này động tĩnh hiển nhiên so với mình lần kia càng thêm khoa trương, cảm giác tầng lầu đều muốn sập. A, đệ tử điện hạ, thiếp thân sai, a, tha thiếp thân a đệ tử điện hạ. Quỷ khóc sói gào đồng dạng tiếng kêu liên tiếp vang lên, mang theo khẩn cầu mang theo hối hận, dẫn tới Triệu Vũ Thu kinh hãi càng sâu. Cố Khuynh Thành, nàng lập tức liền đã đoán được thanh âm phát ra người là ai, tiếp theo mang theo trong lòng một tia hiếu kỳ đứng dậy hướng phía hai gian phòng ở giữa liên tiếp cái kia động đi. Nàng mới vừa gần đến có thể thông qua trước cửa hàng, một cố gần trong gang tấc tiếng vang tại bên tai nàng vang lên, làm nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động một cái. Ầm. Cái gặp nàng trước người cửa động bên cạnh vách tường bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng vang, động tĩnh to lớn, tiếp theo Cố Khuynh Thành kêu rên thanh âm liền vang lên, thứ gáy của nàng đều muốn nổ tung. Đây là ngay tại tự mình một bên khác. Động tĩnh này, nàng không khỏi lại nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem trước người liên tiếp phát ra động tĩnh vách tường, ngừng lại bước chân, quay đầu hướng đi trở về đi, sợ bị liên lụy. Không bao lâu, vách tường cũng nứt ra, tiếp theo kêu rên thanh âm lại xa một chút, dường như bị mang đến mặt khác tường trước. Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, vẹn vẹn hai khắc đồng hồ thời gian, cũng là chính là nửa giờ thời gian, tiếng vang liền ngừng. Tại nửa canh giờ này thời gian bên trong, dường như mổ heo đồng dạng tiếng kêu rên liền không có dừng lại qua, trong lúc đó tiếng kêu rên còn kèm theo tiếng khóc, khóc đến rất thảm. Gặp động tĩnh biến mất, Triệu Vũ Thu một trận thấp vọng, nàng khẽ liếm một cái cánh môi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Tiếp theo nàng lại là lập tức lắc đầu, thần sắc biến đổi, nghĩ thầm tự mình tại sao muốn thấp vọng. Mình bây giờ chỉ là bởi vì làm rõ ràng cái này ra hỏa lưu ly thánh thể sự tình mới tại cái này, tự mình có thể cùng những này nữ nhân không đồng dạng, mình tùy thời đều có thể lý khai. Nàng trong lòng chân thành nói, nương tử, ta trở về, có nhớ ta không? Lúc này, một đạo lỗ mạng thanh âm truyền vào bên tai của nàng, làm nàng bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Cái gặp giờ phút này hai kiện gian phòng liên tiếp vách tường đã hủy hoại thật lớn tiến, có thể nói hai gian phòng ở giữa đều muốn bị cải tạo thành một gian phòng. Nhìn thấy Liêu Ngọc Thụ tráng kiện cao gầy thân thể, gò má nàng trên không khỏi phát ra một tia đỏ ửng, tiếp theo lập tức đem đầu phủ ra. Bởi vì Lưu Ly Thánh Âm Thể cùng Lưu Ly Thánh Thể bổ sung nguyên nhân, làm nàng hiện tại tạm thời cũng không có bởi vì quá khứ mà cảm thấy thống khổ ảm đạm cảm xúc cùng tân sắc. Nhưng tùy theo mà đến chính là một cố làm nàng cảm thấy khó chịu cùng xấu hổ tâm tình. Nàng có chút không thể nào tiếp thu được tự mình một ngày thời gian liền trước sau sinh ra như thế lớn tương phản biến hóa. Nàng không muốn thừa nhận tự mình là bởi vì cái này biến thái cặn bã mà một ngày thời gian phát sinh như thế lớn cải biến, không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận tự mình kỳ thật cũng rất hưởng thụ loại kia quá trình, nghĩ lừa gạt mình, tự mình chỉ là vì làm dịu thống khổ, chỉ là vì làm rõ ràng Lưu Ly Thánh Thể mà đến, cũng không có hưởng thụ. Tóm lại nàng không muốn thừa nhận một tơ một hào có liên quan tới cái này biến thái cặn bã ý nghĩ. Nương tử, làm sao không để ý tới ta? Chẳng lẽ là ăn dấm sao? Gặp ta cùng khác nữ nhân thật không minh bạch, ngươi ăn dấm rồi. Nương tử, ngươi thế nhưng là nương tử của ta cho ngươi đeo thành thần chức nhận không phải sao? Ta yêu nhất chính là ngươi. Liễu Ngọc Thụ vừa mới giáo huấn xong Cố Khuynh Thành, trong lòng thư sướng không thôi, một bên hướng phía tựa như tại ưu quán đồng dạng tiểu tức phụ đi đến, một bên miệng hoa hoa nói. Bất chi bất giác bên trong, hắn đã càng ngày càng tệ, đã không còn chỉ là vì đạt tới mục đích mà tận lực đi dạng này. Nghe vậy Triệu Vũ Thu lập tức mắt lộ ra nổi giận, đầu tiên là tại tâm thực chất lập tức phủ định cái này tại trong lòng nàng chỉ là cặn bã biến thái đế tử ngôn luận, tiếp theo 10 điểm có tính tình hướng Liễu Ngọc Thụ ném đi một cái gối đầu. Ầm. Liễu Ngọc Thụ một cái lắc mình né tránh, gối đầu đem vách tường lại mở cái lỗ hổng. Đối với cái này Liễu Ngọc Thụ biểu thị hoang mang, không hiểu nàng vì cái gì có dũng khí dạng này có tính tình, nhưng mình chính là cái không có bất luận cái gì thực quyền giả đế tử, cho nên cũng chỉ có thể theo nàng chơi trượng phu dô nàng dâu kia một bộ. Dù sao mình cũng không cách nào thật đem Hạo Hãn Thần Điện hủy đi, nhưng cũng không biết sao, hắn phát hiện tự mình còn rất ưa thích loại này tán tỉnh luận điệu, loại này giống như là vợ chồng đồng dạng tán tỉnh luận điệu. Nương tử, ta liền thích ngươi cái này nhỏ tính tình. Hắn câu môi khép cười nói tiếp theo gần tiến lên đem ngồi tại trên giường mỹ phụ nhân tầng đến trong ngực, vòng quanh bờ eo của nàng, đem mặt dán hướng nàng có chút tự sân tự oán, phong tình vạn chủng gương mặt bên trên, tiếp tục nói, đến, hôn một cái. Mua tiếp theo liền tại mỹ phụ nhân kiều nộn ngon miệng gương mặt bên trên hôn một cái, thuận thế còn cầm nàng mịn màng trắng non tay nhỏ, giống mập mờ vợ chồng. Đối với cái này, trong lòng phức tạp xoắn xuýt buồn bực xấu hổ Triệu Vũ Thu đành phải phát tiết ra bản thân cảm xúc, thế là nàng trực tiếp 10 điểm có tính tình tại Liễu Ngọc Thụ trên mặt quay một bàn tay. Nhưng cái này một bàn tay đánh cũng không nặng, càng giống là vợ chồng ở giữa mập mờ đồng dạng. Chương 80, trên bạch hạc thiếu nữ Liễu Ngọc Thụ thuận thế bắt lấy nàng ngón tay, lấn người mà lên ngăn chặn nàng mê người ngon miệng cánh môi, cũng đưa nàng ép đến dưới thân. Đối với cái này Triệu Vũ Thu có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào vùng vẫy một cái, liền tùy ý hắn. Đồng thời tại tâm thực chất lựa gạt mình cái này cũng chỉ là lợi dụng cái này biến thái đế tử đè xuống trong lòng mình thống khổ, đồng thời điều tra trong cơ thể hắn lưu ly thánh thể vấn đề. Cùng lúc đó, căn phòng cách lách. Đem so với lúc trước một mảnh hỗn độn, hiện tại bên trong cả gian phòng đã không có một điểm hoàn hảo không chút tổn hại đồ vật, cái bàn, cái ghế, ngăn tủ, vật phẩm trang sức, tất cả đồ vật cũng bị tác động đến hư hại. Đế tử đại nhân, tha thiết thân. Đi. Cố Thanh Liên nằm trên mặt đất trợn trắng mắt, miệng phun lấy bọt mép, như cũng mơ hồ không rõ bản năng đầy lẩm bẩm nói. Trên thân càng là một mảnh hỗn độn, xương đỏ một mảnh. Theo lý thuyết lấy nàng đại thánh cảnh thực lực, không nên rơi vào cái kết quả như thế, thế nhưng nàng không dám vận dụng tự mình tu vi, cho nên đối mặt toàn lực ứng phó Liễu Ngọc Thụ, liền đành phải lưu lạc loại kết cục này. Nàng mười điểm hối hận, nếu là lần nữa tới qua lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không giống như thế cầu dẫn Liễu Ngọc Thụ. Mà đứng ở phía xa quan chiến nghiêm chỉnh trận Thẩm Vũ Đồng, thì là thân thể mềm mại có chút rung động, nhất là hai đầu thon dài đoạt mệnh đôi chân dài, run rẩy, khẽ cắn môi dưới cánh, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh sợ đồng thời, lại dẫn một tia chờ mong. Nhìn cách đó không xa giống như là bị choáng váng đồng dạng Cố Khuynh Thành, trong lòng nàng không cam tâm cũng là lập tức tiêu tán không ít. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi từ đêm khuya đến sáng sớm. Vòng đầu tiên sớm hà chiếu sáng bắn vào trong phòng, là xa hoa dâm đãng gian phòng bên trong tăng thêm một vòng chiều khí phồn thịnh. Thời gian cũng tới đến Liễu Ngọc Thụ xuyên qua đến cái thế giới này ngày thứ tư. Căn này trong phòng đem so với sát vách, muốn chỉnh khiết rất nhiều. Nương tử, cùng với ngươi thời điểm cho ta cảm giác cùng khác nữ nhân không đồng dạng. Cảm giác hai chúng ta từ nơi sâu xa giống như liên hệ đến cùng một chỗ, nhất là nhóm chúng ta hòa làm một thể thời điểm, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng khắc sâu. Ngươi hẳn là cũng có loại cảm giác này a. Ta xem ngươi thật giống như cũng rất hưởng thụ. Trải qua khắc khổ tu luyện, Liễu Ngọc Thụ tu vi từ Tôn Vương cảnh lục trọng tăng lên tới Tôn Vương cảnh thất trọng, có thể nói là cưỡi tên lửa tốc độ. Lại cảnh giới của hắn tuyệt không phù phiếm, linh khí cực kỳ tinh thuần tinh túy nồng đậm, đem so với người cùng cảnh giới không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Hắn ôm trong ngực tiểu tức phụ, nàng bên thai ôn nhu thì thầm nói: "Ta có chút không muốn tuân thủ ước định làm sao bây giờ? Ta muốn cho ngươi chỉ thuộc về ta một người, ngươi đừng đi có được hay không?" Hắn cũng không biết rõ Triệu Vũ Thu sự tình, dấu ngon dấu ngọt nói, muốn thử nghiệm có thể hay không cầm xuống nàng. Một là hắn quả thật có thể cảm giác được bởi vì thể chất nguyên nhân hắn sẽ đối với Triệu Vũ Thu có một loại tự nhiên tình cảm, hai là cùng Triệu Vũ Thu cùng một chỗ hắn tu luyện hiệu suất tốt nhất. Đối mặt với Liêu Ngọc Thụ nửa thật nửa giả dấu ngon dấu ngọt, Triệu Vũ Thu thần sắc hơi chậm lại, thành thục tài trí gương mặt bên trên hiện ra đỏ ửng, lại nghĩ tới không chuyện vui. Thế là nàng khẽ mở ngọc thủ bưng kín Liêu Ngọc Thụ miệng, không muốn để cho hắn lại nói. Ngoại trừ bởi vì Liêu Ngọc Thụ nhường nàng nghĩ đến không chuyện vui bên ngoài, cũng bởi vì xác thực như Liễu Ngọc Thụ nói, Liễu Ngọc Thụ cảm giác nàng cũng có. Nàng cũng bởi vì hai người thể chất nguyên nhân từ nơi sâu xa đối Liễu Ngọc Thụ sinh ra một cỗ tự nhiên tình cảm, lại cùng hắn cùng nhau thời điểm sẽ có trong minh minh dễ chịu. Nàng không muốn tiếp nhận chuyện sự tình này, nhưng chuyện sự tình này quả thật là thật. Nghe Liễu Ngọc Thụ, nàng đều cảm giác lòng của mình có chút loạn, thế là không muốn nghe Liễu Ngọc Thụ nói tiếp. Nàng cũng không có dự định muốn đem tự mình như vậy giá rẻ giao ra. Lại nàng đã trong lòng đại khái làm xong quyết định, trễ nhất ngày mai nàng liền sẽ ly khai, đi thử nghiệm tìm kiếm có thể trở lại lưu ly giới phương pháp. Bị che miệng không thể lại tiếp tục phát ra dỗ ngon dỗ ngọt, Liễu Ngọc Thụ đành phải dùng thân thể đến truyền đạt tự mình yêu. Bắc Châu phía bắc không biết bao xa bên ngoài xanh thẳm hải vực mặt bằng phía trên, một cái tinh tế tiên hạc tại tầng trời thấp bay lên, trắng tinh bên trong mang theo một tia thủy lam cánh chim, hạc đỉnh một điểm hồng, cái đuôi nhẹ nhàng, phi thường có tu tiên cảm giác. Hắn trên lưng ngồi một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, thân mang một thân tiên khí bồng bềnh váy trắng, còn lại chân dùng hai cánh tay chống đỡ cái cằm, khóe môi phát họa lấy nụ cười nhàn nhạt, dường như đang suy nghĩ gì chuyện thú vị. Nàng một tấm trứng ngông khuôn mặt nhỏ tức trắng nõn lại thủy nộn, một đôi tinh tế mắt hạnh nhẹ trong chớp mắt lộ ra thiếu nữ sức sống. Mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo tinh tế, chóp mũi mang theo một tia phấn hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng nhuận mê người. Chỉnh thể cho người ta một loại lân cận ra muội muội ký thị cảm, chỉ là trên mặt tựa hồ mang theo một tia chưa từng chịu qua xã hội đánh đập đơn thuần cùng đáng yêu. Đôi mắt sáng chớp động ở giữa lộ ra đơn thuần cùng đối ngoại giới sự vật hiếu kỳ, thoạt nhìn như là loại kia bị người bán còn có thể giúp người khác kiếm tiền loại hình. Theo nàng tư thế ngồi dáng vẻ cũng có thể nhìn ra nàng tựa hồ hơn nữa thích tùy ý ngồi tư. Hì hì không biết rõ là đang nghĩ cái gì chuyện vui, nàng bạn chỉ là có chút câu lên khỏe môi đột nhiên hì hì nở nụ cười, lộ ra bốn quả răng nanh nhỏ, rất là đáng yêu. Tiểu Bạch, ngươi nói ta muốn hay không thừa dịp lần này tốt cơ hội, hào hào chơi một chút khinh linh dễ nghe thiếu nữ âm từ nàng trong miệng phát ra. Nàng nhìn thẳng phía trước, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu cùng không khí đối thoại. Rất, rõ ràng lệ tiếng kêu từ dưới người nàng tiên hạc trong miệng phát ra. Nó ngẩng cao lên đầu, kêu một tiếng lại đem đầu thấp đi. Thiếu nữ có chút quyệt miệng, anh đào môi nhỏ mân mê đến có vẻ đặc biệt đáng yêu, dường như nghe hiểu tiên hạc nói cái gì giống như. Sư tôn bây giờ tại Càn Nguyên vực đây, nàng lại không biết rõ ta có hay không bụng trộm chơi. Thiếu nữ hơi có vẻ phản nghịch nói, thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng chính mình cũng chột dạ. Tự mình sư tôn thế nhưng là toàn bộ Thương Mang đại lục công nhận đệ nhất đại mỹ nhân nhi, không chỉ có dáng rất đẹp, còn có thánh nhân danh xưng, chính là đại thánh cảnh cửu trọng tồn tại. Muốn nói mình sư tôn không có một chút có thể biết mình trạng thái đồ vật hoặc là biện pháp, chính nàng đều không tin. Nhưng thật vất vả có thể theo khô khan trong tu luyện ra một lần, nàng thật đặc biệt nghĩ kỹ chơi vui một chơi, nhìn một chút phía ngoài núi sơn thủy nước, hào hào chơi một chút. A, chật, nàng dường như khóc lóc om sòm lăn lộn tiểu hài, khóc lóc om sòm nói, a, ta bỏ mặc, ta liền muốn chơi. Người ta cũng còn không thành niên đây, sư tôn còn muốn lừa qua người khác, để cho ta đi loại kia nguy hiểm địa phương mạo hiểm. Hừ, tiểu bạch, ngươi nói sư tôn nàng có phải hay không tuyệt không thương ta? Nàng như cái phản nghịch đứa bé, gương mặt phình lên nói, ngồi thẳng lên, hai tay vào ngực, đã có chút quy mô dãy núi bị đột hiện ra. Cũng may người khác phát hiện ta cốt linh còn kém mấy ngày mới tính trưởng thành, không phải vậy ta cũng không có tốt như vậy cơ hội có thể ra chơi. Cũng may mà cái này đế tử điện hạ, thì không phải vậy ta coi như không cần tham gia lần này bí cảnh cũng chỉ có thể đàng hoàng quay về tông môn tu luyện. Chương 81, quán rượu lao đầu cơ hội là trong vòng một đêm, Vũ Đại Châu bao quát tam đại vực, từ tất cả đại thế lực cho tới thế tục bách tính, không khỏi là biết được Trung Châu chuyện xảy ra. Phàm là có thể đem người tụ thành đống địa phương, không khỏi là thảo luận tối hôm qua tại Trung Châu Nam Phong Thương hội phân hội phát sinh kinh thiên động địa đại sự kiện. Bắc Châu, một nhà lớn như vậy trong tử quán, xôn xao một mảnh, trong đó không thiếu tu sĩ, võ giả cùng người bình thường. Bầu không khí vô cùng sao động. Người bản chất, quả thật chính là ăn dưa. Lúc này, cửa chính có chút đột ngột vào một vị linh động bắn ra bốn phía xinh xắn thiếu nữ. Nàng mắt hành hạ, có chút kích động hướng phía bên trong đi đến, trong tay nắm nuốt một cái cực phẩm linh thạch. Đây là nàng lần đầu tiên tới loại này địa phương, sống 17 năm, hậu thiên liền muốn trưởng thành, nhưng nàng còn theo tương lai qua loại này địa phương. Hoặc là nói chưa hề rời đi Ngọc Nữ Tông, thậm chí liền tông chủ phong cũng rất ít ly khai. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, buồn đẻ mà vô vị. Tuy nói trong tông môn cũng có cung cấp nhóm đệ tử vương lòng tu tiên sự tỉnh hoặc là địa phương, nhưng so với ngoại giới loại này chân thực, có thế tục khí tức địa phương so ra, cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Nàng khẩn trương ba ba hướng đi vào trong đi, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cực kỳ giống một cái xã khủng. Trong tay nắm nuốt một khỏa cực phẩm linh thạch cũng là bởi vì sợ hãi một hồi mua đồ vật giao sai tiền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại thẩm đấu giá quan muốn bị La tông chủ Lạc thủ tồi hoa thời điểm, một thanh âm hùng hậu giản mua thanh âm vang vọng toàn bộ quán rượu một tầng. Phương Diêu nghe thanh vọng đi, cũng là trong khoảnh khắc đôi mắt đẹp mọc lên nồng đậm vẻ tò mò. Sơ bộ đã thức tỉnh ăn dưa thiếu nữ thuộc tính. Dọc theo con đường này, nàng mặc dù còn không có tiến vào cùng loại nhà này quán rượu trường hợp, nhưng trên đường đi cũng nghe đến không ít liên quan tới chuyện này thanh âm. Nàng chỉ là ẩn ẩn chú ý tới một chút mẫn cảm tử, đệ tử, Thiên Ma Tông tông chủ một loại tử. Lúc này có người ngay tại chuyên môn nói chuyện này, lại giảng được cực kỳ sinh động, nàng có thể nào không hiếu kỳ. Nhóm chúng ta uy vũ bá khí thần tuấn phi phàm đệ tử điện hạ trực tiếp tại Nam Phong Thương hội bên trong một thanh âm xuyên tấu mà ra, bá khí quát nhẹ một tiếng cái gì? Nghe lão giả có thể sâu người khẩu vị trường âm, không chỉ là trong tiểu quán một đám nhìn qua lão giả người đại khí không dám thở con mắt không dám nháy, liền liền hướng đi về trước đi. Phương Diêu cũng là lập tức đông nhiên ngay tại chỗ, mở to lấy linh động tinh tế mắt hạnh, đội vã cuống cuồng chờ lấy lão giả nói tiếp. Dừng tay. Đế tử điện hạ quát nhẹ một tiếng dừng tay, âm thanh giống như bao hàm thanh niên đế quân bá khí, quát bảo ngưng lại ở này Thiên Ma Tông tông chủ lão giả nói ra đám người mong đợi đáp án, dứt lời cũng là tạm thời ngậm miệng, chạm trang ép lấy thân thể ngồi xuống, như muốn khẽ nhấp một cái nước trà, thấm giọng nói. Hoa nha. A. T. Dường như quen thuộc lão giả nói kẹt văn nghỉ ngơi, vốn chỉ có lão giả thanh âm quán rượu lập tức xôn xao một mảnh bắt đầu, sao động. Thừa dịp lão giả nghỉ ngơi cái này một lát, đều là bốt 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 nói. Quá tốt rồi, nữ thần của ta không có trôi qua. Đế tử điện hạ uy vũ. Lão gia tử giảng được quá tốt rồi, ta hôm nay cũng nghe không biết rõ bao nhiêu cái phiên bản, nhưng nghe lão gia tử giảng được thời điểm thật giống như thân lâm kỳ cảnh, ta liền tin lão gia tử cái này một bản. Huynh đệ, có muốn hay không ta nói cho ngươi tiếp xuống kịch bản, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Ai ai ai. Khắc quét mọi người hào hứng a. Hắc hắc chỉ đùa một chút thôi, ta cũng không xác định tự mình nghe được có phải hay không rất đúng, ta cũng cảm thấy lão gia tử nói thật hay, đoàn người nghe lão gia tử tiếp tục nói. Đám người nghe tiếng nhìn về phía nhấp nhẹ mấy ngụm nước trà lão gia tử, gặp hắn lại đứng lên, bản một mảnh xôn xao quán rượu lập tức liền yên tĩnh trở lại. Phương Diêu kích động không được, trong lòng đã tuôn ra một cỗ sống 17 năm chưa bao giờ có tâm tình, phát ra từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Nàng nhấp nhẹ lấy anh đào hồng phấn môi, đi tới một cái không xa cũng không gần bị tùy ý ngồi xuống dưới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn cách đó không xa đứng người lên lão giả. Cái gặp lão giả một thân đơn sơ áo vải, gầy gò rõ ràng, mái đầu bạc trắng có vẻ hơi khô cạn thiếu khuyết màu sắc, lẫn lộn lộn xộn loạn điện, hai tóc mai tóc trắng, sợi râu ngược lại là rất chỉnh tề, nhìn qua giống như là có tại thường xuyên quản lý. Cùng quần áo bình thường cùng cách ăn mặc so sánh với, hắn hình dạng và khí chất liền có vẻ hơi lộn lộn. Nếu là chỉ nhìn áo của hắn cùng tạp nhạp tóc trắng, cho hắn ấn tượng đầu tiên tất nhiên là một cái lôi thôi lao đầu tử. Nhưng nhìn hắn bộ dạng này tiên phong đạo cốt, dáng vẻ nho nhã hình dạng về sau, tất nhiên sẽ có chút giật mình. Phương Diêu cũng không ngoại lệ, nàng thần sắc hơi chậm lại, bị lão giả khí chất cùng hình dạng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng trong lúc vô hình lộ ra thần thức, nhưng lại trên người lão giả không phát hiện được một điểm tu chân giản nên có khí tức. Bởi vì lực chú ý cũng trên người lão giả nguyên nhân, cũng không có người chú ý tới đột nhiên tiến đến ngồi vào trung tâm vị trí Phương Diêu. Tiếp theo ra đây này, Thiên Ma Tông tông chủ nghe tiếng dừng lại, liền bị thanh niên này đế quân từ nơi sâu xa tản ra khí chất cùng thần vận chấn trụ, đám người nghe vậy nao nao, tiếp theo lại là lập tức trở về thần. Đại đa số người đều là lộ ra thần sắc cổ quái, nghĩ thầm cho dù cái này đế tử lại yêu nghiệt, có thể Thiên Ma Tông tông chủ La Sát Thiên là ai bọn hắn còn không rõ ràng sao? Cái này thế nhưng là tại toàn bộ Tây Châu thậm chí toàn bộ Thương Mang đại lục cũng nghe rợn cả người lão quái vật, hàng thật giá thật ma môn tự phách, giết người không chớp mắt đại ma đầu. Làm sao lại bị một thanh niên, cho dù người thanh niên này là đế tử, làm sao có thể bị một thanh âm trực tiếp cấp chấn chủ đây? Cho dù là thanh niên thời kỳ thương chi đại đế, cũng không có như vậy uy năng a. Một thoáng thời gian, toàn bộ quán rượu bầu không khí liền trở nên cổ quái, một đám bản đối lao đầu tin tưởng không nghi ngờ, đám người trong khoảnh khắc phần lớn cũng trong lòng sinh ra hoài nghi của mình. Lao đầu tử khẽ môi hơi câu, lộ ra một đạo nụ cười ý vị thâm trường, tiếp tục giảng đạo. Hắn nhìn xem chậm rãi đi ra thanh niên đế quân, trong lòng trong khoảnh khắc liền thấp thỏm hoảng loạn, tại thanh niên đế quân còn chưa. Nghe lão già tiếp tục tình cảm giật giảo kể, hùng hậu giọng nói truyền đạo trong thai mỗi một người. Đám người thân sắc càng thêm kỳ quái bắt đầu. Ngoại trừ Phương Diêu, nàng hai cái mắt hạnh đều muốn toát ra ngôi sao nhỏ, trong lòng đối với cái này đế tử nhiều hơn một phần sùng bái. Lúc trước còn chỉ là có chút cảm tạ cái này đế tử điện hạ. Lão giả tiếp tục kể, giảng được không đừng lên tiếng tình cũng mộng, mà lại cực kỳ kỹ càng, tựa như hắn thật ngay tại hiện trường, càng thêm khoa trương là, hắn nói thật hay giống như chính mình cũng có thể biết rõ hai người ngay lúc đó tâm tính đồng dạng. Đây mới là mọi người trong lòng sinh nghi, từ vừa mới bắt đầu 10 điểm tin tưởng hắn biến thành dần dần bắt đầu hoài nghi, thậm chí giờ phút này đã có người mở miệng dự định phản bác. Đám người trong miệng nghe qua phiên bản cũng đại tướng đỉnh kính, nhưng cũng không có như thế tỉ mỉ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, tựa hồ bọn hắn đạt được nghe đồn cũng không có đem chân thật nhất tình huống hoàn toàn giảng thuật ra, đặc biệt là đệ tử làm sao tàn nhẫn đối đãi cái này Thiên Ma Tông tông chủ địa phương. Phản phất trong cõi u minh có người tại quảng trường, lại phản phất là có ít người như cũng không dám trêu chọc La Sát Thiên. Lạc đà gầy so ngựa lớn, huống chi La Sát Thiên còn không có chết gầy đây. Chương 82, Phương Diêu lão đầu đồng hành Trung Châu, đám người mặc dù đã không tin, nhưng cũng đều là tại an tĩnh nghe, không có dễ dàng đi đánh gãy. Nhưng có thể rất rõ ràng nhìn thấy đã có thật nhiều người không kiên nhẫn muốn chen vào để miệng. Chỉ có Phương Diêu như cũ chớp mắt hạnh, dùng hai cùi trỏ chống đỡ cái bàn, tay chống đỡ cái cằm, say sưa ngon lành nghe. Thần sát thường xuyên không tự giác biến hóa, hiển nhiên là nghe mê mẩn. Tiếp nhận một kích này về sau, Thiên Ma Tông tông chủ chỉ cảm thấy mặt mình giống như là bị một thanh trọng truy hung hăng đập phá một cái, lập tức hai mắt trợn trắng, đau nhức đến thần kinh đau đớn từ hắn chóp mũi trong nháy mắt lan tràn đến hắn cả khuôn mặt bên trên, làm hắn suýt nữa đã bất tỉnh. Tiếp theo a đủ rồi. Ầm. Một tiếng hung lệ tiếng lan nương theo lấy một tiếng vô bản lên thanh âm lập tức vượt trên lão giả thanh âm, vang vọng toàn bộ trong tử quán. Đám người thân thể đều là run lên bần bật, bị cái này một lớn giọng dọa sợ. Đồng thời trong lòng bọn họ còn cười trên nỗi đau của người khác, rất được hoan nên cái tràng diện này. Lão đầu tử nghe được cái này âm thanh hung lệ đánh gãy âm thanh, đem mở ra miệng chậm rãi khép lại, khóe môi phát ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nghe được say sưa ngon lành Phương Diêu thì là mắt hạnh trợ to, lông mày khẽ nhăn mày, quay đầu nhìn về phía đánh gãy âm thanh truyền đến phương hướng, kia là quán rượu rất nơi nhỏ lánh. Cái thấy là một vị tướng mạo hung lệ hung hãn cao tráng nam tử, trên mặt hắn mang theo không kiên nhẫn, một bộ say khướt bộ dạng, lại quanh thân còn có sóng linh khí bốn phía. Hô so kéo cái quái gì? Nói giống như thật. Nam tử thanh âm làm cho cả đám đều là lập tức trở về thần chiếu hắn nhìn lại, đồng thời cũng đều trong lòng âm thầm đồng ý các hạ đây là ý gì. Lão phu thuật, đều là lão phu rất khách quan chân thực quan sát, tuyệt không có trộn lẫn nửa điểm lượng nước. Đối mặt với có tu vi bưu hãn nam tử, lão giả nhạt âm thanh khẽ nhả nói lời nói ở giữa hiển thị rõ nho nhã hiền hòa. Suy đánh giấm. Bưu hãn nam tử theo trên ghế dài chuyển ra, liền muốn hướng lão đầu đi đến, duỗi tay chỉ lão giả tiếp tục nói, liền ngươi. Còn quan sát. Ngươi cái giấm một chút tu vi không có lão giả, chỉ toàn sẽ kéo con bê, muốn tiền là đi, đến, cái này một khỏa tảng đá, đủ ngươi sống cả đời, cút đi. Bưu hãn nam tử mặt mũi tràn đầy trêu tức cười nhạo nói, say khất liền móc ra một cái hạ phẩm linh thạch, hướng phía lão đầu tử ném đi. Giống như là bố thí tên ăn mày đồng dạng. Lực đạo không lớn, nện vào lao đầu cũ nát áo vải bên trên, tiếp theo rơi xuống đất. Đám người thấy thế, bản tâm bên trong tán đồng một số người thần sắc hơi chậm lại, cảm giác cái này bưu hãn có hơi quá. Cũng có người đỏ mắt nhìn xem trên mặt đất hỏa này hạ phẩm linh thạch, muốn nhận được. Nhưng không ai cảm thấy lao đầu tử trong miệng thuật hắn tận mắt nhìn thấy những lời này là thật, ngoại trừ đơn thuần Phương Diêu. Đương nhiên cái này cũng đúng là như thường, dù sao một cái không có tu vi lao đầu tử, cho dù hắn thật sự có may mắn nhìn hiện trường, hắn cũng không có khả năng trong vòng một đêm liền có thể theo Trung Châu đi vào Bắc Châu à. Có chút nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn Phương Diêu gặp Bưu Hãn làm nhục như vậy người, lúc này mắt hạnh liền lộ ra tức giận, thấy chung quanh không ai giúp lão giả nói chuyện, nàng khẽ cắn môi dưới, tiếp theo hướng phía Bưu Hãn thanh hắc nói, ngươi quá không tôn trọng người. Nàng linh động khinh linh thiếu nữ âm bóng ra, thân thể mềm mại đều là không nhận khống địa có chút run lên, nàng chưa từng có cùng người khác cãi nhau, trên người ạ diện lỉnh không tự giác liền bài tiết, khiến nàng thân thể ẩn ẩn run lên. Nàng đạo này đột ngột thiếu nữ âm lập tức dẫn tới đám người nao nao, tiếp theo nhìn về phía nàng, bị trên người nàng tản ra khí chất cùng nàng mỹ mạo hấp dẫn đến. Đồng thời trong lòng còn vì nàng cảm thấy có chút thất vọng. Không hy vọng cái này tướng mạo tuyệt mỹ tiểu mỹ nữ bởi vì câu nói này bị Bưu Hãn như thế nào. Lao đầu cũng là lao mắt nhắm lại, đem ánh mắt liếc về Phương Diêu thần sắc, tiếp theo đáy mắt phát ra một tia kinh dị, nhưng lập tức lại tiêu tán. Hắn vừa muốn mở miệng kết thúc cái này ngắn ngủi mà làm hắn hoài niệm lên tuổi nhỏ tự tại ôm ấp tình cảm thuyết thư người thể nghiệm, hung hãn thanh âm liền trước hắn một bước gầm thét lên tiếng. Tiểu nha đầu phía tử, có ngươi cái gì xen vào phần? Phương Diêu có đặc thù linh bảo che lấp tu vi, cho nên không ai phát hiện nàng có tu vi. Nhưng riêng là theo khí chất của nàng đến xem, cũng làm người ta trong lòng sinh nghi, nhưng hán tử say giờ phút này hiển nhiên là chú ý không đến điểm ấy. Gặp Bưu Hàn hướng thiếu nữ đi đến, đám người có lo lắng hãi hùng, có thì là ôm xem trò vui thần sắc, mà lão giả thì là cười nhạt một tiếng, cũng không lộ ra cái gì thần sắc kinh hoàng.
Ngươi,
Phương Diêu đáp đúng, thở phì phò, lại không biết rõ làm sao cãi nhau. Tiếp theo nàng trong mắt lộ ra một tia buồn bực sắc, đối mặt với hướng tự mình bước nhanh đi tới, rồi xuất thủ Bưu Hàn, trực tiếp nâng lên ngọc thủ, trong tay tâm hội tụ ra một vòng mờ mịt linh khí đoàn, hướng phía Bưu Hàn đánh tới. Ầm. Bưu Hàn tại bị linh khí đoàn tập trung một mấy mắt, rượu lập tức tỉnh, hai mắt ngạc nhiên trợ to, con ngươi bỗng nhiên co vào, tiếp theo phóng xuất ra linh khí, nhưng vẫn cũng là bị cái này nhỏ nhỏ linh khí đoàn cho đánh bay ra ngoài, bay ngược trở về hắn trước kia ngồi kia một bàn, đem cái bàn cũng cho đập nát. Đám người thấy thế đều là nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Trong đó không thiếu tu chân giả, bọn hắn tự nhiên biết rõ thiếu nữ thực lực như vậy là bực nào lợi hại. Hừ. Phương Diêu có chút con miệng hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy hạ giận mà đưa tay phương xuống dưới. Nàng cũng không sử xuất toàn lực, không phải vậy cái này Bưu Hàn giờ phút này đã hóa thành dòng máu. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía lão giả, nói khẽ, lão gia gia, ngươi đừng để ý, ta tin tưởng ngươi nói. Lão giả nghe vậy xuất phát từ nội tâm cười cười, một đôi lão trong mắt phát ra một cỗ nhu sắc, tiếp theo cơ lấy trên ghế dài một cái chứa hình sợi dài vật thể cũ nát cái túi, liền hướng phía ngoài cửa đi. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi là lão giả ta đánh ôm bất bình. Nhưng kỳ thật không cần thiết, tin người liền tin, không tin người liền không tin, cái này có gì? Dứt lời lão giả liền đem ánh mắt từ trên mặt thiếu nữ rời, hướng ngoài cửa lớn đi. Phương Diêu thấy thế hướng phía một mặt hốt hoảng trưởng quỹ đem tự mình trong tay dắt lấy cực phẩm linh thạch đã đánh qua. Thư hại quán rượu, không có ý tứ. Lễ phép nói lời xin lỗi, nàng liền vội vội vàng hướng phía đã đi ra ngoài cửa lớn lao đầu đuổi theo. Lưu lại một đám nghẹn họng nhìn chân chối ăn dưa của chúng, cùng nhìn xem trong tay lập lòe phát cực phẩm linh thạch, kinh con mắt trừng trừng miệng há to đến có thể tắc hạ hai cái con quốc trưởng quỹ. Lao ra ra, chờ ta một chút. Phương Diêu hướng phía trước đuổi theo, bước nhỏ chạy tới lao đầu bên người, chẳng biết tại sao nàng cảm giác lao đầu này không tầm thường, nhưng lại nói không lên đây chỗ nào không tầm thường. Tiểu cô nương, ngươi thế nhưng là còn muốn tiếp tục sau không có nói bộ phận a? Lao đầu nhìn phía trước, cười nhạt nói. Phương Diêu nghe vậy khẽ liếm một cái cánh môi, lập tức ử một tiếng. Ha ha vừa bạn, lão giả ta cũng muốn đi Trung Châu, trên đường nói cho ngươi nghe. A, ngài cũng muốn đi Trung Châu. Phi, không, không đúng, ngài làm sao biết rõ ta muốn đi Trung Châu? Đoán. Vậy ngài không phải mới từ Trung Châu tới sao? Vì cái gì còn đi Trung Châu? Ai nói ta theo Trung Châu tới rồi? Ta cái này bất tài đến Bắc Châu sao? Đang muốn đi Trung Châu. A. Phương Diêu khả khả ái ái gãi gãi đầu, có chút nghe mộng. Chương 83, cung thân tờ giải. Lúc đến buổi trưa, Sa Hoa Dâm đãng gian phòng bên trong. Đại nhân, La Tông chủ như cũ ở bên ngoài nằm, một hơi một tí. Ách thật sao? Nhường hắn cút đi, hắn hẳn là biết rõ nên làm như thế nào. Vâng. Dứt lời Thẩm Vũ Đồng liền cúi đầu, trên mặt lấy một tia dị dạng đỏ ửng, đạp trên thủy tinh cao góc cộc 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 đi. Lập tức Liễu Ngọc Thụ ghé mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, chói lọi dương bắn thẳng đến tiến đến, là Sa Hoa Dâm đãng gian phòng bên trong tăng thêm một vòng tinh thần phấn chấn. Nghĩ đến bây giờ đã ngày thứ tư, thời thời khắc khắc đều muốn cẩn thận một chút. Thời có gì bất bình thường, liền lập tức mang theo hai cái tiểu bảo bối bỏ chạy. Ngắn ngủi giật mình thần hậu, hắn lại đem mặt rời trở về, nhìn về phía trước người dùng gối đầu bụng mặt Triệu Vũ Thu. Hắn không nghĩ tới Triệu Vũ Thu thế mà ngoan như vậy phối hợp như vậy, lại cũng không còn giống thứ một ngày kia bản mẫu lấy cái mặt. Cái này thật làm hắn trải qua tâm động, muốn chiếm cứ cái này nữ nhân, đem nàng biến thành tự mình nữ nhân, cũng đưa nàng cùng một chỗ mang đi. Hắn cũng có thử nghiệm dùng dấu ngon dấu ngọt đi đánh hạ cái này mỹ phụ nhân tâm linh, có thể cho dù nàng lại phối hợp, nói chuyện đến tiến thêm một bước sự tình, nàng liền không muốn nghe. Đối với cái này Liễu Ngọc Thụ cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể nói tại nguy hiểm tiến đến trước, không thả nàng đi. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Đương nhiên Liễu Ngọc Thụ đây hết thể suy nghĩ, đều là lấy Triệu Vũ Thu còn tại hắn trưởng không phạm vi bên trong là điều kiện tiên quyết, thật tình không biết hiện tại chỉ cần Triệu Vũ Thu có một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết hắn. Hắn nuốt nuốt trong tay kem, tán đi trên mặt một vòng phiền muộn, ngả ngớn nói, và bối nữ tử, ngươi liền theo ta đi. Dứt lời liền một bên ăn kem một bên tiếp tục tu luyện. Dẫn tới Triệu Vũ Thu trong lòng thầm mắng thối biến thái, thối hỗn đản, che lấy gối đầu tay che hơn chặt chẽ. Nam Phong Thương hội bên ngoài, lấy Liễu Ngọc Thụ chế tạo ra hố to là hình tròn, phương viên không biết bao xa, không có nửa cái bóng người. Nam Phong Thương hội hôm nay cũng là cực kỳ hiếm thấy, một cái khách hàng cũng không có. Không người nào dám tới. Một là đối cái này giống như thanh niên đế quân đế tử điện hạ kiêng kỵ, mà là sợ hãi La Sát Thiên đột nhiên sắp chết mang bệnh kinh đứng lên, nội điên đem ăn dưa quần chúng giết đi cho hạ giận. Về phần Thiên Nguyên thành thành chủ, lão đầu mập thì là hai tay thả lỏng phía sau, đứng ở trên không, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem phía dưới, thời thời khắc khắc cảnh giác ngoài ý muốn phát sinh. Hắn không dám nhìn tới La Sát Thiên như thế nào, này lại trêu chọc đến đế tử điện hạ, nhưng hắn cũng không dám bỏ mặc không quan tâm. Sợ La Sát Thiên đột nhiên nổi điên, tại Thiên Nguyên thành náo sự. Thế là hắn trên tiên trong một đêm. Ai hắn lắc đầu than nhẹ, già nua mà có vẻ hơi giàu có trên mặt hiện đầy khẩn trương cùng phiền muộn. Hắn quả thực là không nghĩ tới, cái này đế tử điện hạ không chỉ có thiên tư yêu nghiệt đến cực điểm, liền liền khí chất tính cách cũng tuyệt cao như thế bá khí. Đồng thời, hắn cái này một đêm kỳ thật còn có suy nghĩ vấn đề khác, tỉ như đế tử xuất thế là vì cái gì, cái này phía sau cũng đại biểu cho cái gì, có quan hệ gì liên. Hắn không cho rằng đế tử xuất thế thật sự là chỉ là vì yêu tộc sự tình mà đến, yêu tộc sự tình đã rất nhiều năm, Thương Chi đại đế đã không có can thiệp, liền đại biểu là ngầm đồng ý, cho nên đế tử đột nhiên xuất thế can thiệp cái này sạp hàng sự tình, quả thực là có chút không hợp logic. Hú hổ vị kia mới là yêu tộc nô lệ sự tình phía sau màn hát thủ, La Sát Thiên chẳng qua là bên ngoài chủ đạo người thôi. Lão đầu mập lo lắng tự hỏi, một đêm cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Nhưng hắn kỳ thật suy nghĩ kỹ mấy cái đặc biệt kinh người phỏng đoán, liên quan đến một trận to lớn phong ba phỏng đoán. Chợt hắn nhẹ xách lắc đầu. Đúng lúc này, hắn lao mắt ngưng tụ, nhìn về phía dưới Nam Phong Thương hội cửa chính phương hướng. Liền gặp Thẩm Vũ Đồng từ Nam Phong Thương hội bên trong đi ra, đoan trang vừa vặn, không tiêu ngạo không tự ti. Thần sắc mang theo kiên định cùng không sợ, hướng bậc thang xuống, La Sát Thiên phương hướng đi. Thiên Nguyên Thành thành chủ lão đầu mập thấy thế lao mắt trợ to, hướng xuống bay một đoạn cự ly, để cho mình càng thêm gần sát mặt đất một chút. Hắn vội vã cuống cuồng tập trung lực chú ý, nhìn xem Thẩm Vũ Đồng hướng phía hố sâu phương hướng đi đến, có chút hãi hùng kinh bỉa. Sợ La Sát Thiên đột nhiên bạo khởi hành hung, mà phía dưới Thẩm Vũ Đồng thì là không có hết hồn cũng không có sợ hãi, nàng chậm rãi hướng phía hố sâu phương hướng đi đến, trong lòng hết sức bình tĩnh. Nàng cảm thấy, tự mình bây giờ tại Liễu Ngọc Thụ bên người tác dụng chính là làm việc có thể làm tốt, có thể để cho Liễu Ngọc Thụ bất lo, có thể làm hắn vui lòng. Nàng cũng trong lòng kiên định quyết định tự mình nhất định phải nắm chắc tốt cái này một ưu thế, cho nên tại làm Liễu Ngọc Thụ an bài sự tình lúc, nàng tuyệt sẽ không sinh ra một tia sợ hãi, cũng không cho phép tự mình sinh ra ý sợ hãi. Nàng có chút nắm chắc đôi bàn tay trắng như phấn. Gần đến hố sâu trước, nàng nhìn xem bên trong giống như chết rồi, trên thân vết máu đã khô cạn Thiên Ma Tông tông chủ La Sát Thiên, vẫn không khỏi tim đập hơi nhanh lên mấy phần. Nàng không thể quên được, đêm qua từ này cá nhân trên người tản ra kia cố làm người ta sợ hãi khí tức, đã tự mình suýt nữa liền bị hắn tàn phá sự thật. Hít sâu một hơi, nàng để cho mình ổn định tâm thần, tiếp theo không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, đại nhân để cho ta nói cho ngươi, ngươi có thể lăn. Đại nhân nói ngươi hẳn là biết mình nên làm như thế nào. Nàng đôi môi khẽ mở nói đang khi nói chuyện nhịp tim vẫn là không nhận khống địa nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, đối với cái này nàng chính trong lòng thầm nghĩ không hăng hái. Cùng lúc đó, đứng ở giữa không trung lão đầu mập nghe vậy cũng là không chịu được run lên, mí mắt rung động hai lần. Đồng thời tập trung tất cả tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua không trung, nhìn chăm chú trong hố sâu La Sát Thiên, lập tức liền nhìn thấy La Sát Thiên ngón tay nhúc nhích một cái, đánh hắn suýt nữa ứng kích phản ứng liền lao xuống đi. Phía dưới hơn tới gần La Sát Thiên Thẩm Vũ Đồng đồng dạng quan sát được, nhưng nàng không có lui ra phía sau nửa bước, gấp dắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng càng không ngừng khắc chế sợ hãi của mình, nói với mình không có gì phải sợ. Chợt, liền gặp trước người trong hố sâu La Sát Thiên thể nội mọc lên một cỗ linh khí. Linh khí tràn ra trong nháy mắt, tùy theo mà ra còn có một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức cùng nhau tuôn ra, dẫn tới Thẩm Vũ Đồng không nhận khống địa có chút run lên. Tiếp theo liền gặp La Sát Thiên thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khép lại, hắn bên ngoài thân vết máu cũng trong khoảnh khắc liền bị cọ rửa trống không. Cơ hồ là hai hơi ở giữa, hắn thương thế trên người liền khép lại 7-8 phần. Một màn này làm cho Thẩm Vũ Đồng cảm thấy rất là rung động, kinh khủng như vậy chữa trị năng lực, nàng chưa từng nghe thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Sát Thiên trên người tán phát ra khí tức biến mất, hắn hai cánh tay xê dịch, đem thân thể cho chống lên, đầu gối bó lượng, liền đứng lên. Trên thân đã không có một vết máu, liền trên đầu bị Liễu Ngọc Thụ lôi ra đầu đều là trong khoảnh khắc khôi phục, cũng nhanh chóng bắt đầu sinh ra tóc. Trên mặt thương thế cũng khôi phục tấm kia âm kiệt đáng sợ gương mặt. Trừ bỏ bị hư hao thất thất bát bát phục sức không có khôi phục, cái khác cũng khôi phục. Hắn nhìn trước mắt nữ nhân, âm kiệt trên mặt không có bộc lộ tâm tình gì. Đế tử điện hạ, kẻ hèn này. Minh Bạch. Vô cùng đột một lời nói từ hắn miệng nói ra, tiếp theo hắn hướng phía Nam Phong Thương hội phương hướng cùng thân thở dài. Ước chừng hai hơi, phi thân rời đi. Chương 84, nương tử rời đi. Thời gian trôi qua, từ buổi trưa đến trạng vạng tối, lại từ trạng vạng tối đến bình minh. Thời gian liền đến Liễu Ngọc Thụ xuyên qua đến cái thế giới này ngày thứ 5. Liễu Ngọc Thụ một điểm thời gian cũng không tiếp tục lãng phí, trải qua khắc khổ tu luyện, hắn tu vi cũng từ từ tiếp cận Tôn Vương cảnh bắt trọng. Nhưng hắn phát hiện theo cảnh giới không ngừng tăng lên, giống như đột phá tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đối với cái này hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, 4 ngày thời gian, theo không có chút nào tu vi tăng lên tới Tôn Vương cảnh thất trọng, đã là thế gian chỉ có quái vật. Đổi làm khác người là nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy, nằm mơ cũng không dám làm như vậy. A, ngươi làm gì? Cũng không biết là Liễu Ngọc Thụ đã làm gì chuyện xấu, làm cho Triệu Vũ Thu kêu lên sợ hãi. Nương tử, ta muốn lấy được ngươi toàn bộ. Thời gian tựa như gia tốc, Liễu Ngọc Thụ cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, lập tức trời vừa chập tối. Hắn quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ cuối cùng một vòng ánh nắng chiều tan đi, khẽ nằm trên giường. Tôn Vương cảnh bắt trọng. Hắn chính nhìn xem hai tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, loại thực lực này tăng trưởng cảm giác, làm hắn cảm thấy 10 điểm phong phú. Thậm chí hắn không kịp chờ đợi muốn chiến đấu một phen, từ khi tới thế giới này về sau, hắn còn không có chiến đấu qua một lần, hắn cũng muốn thử một lần, tự mình bây giờ đến tột cùng cường đại đến loại trình độ gì. Chợt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đã tuôn ra một cỗ hữu dũ. Toàn thân cảm giác đặc biệt dễ chịu, muốn đi ngủ. Từ xuyên việt đến cái thế giới này về sau, hắn liền không tiếp tục ngủ, bây giờ có tu vi về sau, thân thể cũng không cần đi ngủ, nhưng có lẽ là thân thể còn không có thích ứng loại này nhanh chóng chuyển biến, khiến cho lấy hắn muốn tiếp đi, hảo hảo ngủ một giấc. Thư thư phục phục ngủ một giấc, cái gì cũng không muốn. Mí mắt bắt đầu run lên, một cỗ mãnh liệt ủ rũ đánh tới. Hắn thuận thế xoay cái thân, đem bên cạnh thân ngọc khu tầng đến trong ngực, mềm mềm, thương hương, tựa như là gối ôm đồng dạng. Tiếp theo hắn nhắm mắt lại, lâm vào trong giấc ngủ. Gặp hắn đi ngủ, Triệu Vũ Thu đầu tiên là đem hắn tay cho nhẹ nhàng lấy ra, tiếp theo xoay qua thân mặt hướng hắn. Nhìn xem hắn trương này buông lỏng xuống tới, khóe môi tràn đầy nhu hòa nụ cười tuấn vẻ mặt, Triệu Vũ Thu không khỏi bừng tỉnh thần một cái chớp mắt, trong lòng đã tuôn ra một cỗ cảm giác khác thường, thu mắt mọc lên một vòng như nước nhu sắc. Tiếp theo lại lập tức tiêu tán, ngược lại biến thành nhẹ xá. Nàng sờ lên trán của mình, phát hiện cũng không bỏng. Đây cũng là thể chất bố trí sao? Trong lòng nàng lẩm bẩm, lập tức ngồi dậy, đem con mắt đặt ở tự mình tay phải trên ngón vô danh rượu chiếc nhẫn màu đỏ bên trên. Chiếc nhẫn ở trong màn đêm tản ra yếu ớt trạch, có vẻ yêu dị mà tà mị. Ban ngày liền không cách nào hiện ra như vậy linh vận. Nhìn xem trên ngón vô danh rượu đỏ chiếc nhẫn, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng khác màu sắc. Tiếp theo nàng nhẹ nhàng rút đi chiếc nhẫn, đem chiếc nhẫn đặt ở Liễu Ngọc Thụ trên ngực, thần sắc trệ mà một hồi, liền đứng dậy bắt đầu thay quần áo. Đem tự mình cách ăn mặc tốt về sau, nàng trần trụi chân đẹp, dùng tay mang theo giày, nhẹ nhàng đi tới trước gương. Nhìn xem trong gương tuyệt mỹ ung dung nữ nhân, nàng đầu tiên là giật mình thần một cái trước mắt, lập tức trong mắt màu sắc dần dần rút đi, bản ung dung hoa quý khí chất lập tức trở nên có chút ảm đạm chán nản. Mặc vào giày, nàng hướng phía cửa sổ đi đến, bước chân không chút hoang mang, gần đến phía trước cửa sổ, trong sáng nguyệt vung vãi tại nàng ngọc nhan phía trên, vì nàng tăng thêm một vòng thánh khiết khí tức, dường như trên trời hàng nga. Nàng đẩy ra cửa sổ, vừa muốn bay đi, lại là trì trệ. Đồng thời thần sắc cảm đạm đi gương mặt bên trên xảy ra bất ngờ lại đã tuôn ra một vòng đỏ ửng. Đôi mắt đẹp bày ra một tia xoắn xuýt cùng xấu hổ. Dường như còn có cái gì việc cần phải làm còn không có làm. Cứ như vậy đứng tại phía trước cửa sổ cũng không bay đi, cũng không quay đầu lại. Mấy tức về sau, trên mặt nàng lại nhiều một điểm hiếu kỳ, khẽ cắn béo mập mê người môi dưới cánh, trên mặt đỏ ửng càng thêm hơn. Tiếp theo nàng nhẹ nhàng nắm lướt góc áo, xoay người một bộ đội vã cuốn cùng bộ dạng hướng Liễu Ngọc Thụ đi đến. Gần đến trước giường, xác định Liễu Ngọc Thụ không có sau khi tỉnh lại, nàng đem con mắt của mình cực kỳ xấu hổ tò mò theo Liễu Ngọc Thụ trên mặt phiết hướng về phía địa phương khác. Gặp cái phương hướng này không được, thế là nàng lại lượn quanh nửa vòng, vây quanh một bên khác. Triệu Vũ Thu cũng như chạy trốn từ cửa sổ bay ra ngoài, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên, thành thục tài trí gương mặt bên trên nóng hổi, hiện đầy đỏ ửng. Thân xác xấu hổ mà bối rối, bay ra không biết bao xa bên ngoài về sau, trên mặt nàng đỏ ửng cuối cùng là bị gió đêm cho thổi tan. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt, gặp khuôn mặt cuối cùng không nóng về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiếp theo nàng đem tay phải đặt ở trước mắt của mình, đem ngón tay cái cùng ngón trỏ vươn ra, cái khác ba cây ngón tay cuộn mình bắt đầu, đưa tay thế làm ra một cái ngược lại bảy bộ dạng, đôi mắt đẹp nhắm lại, lông mi run rẩy ở giữa trong mắt mọc lên một tia thần sắc suy tư. Lập tức nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đem cuốn lên ngón giữa rũa ra. Rất nhanh lại là khe khẽ lắc đầu. Cuối cùng nàng đem tất cả ngón tay cũng hướng ra phía ngoài vươn ra, thủ trưởng mở ra, khép lại đôi mắt đẹp từ ngón cái đầu ngón tay lướt ngang đến ngón út trên đầu ngón tay. Dường như xác định cái gì đồ vật, nàng híp lại đôi mắt đẹp chậm rãi trợ to, nhưng tiếp theo trong mắt lại là hiện lên một tia không xác định. Sáng sớm luồng thứ nhất dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ vào trong nhà, đánh vào Liễu Ngọc Thụ trên thân. Hắn mí mắt có chút động một cái, thô trọng hít một hơi, tiếp theo lại đem cái này một hơi hô lên, phát ra một tiếng rên rỉ. Tiếp theo hắn rủi rủi con mắt, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một cú cực kỳ thư sướng cảm giác lập tức trải rộng toàn thân hắn trên dưới, làm hắn không chịu được rũi lưng một cái, phát ra một tiếng đặc biệt hưởng thụ thanh âm. Ừm ừm. Hắn hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, tỉnh lại cảm giác đầu tiên hắn còn tưởng rằng tự mình là tại Lam Tinh đây, ngay sau đó mấy ngày ký ức một mạch tràn vào trong đầu của hắn, nhường hắn cảm giác tự mình giống như lại xuyên qua một lần giống như. Tự mình ngủ thiếp đi. Hắn hai con ngươi đột nhiên trợ to, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, mạnh mẽ ngồi dậy. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nương tử của mình không thấy, con ngươi có chút co rút lại một cái, cảm thấy 10 điểm kinh ngạc. Nương tử? Hắn hô nhỏ, hai con ngươi phát ra kim hướng nhìn một phía, ánh mắt xuyên thấu qua vách tường phát hiện Triệu Vũ Thu cũng không tại sát vách. Không có khả năng a. Nàng không thể lại đào tẩu a. Liễu Ngọc Thụ trên mặt phát ra cảnh giác, lập tức đại não sinh động hẳn lên, tế bào não điên cuồng vận chuyển, nghĩ không ra vì cái gì Triệu Vũ Thu có giúp khí đào tẩu lý do. Thân phận của mình bại lộ, làm sao có thể? Nếu là bại lộ mình bây giờ còn có thể nằm tại cái này, lại tự mình thế mà lại ngủ, thật sự là quá kỳ quái. Chợt, hắn thấy được trên giường rượu đỏ chiếc nhẫn, lập tức đem huyết giới nhặt bắt đầu. Chương 85, Trung Châu đế tử, là giả, giết hắn nhìn xem trong tay huyết giới, hoảng hốt một cái chớp mắt. Thật, đi rồi. Vì cái gì? Thân phận của mình không có bại lộ a. Hắn 10 điểm không hiểu hoang mang đồng thời, trong lòng cũng không khỏi đã tuôn ra một cỗ thất vọng mất mát cảm giác, mắt lấp lóe một cái. Đúng lúc này, căn phòng cách vách gõ tiếng gõ cửa, hắn đột nhiên hoàn hồn hai con ngươi thả xuyên tấu qua vách tường hướng phía bên ngoài nhìn lại, thấy là Thẩm Vũ Đồng, lại trên mặt nàng không có cái gì thần sắc khác thường, Liễu Ngọc Thụ mới xem như bỏ xuống trong lòng hòn đá nhỏ. Tiến đến, hắn nhạt âm thanh hô, thanh âm xuyên tấu qua gian phòng truyền vào Thẩm Vũ Đồng trong tai. Thẩm Vũ Đồng mở cửa đi tới vượt qua lộn xộn một mảnh gian phòng đi tới hắn gian này gian phòng. Gặp hắn giờ phút này trần trụi tráng kiện thân thể không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ, Thẩm Vũ Đồng đôi mắt đẹp mắt lấp lóe lên, mắt long lóng. Đại nhân, Ngọc Nữ Tông Thanh Tuyển Thánh Nhân thân truyền đệ tử Phương Diêu đến, mang nàng tới đi. Liễu Ngọc Thụ đứng dậy đem huyết giới đeo ở tay phải trên ngón vô danh, nhặt tiếng nói, trong hai con ngươi lộ ra một tia phức tạp. Bởi vì lưu ly thánh thể, trong lòng sâu xa thâm thẳm sinh ra một chút gợn sóng. Thẩm Vũ Đồng con mắt cũng rời tới trên tay của hắn, nhìn xem hắn trên ngón trỏ yêu tộc nữ vương Liên Hi cho chữ vật giới chỉ, đôi bàn tay trắng như phấn không khỏi có chút siết chặt mấy phần, trên mặt phát ra một tia thất lạc. Được rồi. Thời có vẻ mất rơi xuống đất cung thân lên tiếng, nàng liền quay người rời đi. Nam Phong Thương Hội tiếp khách trong đại sảnh. Phương Diêu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy mong đợi cười hì hì. Cái này hai ngày nàng cùng Lao Gia Gia cùng nhau từ Bắc Châu đi vào Trung Châu, trên đường đi không hiếm thấy đủ loại tục trần chuyện lý thú, còn mua đủ loại ở trong mắt người khác không có chút nào giá trị mới lạ đồ chơi nhỏ, đặc biệt vui vẻ. Còn cần Tiểu Bạch năm lão ra ra đoạn đường, vượt qua hải vực. Tiểu Bạch là nàng khế ước linh thú, có thể thu nạp đến chuyên môn có thể chữa linh thú nói cố bên trong, đương nhiên giá trị 10 điểm không ít. Lão ra ra, ngươi tới đây là vì làm cái gì? Phương Diêu quay đầu nhìn về phía đi theo nàng cùng đi đến cái này Nam Phong Thương Hội tiếp khách bên trong đại sảnh lão đầu, nhẹ nháy đơn thuần mắt hành hỏi. Nam Phong Thương Hội người coi là lão giả là tùy tùng của nàng, liền không có ngăn cản, nhường hắn cùng theo tiến đến. Ha ha ha, lão giả ta, cùng theo vào nhìn một chút chuyện đời cô nương không ngại a. Thân mang cũ nát áo vải, trên thân con túi lớn, khí chất nho nhã lao đầu đứng ở một bên, cho người ta một cỗ xuất trần cảm giác, nhưng hắn trên thân nhưng lại không có hiện lộ một tơ một hào khí tức. Không ngại không ngại. Phương Diêu vội vàng khoát tay lắc đầu. Mặc dù nghe một đường cố sự cuối cùng cũng không có làm minh bạch lão giả đến cùng là thế nào tận mắt nhìn thấy hiện trường phát sinh sự tình, nhưng nàng dựa vào bản thân cảm giác cảm thấy lão giả không phải loại kia gạt người người, thế là liền không có nghĩ nhiều nữa. Lão giả hiền hòa cười, cho người ta một loại rất nho nhã hiền hòa, rất thân cận cảm giác. Chợt, hắn quay đầu hướng trước mặt nhìn lại, liền gặp Thẩm Vũ Đồng từ ngoài cửa đi đến, hướng phía hắn một bên Phương Diêu đi tới. Nhìn xem đi tới Thẩm Vũ Đồng, thần sắc hắn vẫn như cũ, phản phất đúng như hắn thuật như vậy, chỉ là vì đến nhìn một chút chuyện đời. Phương cô nương, đi theo ta đi. Thẩm Vũ Đồng đi đến Phương Diêu trước người, đoan trang vừa vặn nói cùng cái này vừa mới thành niên cô nương vừa so sánh, lập tức liền hiện lộ rõ ràng ra tự mình nữ nhân vị. Dẫn tới Phương Diêu đều là thấy thất thần một cái trước mắt, trong lòng gọi thẳng thật xinh đẹp đại tỷ tỷ. Ngọc nữ tông bên trong, mặc dù mỹ nữ vô số, nhưng giống Thẩm Vũ Đồng loại này tư sắc cũng không có mấy cái. Được rồi. Phương Diêu đứng người lên, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương lên. Ngay tại nàng bị Thẩm Vũ Đồng trên thân đại tỷ tỷ nữ nhân vị hấp dẫn đến đồng thời, Thẩm Vũ Đồng cũng đang quan sát nàng tư sắc, thậm chí mắt lấp lóe hai lần. Hiển nhiên là cũng bị nàng bộ dạng này thanh thuần động lòng người tiếu nhan hấp dẫn đến. Tiêu Đồng dạng nhân kỷ, người cũng là so Đông Hoa càng mỹ lệ hơn động lòng người. Tiếp theo Thẩm Vũ Đồng lại là lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả, không biết sao, thế mà đang nhìn cái này lão giả lúc, cũng lắc thần một cái trước mắt, từ nơi sâu xa tựa như từ trên người lão giả cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức. Nàng vô ý thức ý vị lão đầu này là Phương Diêu người hộ đạo đây, hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu, liền quay người đi ở phía trước mang theo Phương Diêu hành hương tầm đi. Nhìn qua thân ảnh của nàng, lão giả từ đầu đến cuối tự nhiên một đôi lao trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhưng cái này một vòng dị sắc lập tức lại bị hắn thu về. Càn Nguyên vực, khắp nơi linh khí mở mịt nồng đậm, dường như tiên vực. Đem so với Ngũ Đại Châu, linh khí có thể nói là càng thêm dồi dào. Lúc này chính là Tam Đại vực Tiên Sơn bí cảnh bắt đầu thời gian, tất cả đại thế lực đỉnh tiêm tiên tiêu, thậm chí mấy đại thánh nhân thân truyền đều là xuất thế, tràn vào lần này bí cảnh bên trong, đi tranh đoạt tạo hóa, đi tranh phong luận đạo. Thế hệ này, đến tột cùng ai có thể trổ hết tài năng, trở thành thế hệ này nhất là yêu nghiệt tiên tiêu, đều xem lần này bí cảnh kết quả. Thiên Sơn ở vào Càn Nguyên vực phía bắc xa xôi phương vị, theo lý thuyết giờ phút này tất cả đại thế lực đại năng nên đều là nơi này lúc ở vào Thiên Sơn bên ngoài, chờ đợi lấy tự mình tiểu bối hoành không xuất thế, trèo lên Thiên Sơn chi đỉnh, lấy cái này thiên địa chi tạo hóa tại bản thân. Nhưng ngay lúc này, Càn Nguyên vực phương nam bị một mảnh rộng lớn chi sâm bên trong, một chỗ xảo đoạt thiên công, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, lại phát sinh hoàn toàn khác biệt, 10 điểm không hài hòa một màn. Trong điện không giống với ngoài điện, cũng không bất luận cái gì phức tạp quý giá trang trí, 10 điểm một mạc, nhưng 10 điểm sạch sẽ và gàng. Trong điện mỗi một chỗ địa phương cũng sạch sẽ địa, tựa như mỗi ngày cũng có người đang xử lý. Giờ phút này thật lớn đại điện bên trong chỉ có một người, hắn quỳ gối một đoàn một mạc trên bộ đoàn, trên mặt lấy thành kính cùng trung thành, chắp tay trước ngực, cúi đầu. Mà với hắn chính đối diện thì là pho tượng lấy một tôn từ bạch ngọc pho tượng mà thành to lớn tượng người. Bạch ngọc tự nhiên mà thành, tinh tế tỉ mỉ trong suốt, hắn giá trị một ngày liền có thể nhìn ra đến cỡ nào không ít. Từ chân quý như thế to lớn ngọc thạch pho tượng mà thành người, là một cái nữ nhân, một cái chỉ là xem tôn này pho tượng liền có thể làm cho người sợ hai thán phục xem nhập thần tuyệt mỹ nữ nhân. Nàng phảng phất không phải nơi đây người, đẹp đến mức không gì sánh được, đẹp đến nỗi người nhìn lên một cái liền sẽ thất thần. Đẹp đến nỗi người không dám sinh ra một tia khinh nhẫn chi tâm. Như là trên trời thần nữ, tiên giới trích tiên. Chỉ là một tôn ngọc thạch, liền lộ ra nồng đậm thần thánh khí tức, lộ ra xuất trần giống như trích tiên đồng dạng khí chất, không thể tin được chân nhân nên cỡ nào kinh thế quyết tuyệt. Hắn mặc trên người một cái lộng lây váy dài, bị nhãn ở giữa ngậm lấy một cỗ thánh khiết tôn quý, cùng một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhẫn xuất trần. Ngọc thạch rất sống động, tựa như thần vật. Cứ như vậy, thành kính nam nhân từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này, cũng không biết giữ vững bao lâu. Rốt cục, một đạo giống như tiếng trời đồng dạng tuyệt diệu say lòng người ngọc âm từ Trạm Ngọc Tố truyền ra, giống như tiên âm. Trung Châu đế tử là giả mạo, giết hắn. Chương 86, Phương Diêu muội muội tiên âm truyền ra, phiêu phiêu miểu miểu, quên quần ở trong đại điện. Thành kính nam tử nghe vậy cũng là không khỏi thân thể khẽ run một cái, như cũ túi thấp đầu, thấy không rõ trên mặt thần sắc. Tuân mệnh. Liễu Ngọc Thụ mặc quần áo tử tế, thu hồi phức tạp suy nghĩ, hướng phía đối diện trò chuyện khu nghỉ ngơi đi đến, ngồi xuống ghế. Thánh nhân thân truyền sao? Có lẽ có thể lợi dụng một cái. Tạm thời vứt bỏ trong đầu liên quan tới Triệu Vũ Thu suy nghĩ về sau, hắn nghĩ như vậy nói. Trước bất luận Triệu Vũ Thu vì sao có dũng khí đột nhiên đào tẩu, chỉ từ nàng không có giết tự mình điểm này, liền có thể đánh giá ra chí ít hiện tại tự mình giả đế tử thân phận còn không có tiết lộ. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Ngọc Thụ hoàn hồn, tiến đến. Theo hắn trong trẻo trang nghiêm từng tiếng tiếng la, Thẩm Vũ Đồng mở cửa, Phương Diêu cùng ở sau lưng nàng, dắt lấy hai cái tay nhỏ, vội vã cuống cuồng, vừa mở cửa liền bị vào mắt vừa bộn một mảnh cho hoảng sợ mắt hạnh mở to ra. "Phương cô đương, đi theo ta." Thẩm Vũ Đồng cẩn thận nghiêm túc ở phía trước dẫn đường, vượt qua trên mặt đất tạp nhạp vỡ vụn, mang theo nàng theo bị phá hư vách tường đi tới Liễu Ngọc Thụ vị trí gian phòng. Phương Diêu dương mắt nhìn lên, liền thấy được giờ phút này dựa vào tựa tại trên ghế, thần thái tự nhiên Liễu Ngọc Thụ. Lập tức liền bị trên người hắn cố này đặc biệt xuất trần khí chất cùng hắn thần tuấn bề ngoài hấp dẫn đến lắc thần một cái trước mắt. Lại nhịp tim cũng không nhận khống địa rất nhỏ ra tốc bắt đầu nhảy lên. Thứ nhất chủ yếu vẫn là bởi vì khẩn trương, nàng chưa hề một mình từng đi xa nhà, càng không có giống như vậy cùng nam tính một chỗ tại trong một cái phòng qua. Huống chi trước mắt vị này vẫn là đệ tử. Thứ hai đây, là bởi vì nàng rất ít cùng nam tính tiếp xúc, thậm chí có thể nói cơ hồ không có, Ngọc Nữ Tông toàn tông trên dưới không có một cái nào nam nhân, nàng lại không làm sao ra khỏi cửa, từ nhỏ chính là tại trong tông môn tu luyện, huống chi còn là Liễu Ngọc Thụ như vậy thần tuấn nam tử, nàng bây giờ hoa đồng dạng niên kỷ, tâm sẽ phát ra một chút gợn sóng rất bình thường. Nàng khẩn trương trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy, đối mặt với Liễu Ngọc Thụ mang theo xâm lược tính con mắt, lập tức liền bị hắn khí chẳng cho áp chế không biết làm sao, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt cùng một chỗ, nhãn thần cũng vô ý thức bắt đầu né tránh. Nàng mười điểm câu nệ cứng đờ đi đến Liễu Ngọc Thụ trước người, hạ thấp người đi một cái không phải quá đoan trang lễ, khẩn trương nói: "Phương Diêu, gặp qua đế tử điện hạ. Hôm nay thụ sư tôn nhắc nhở, đặc biệt mang theo lễ đến tiếp." Liễu Ngọc Thụ nửa híp con ngươi, đánh ra trước người vị này nhìn mười điểm đơn thuần nha đầu, nhặt tiếng nói: "Ngồi đi, chớ khẩn trương. Bản đế tử cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú." Phương Diêu nghe vậy ừ nhẹ một tiếng, trên mặt toát ra một tia ngượng ngùng thần sắc, ngồi ở hắn đối diện. Sau khi ngồi xuống hai cái tay nhỏ liền khẩn trương bước nhẹ bắt đầu, có chút cúi đầu thấp xuống. Chợt, nàng lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng có chút lớn thanh âm nói: "Đế tử điện hạ, đây là nhóm chúng ta Ngọc Nữ Tông một phen tâm ý, thỉnh nhận lấy." Nàng trong tay bưng lấy một cái chữ vật giới chỉ, ý thức được tự mình thanh âm bởi vì khẩn trương mà không bị khống địa âm lượng lớn lại lập tức nhấp ở cánh môi. Bộ dáng rất là đáng yêu. Nhìn xem trước người vị này tiểu mỹ nhân cái bộ dáng này, Liễu Ngọc Thụ cũng là không khỏi gì khẽ cười một tiếng, nhận lấy chữ vật giới chỉ. "Tốt, ta nhận, đa tạ các ngươi có hảo ý." Hắn cười nhạt nói, tuấn giật dung nhan có vẻ càng thêm có mị lực, theo cái này cười nhạt một tiếng thiếu chút hứa trang nghiêm. Phương Diêu thần sắc hơi trầm lại, tiếp theo gương mặt xinh đẹp lập tức nóng lên, lần nữa có chút thong xuống đầu. Chưa hề tiếp xúc qua giống được hormone nàng, lập tức liền tiếp nhận mãnh liệt như vậy hormone khí tức, một thời gian có chút đầu não nóng lên. "Người tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Liễu Ngọc Thụ dường như hóa thành ôn nhu đại ca, ôn nhu hỏi. "Ta gọi Phương Diêu. Năm nay 18 tuổi, hôm nay mới vừa 18 tuổi." Phương Diêu nhỏ giọng đây lẩm bẩm nói, trong lòng khắc chế tự mình khẩn trương cùng luống cuống, nhưng lại làm sao cũng khắc chế không được. Nàng nói như thế nào cũng là tam đại vực đỉnh tiêm tông môn, thánh nhân thân truyền, giờ phút này phó bộ dáng quả thực là có chút làm mất mặt tông môn. Nhưng nghĩ đến ngồi tại tự mình nam tử đối diện là đệ tử, tâm tình của nàng lại lập tức đạt được an ủi. "Ồ." Liễu Ngọc Thụ nghe vậy cảm thấy hơi kinh ngạc, "Hôm nay mới vừa đầy 18 tuổi sao?" "Không tệ, rất nhuận. A vua của ta lên keng. Phát hiện mỹ thiếu nữ. Hiện hệ thống phát hành nhiệm vụ mới, cùng mỹ thiếu nữ Phương Diêu hôn hôn, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, thần nữ người cũng điên cuồng một thần nữ người cũng điên cuồng, vật như kỳ danh, cho dù là thần nữ ăn cũng phải điên cuồng, có thể dùng tại đối phó thực lực nguyện thắng qua túc chủ nữ nhân." Đang lúc Liễu Ngọc Thụ dường như đại hôi lang đồng dạng nhìn xem trước người bé thỏ trắng lúc, hệ thống nhắc nhở âm với hắn trong đầu vang lên, làm hắn không khỏi thân thể khẽ run một cái. Quả nhiên lại phát hành nhiệm vụ sao? Nhưng vì sao mỗi cái nhiệm vụ đều là cùng người khác hôn hôn? Liễu Ngọc Thụ trong lòng không hiểu đồng thời, cũng chưa suy nghĩ nhiều. Lúc này thế cục không có dư thừa quay người lại để cho hắn đi cân nhắc hệ thống này xoắn suýt là cái gì đồ vật, hắn cái biết rõ hiện tại mình có thể lợi dụng cái đồ chơi này tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình, tốt đối mặt không biết rõ cái gì thời điểm sẽ tới nguy cơ. Lúc này việc cần phải làm là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch cái này cái gọi là thần nữ cũng điên cuồng. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem trước người đơn thuần bé thỏ trắng, trong đầu nghĩ đến một cái mạch suy nghĩ. Thế là hắn ôn nhu nói cách khác hôm nay là sinh nhật của ngươi đúng không? Ngươi xa như vậy chạy tới, ta tự nhiên cũng muốn đưa ngươi chiếu cố tốt, quay về ngươi một chút lễ. Nói hắn nhìn về phía bưng đứng tại cách đó không xa Thẩm Vũ Đồng, nói khẽ, là Phương Diêu cô nương chuẩn bị sinh nhật yến, ngay tại gian phòng này. Túi đầu thấp xuống Phương Diêu nghe vậy đôi mắt đẹp ngạc nhiên trợ to, run rẩy ở giữa trong mắt hiện lên một tia động dung. Tiếp theo nàng lập tức ngẩng đầu, vội vàng ngượng ngùng khoát tay nói, đệ tử điện hạ, không cần không cần. Như vậy sao được đây? Nếu là ta liền điểm này phải làm cũng không làm lời nói, chẳng phải là muốn xuống cái ngạo mạn đệ tử tên tuổi. Ngươi nói đây. Phương Diêu muội muội. Lãng Tử Sai hơi híp con mắt, nhìn xem nàng câu môi cười nhạt nói, dứt lời còn trao lên một cái lông mày. Dẫn tới Phương Diêu môi son muốn trương lại dừng, mắt lấp lóe hai lần, không tiếp tục từ chối, đem hai tay cũng khéo léo đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng dắt lấy váy, khẽ gật đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta đệ tử điện hạ. Lập tức Thẩm Vũ Đồng liền lập tức đưa tin, nhường Nam Phong Thương hội người bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị một trận sinh nhật yến. Nàng một mực tại quan sát đến Liễu Ngọc Thụ vẻ mặt và trạng thái, quan sát rất tỉ mỉ. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng quan sát được Liễu Ngọc Thụ đối mặt Phương Diêu lúc, cũng so đối mặt nàng lúc muốn ôn nhu rất nhiều, cái này làm cho trong lòng nàng không thể nghi ngờ lại là một lần chênh lệch cảm giác vỡ ra. Đành phải trong lòng tự mình lừa gạt mình đây là bởi vì đế tử điện hạ cầm nàng nhóm xem như khách nhân. Nhưng Triệu Vũ Thu lại giải thích như thế nào đây? Trong lòng nàng buồn bực, cũng không có ý thức được Triệu Vũ Thu vẫn như cũ chạy, tưởng rằng bị Liễu Ngọc Thụ giấu đi nơi nào đây. Chương 87, Thẩm Vũ Đồng bối rối không cần quá câu nệ, đem nơi này xem như nhà của mình đồng dạng liền tốt. Liễu Ngọc Thụ ôn nhu nói, vừa nói chuyện một bên tự hỏi muốn như thế nào cùng vị này đơn thuần mỹ thiếu nữ hôn hôn. Là cưỡng hôn đây, vẫn là uy bức lợi dụ đây? Hắn kỳ thật muốn đơn giản nhất thô bạo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trước người nữ tử là kia cái gọi là thánh nhân thân truyền, bây giờ hắn đã biết rõ cái gì gọi là thánh nhân. Thánh nhân là đại đế phía dưới nhất, là cường đại cũng uy nghiêm nhất tồn tại. Toàn bộ Thương Mang đại lục cũng liền mấy vị kia thánh nhân, một cái tay liền có thể đếm ra. Hắn lo lắng vị này thanh tuyển thánh nhân có cái gì đại thần thông, hoặc là tại vị này đơn thuần tiểu mỹ nhân trên thân lưu lại cái gì bà bối, cưỡng hôn có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ừm. Đối mặt với Liêu Ngọc Thụ giống như ôn nhu đại ca ca đồng dạng lời nói, Phương Diêu khéo leo ừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cũ có chút buông thong đầu, không có ý tứ cùng Liêu Ngọc Thụ đối mặt. Nàng cùng Hồ Linh Nhi khác biệt, Hồ Linh Nhi là bởi vì tính cách cho nên gan nhỏ thẹn thùng, mà nàng thì không phải vậy, tính cách của nàng cũng không gan nhỏ, cũng không phải nũng nịu nữ hài tử, chỉ là bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy như thế có mị lực nam tử, dẫn đến lập tức liền thẹn thùng đi lên. Nghe nói các ngươi Ngọc Nữ Tông tất cả đều là nữ tử, lại mỗi cái đều là bằng cơ ngọc cốt, cơ như bạch tuyết, mỹ mạo như hoa, cái này thế nhưng là thật? Liễu Ngọc Thụ đem cái ghế của mình dịch chuyển về phía trước chuyển, ôn nhu hỏi. Lời nói ở giữa hiền hòa cùng ôn nhu làm cho Khẩn Trương ngượng ngùng Phương Diêu đều là tiêu trừ không ít lòng khẩn trương lý. Nghe vậy nàng chậm rãi ngẩng đầu, có chút xấu hổ cùng Liễu Ngọc Thụ nhìn nhau, nói khẽ, "Ừm, đều là nữ tử, các tỷ tỷ đều rất xinh đẹp. Đối ta cũng rất tốt." Dứt lời nàng cười cười, lộ ra tự mình đáng yêu răng nanh nhỏ. Hai người nhẹ nhõm vui sướng trò chuyện, chậm rãi Phương Diêu cũng không phải khẩn trương như vậy. Cùng lúc đó, chợt đứng tại cách đó không xa Thẩm Vũ Đồng đột nhiên liền thần sắc đột nhiên biến đổi, trên mặt cơ hồ là hiện đầy kinh ngạc cùng không muốn tin tưởng, cả người cũng giật mình ngay tại chỗ. Mà Liễu Ngọc Thụ còn chưa phát hiện sự khác thường của nàng. Nàng thu hồi trong tay đưa tin đạo cụ, thân thể mềm mại cũng rung động lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng lên mắt nhìn về phía đang cùng Phương Diêu cười cười nói nói trò chuyện với nhau Liễu Ngọc Thụ. Trong mắt hiện đầy phức tạp, không muốn tin tưởng, kinh ngạc cùng một tia dữ tợn cùng điên cuồng. Đông đông đông. Đột nhiên tiếng gõ cửa làm nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, hồi phục thần trí, vội vàng muốn che giấu phía dưới tự mình thời khắc này dị dạng. Nàng hiện tại không biết rõ làm sao đổi làm sao bây giờ, không biết mình nên như thế nào làm. Là giả, làm sao có thể là giả? Vì cái gì? Không có khả năng. Đế tử đại nhân làm sao lại là giả? Dung mạo của hắn khí chất, thiên tư của hắn năng lực, làm sao lại là giả? Nghe được tiếng gõ cửa, Liễu Ngọc Thụ cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Vũ Đồng, lập tức liền phát hiện nàng thời khắc này dị dạng, lúc này hai con ngươi nhắm lại, lập tức cảnh giác. Thi triển mắt nhìn xuyên tường cửa trước nhìn ra ngoài, thấy là từng dây chuẩn bị đưa bữa ăn thị nữ, lại đem ánh mắt rời về đến Thẩm Vũ Đồng trên thân. Ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Hắn hướng về phía Thẩm Vũ Đồng nhà tâm thanh hỏi, lập tức trực tiếp đứng người lên hướng nàng đi đến. Không thích hợp, có vấn đề, nàng vì sao lại đột nhiên trở nên như thế dị dạng? Trong lòng cảnh giác nói thầm, Liễu Ngọc Thụ đi tới trước mặt nàng. Thẩm Vũ Đồng tránh né Liễu Ngọc Thụ ánh mắt, cả lăm mà nói, "Không, đại nhân, ta không sao." Liễu Ngọc Thụ một phát bắt được cổ tay của nàng đem mặt gần sát nhìn xem nàng bối rối phức tạp con mắt. Lập tức chau mày căng thẳng toàn thân trên dưới mỗi một cây thần kinh. Vẫn ngồi ở tại chỗ Phương Diêu thấy thế có chút ngạc nhiên, tiếp theo liền gặp Liễu Ngọc Thụ buông lỏng ra Thẩm Vũ Đồng tay, bước nhanh trực tiếp hướng sát đi. Thẩm Vũ Đồng nhìn hắn thân ảnh, đôi mắt đẹp kịch liệt rung động lên, hướng hắn hô, "Đại nhân, ngươi đi đâu?" Liễu Ngọc Thụ cũng không đáp lại nàng, nàng cánh môi run rẩy, rốt cuộc nói không ra lời. Chân mềm nhũn liền ngồi trên đất, trong mắt kinh ngạc cùng không muốn tin tưởng cơ hội hiện đầy. Bởi vì phân hội trưởng đem tối cao quyền lực cho nàng nguyên nhân, cùng chủ sẽ trực tiếp liên hệ đưa tin đạo cụ cũng trên tay của nàng. Cho nên nàng vừa rồi tiếp thụ lấy đến từ chủ sẽ trực tiếp mệnh lệnh. Đế tử là giả, lập tức đem hắn bắt sống. Lại là liên tục đưa tin 3 lần. Nàng lúc ấy liền mộng không nguyện ý tin tưởng, nhưng lúc này Liễu Ngọc Thụ phản ứng, nhưng nàng hoàn toàn có chút hỏng mất. Đế tử là giả. Vậy mình những ngày này nỗ lực cố gắng ý nghĩa là cái gì? Tự mình những ngày này cũng đúng phục thị lấy một cái giả đế tử. Tự mình buông xuống tất cả tôn nghiêm, tất cả đoan trang, yêu một cái giả đế tử. Không được, không được. Ngươi đi, ta nên làm cái gì? Trong lòng nàng suy nghĩ lung tung tê tâm liệt phế hô hào, nhìn qua Liễu Ngọc Thụ bóng lưng, vươn tay phải của mình. Nếu là ngươi đi, ta nên làm cái gì? Cố Khuynh Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, La Sát Thiên cũng sẽ không bỏ qua ta, không muốn đi. Nàng trong lòng gầm nhẹ, trên mặt thần sắc dần dần hướng phía hoảng hốt sợ hãi thay đổi bắt đầu, dẫn tới một bên Phương Diêu đều làm ngộng. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Phương Diêu tiến lên ngồi xuống hỏi thăm nàng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc này ngoài cửa thị nữ cũng tiến vào, chính là lần trước cho Liễu Ngọc Thụ đưa ăn thứ tịch đấu giá quan, là Thẩm Vũ Đồng cố ý an bài nàng đến làm loại chuyện như vậy, vì chính là nhường nàng nhận rõ cùng mình chênh lệch. Nhưng bây giờ hiển nhiên là hai cấp đảo ngược. Đại nhân, đệ tử điện hạ hắn. Nàng đi tới nhìn xem ngồi dưới đất Thẩm Vũ Đồng, đồng dạng có chút ngộng, nhưng vẫn là khách khí nói. Mới vừa Liễu Ngọc Thụ trực tiếp mở cửa liền hướng 2 tỷ bội gian phòng đi, hoàn toàn không có phản ứng nàng. Tổ chức sinh nhật tiến đồ vật cũng ở bên ngoài chuẩn bị xong, liền chờ một tiếng mệnh lệnh đưa vào. Sao liệu Thẩm Vũ Đồng cũng không có trả lời nàng, mà là mặt mũi tràn đầy dị dạng chống lên thân thể, cũng đồng dạng hướng phía ngoài cửa chạy tới. Nàng hiện tại rất sợ hãi, nàng đã mất đi tự mình có hết thảy, mà sắp gặp phải thì là chết hoặc là so chết còn thống khổ tra tấn. Mới vừa chạy đến ngoài cửa, nàng liền gặp được đồng dạng từ căn phòng cách vách đi ra Cố Khuynh Thành, lúc này trong lòng xót xa, vội vàng quay người hướng phía một phương hướng khác 2 tỷ bội gian phòng chạy tới. Đại nhân hắn sẽ không bức bỏ ta, cho dù đại nhân không phải đệ tử, ta cũng nguyện ý đi theo đại nhân bên người. Trong lòng nàng bối rối lẩm bẩm, hiện tại duy nhất dựa vào duy nhất trụ cột cũng chỉ có Liễu Ngọc Thụ. Cho dù hắn không phải đệ tử, nhưng hắn tiên tư là hàng thật giá thật, hắn tại Nam Phong Thương hội ngoài cửa lớn chính cứu, Ẩu Đả Thiên Ma Tông tông chủ cũng là hàng thật giá thật. Đại nhân, nàng chạy đến gian phòng cửa ra vào, hướng bên trong ngay tại nắm lấy hai cái tiểu bảo bối tay mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cái gì Liễu Ngọc Thụ hô, trong đôi mắt đẹp hiện đầy bối rối cùng bất lực. Đại nhân, mang ta cùng đi a. Và ngươi, nghe được nàng cái này bất lực hốt hoảng thanh âm, Liễu Ngọc Thụ thần sắc hơi trầm lại, thần sắc có chút phức tạp quay đầu nhìn về phía nàng. Mang nàng cùng đi sao? Có thể, tự mình cũng không tin nhiệm nàng. Chương 88, thoát đi Hồ Mỹ Nhi đôi mắt đẹp run rẩy, ngưng lông mày nhìn xem đứng cửa ra vào Thẩm Vũ Đồng. Bị Liễu Ngọc Thụ nắm lấy tay nhỏ không tự giác chủ động nắm chặt mấy phần. Hồ Linh Nhi mềm mại gương mặt bên trên treo một chút sợ hãi cùng thần trường, kéo nhẹ lấy mép váy. Liễu Ngọc Thụ thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Thẩm Vũ Đồng, nhìn xem nàng bộ dạng này mang theo khẩn cầu cùng bất lực thần sắc, trong lòng không khỏi nổi lên một vòng gợn sóng. Nhưng vào lúc này, tại Nam Phong Thương hội bên ngoài nơi xa truyền đến một đạo đại thánh cảnh khí tức ba động, vô cùng mãnh liệt. Liễu Ngọc Thụ ngạc nhiên hoàn hồn, lông mày ép xuống lập tức tán đi trên mặt phức tạp cùng xoắn xuýt. Thẩm Vũ Đồng cảm nhận được đạo này khí tức đồng dạng thân thể mềm mại run lên bần bật, nàng mặt mũi tràn đầy vô tội bối rối hướng về phía Liễu Ngọc Thụ lắc đầu, nhưng Liễu Ngọc Thụ đã lập tức làm ra phản ứng, ôm Hồ Linh Nhi cùng Hồ Mị Nhi vòng eo quả quyết xông ra ngoài cửa, nàng con ngươi bỗng nhiên co bảo, rũa ra run rẩy Ngọc Thụ, nhìn qua Liễu Ngọc Thụ ném nàng mà đi bóng lưng, không khỏi thân thể mềm nhũn, dựa cửa bông mình ngồi xuống. Dung động kịch liệt lấy trong đôi mắt đẹp hiện đầy thương tâm cùng tuyệt vọng, cùng một tia phát sinh ra hận ý nàng cắn môi dưới cánh, đôi mắt đẹp run rẩy ở giữa nước mắt liền giống như đoạn mất dây trân châu đồng dạng ào ào rơi xuống. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta thật tại trong lòng ngươi một điểm vị trí cũng không có sao? Dù là một chút xíu. Nàng trong lòng gầm nhẹ, một cỗ trước nay chưa từng có cảm xúc tràn vào trái tim của nàng, làm nàng một thời gian cảm giác chính mình cũng muốn hít thở không thông. Nàng đã ở trong lòng in dấu xuống không thể xóa nhòa liên quan tới Liễu Ngọc Thụ in dấu sẹo, cho dù là biết được Liễu Ngọc Thụ cũng không phải là đệ tử tin tức, nàng trước tiên ý nghĩ cũng không phải ở hắn. Không phải bán hắn, càng không có đem tin tức lại một bước chuyển đi. Nàng chỉ muốn nhường Liễu Ngọc Thụ có thể mang theo nàng cùng đi, cùng một chỗ đào tẩu, chỉ lần này mà thôi. Có thể Liễu Ngọc Thụ lại ngay cả cái này cũng không nguyện ý cũng đúng. Nàng một bên thương tâm gần chết khóc, một bên nở nụ cười khổ, hồng nhuận khỏe mắt cùng nước mắt trên mặt khiến cho nàng cả người có vẻ phá lệ thêm mỹ. Tự mình tại hắn trong mắt bất quá chỉ là một cái muốn trèo lên đầu cảnh làm phượng hoàng nữ nhân thôi, chỉ là một cái nhạt tục nữ nhân thôi. Nhưng ta sở dĩ biến thành dạng này, còn không phải ngươi hại. Ta sở dĩ uy hiếp Cố Khuynh Thành, còn không phải là vì ngươi. Ta sở dĩ bị La Sát Thiên ghi hận, còn không phải bởi vì ngươi. Chật, nàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn chặt răng ngà, trong mắt hiện đầy oán hận, trong lòng gào thét. Vừa nghĩ tới thân thể của mình bị đoạt đi, tôn nghiêm của mình một tia không dư thừa, tự mình bởi vì Liễu Ngọc Thụ hiện tại muốn rơi vào cái thê thảm hạ trạng, vừa nghĩ tới tự mình phát ra từ đáy lòng trong lòng khắc xuống Liễu Ngọc Thụ nô ấn, tự mình bởi vì hắn thương tâm khổ sở, bởi vì hắn sa sút, cuối cùng đổi lấy kết quả chính là hắn lừa gạt tự mình, hại tự mình, kết quả ngay tiếp theo tự mình cùng một chỗ đào tẩu cũng không nguyện ý, nàng liền ức chế không nổi trong lòng không ngừng tuôn ra oán hận. Ầm. Nam Phong Thương hội Thiên Nguyên thành phân hội hội trưởng Triệu Tử từ ngoài cửa sổ vọt thẳng vào, toàn thân mang theo đại thánh cảnh cường giả cường hãn khí tức cùng linh khí, trong nháy mắt liền gần đến Thẩm Vũ Đồng trước mặt. Nhìn xem nàng giờ phút này phó bộ dáng, Triệu Tử mặt mày ngưng lại, mang trên mặt nghiêm túc cùng đội vàng sao động, cũng bỏ mặc nàng như thế nào, lúc này xông ra gian phòng tự đi hành lang hướng phía một bên khác gian phòng phóng đi. Dẫn tới một đám kinh ngạc thị nữ đều là dọa đến toàn thân phát run. Triệu hội trưởng, ngươi đây là? Cùng bọn thị nữ đứng chung một chỗ Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp run rẩy, nhịp tim bịch bịch nhảy lên, mang chờ mong hỏi. Phương mới nhìn lấy Liễu Ngọc Thụ ôm hai nữ thần tình nghiêm túc vào phòng, nàng cũng cảm giác có chút kỳ quái, giờ phút này nhìn thấy Triệu Tử trạng thái, lập tức trong lòng sinh ra làm nàng kích động mong đợi suy đoán. Nàng dắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn hướng mang theo cuồng bạo khí tức vọt tới Triệu Tử hỏi. Triệu Tử nhìn xem nàng, trong mắt phát ra một tia kỳ quái dị sắc, phản phất đối với vị này đã bị Liễu Ngọc Thụ đùa bỡn qua cao ngạo nữ tông chủ sinh ra một chút xem thường. Hắn là giả đệ tử. Chỉ là rơi xuống câu nói này, Triệu Tử liền vọt vào xốc xếch gian phòng bên trong. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng Liễu Ngọc Thụ cũng đã tại đơn thuần thiếu nữ Phương Diêu mặt mũi tràn đầy luống cuống không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú, đưa nàng cầm tại kéo kẹt dưới tổ, tiếp theo trực tiếp thôi động xúc địa thành thuật phù, đánh một cái theo một đạo kỳ diệu tia sáng biến mất ngay tại chỗ. Xông vào gian phòng Triệu Tử trợn mắt nhìn xem bốn người hư không tiêu thất, hai con ngươi ngạc nhiên trợ to, con ngươi co bảo, lộ ra kinh hãi khó có thể tin thần sắc. Tiếp theo hắn lập tức toàn lực thôi động thần thức hướng phía phương viên phạm vi cực lớn tìm kiếm, nhưng căn bản liền dò xét không đến khí tức. Hắn lập tức trên mặt bối rối một mảnh, tựa như phi thường sợ hãi tự mình làm hư chuyện này, trực tiếp bạo khởi đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài, đi tìm đột nhiên biến mất bốn người. Lúc này không khỏi làm cái này giả mạo đế tử tội nhân trốn, còn nhường hắn bắt đi Thanh Tuyển Thánh Nhân thân truyền đệ tử, nếu là không thể lập tức giải quyết, hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Đợi hắn bay đi về sau, Cố Khuynh Thành cũng là theo sát phía sau vọt vào gian phòng, trên mặt nàng hiện đầy dữ tợn cùng điên cuồng, so với Triệu Tử chỉ có thể nói là càng sâu. Một tấm tuyệt mỹ mê người khuôn mặt trong khoảnh khắc đều là trở nên làm cho người sợ hãi, có thể thấy được nàng thân thể mềm mại rung động, trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, gấp dắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, thẳng vào nhìn xem Liễu Ngọc Thụ biến mất địa phương. Giả, giả đế tử, mình bị một cái giả mạo đế tử cho. Trong lòng nàng như lôi đình phích lịch, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, răng ngà đều là cắn đến keo kẹt rung động. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường hãn nóng nảy linh khí từ nàng quanh người quét sạch mà ra, lập tức liền đem Nam Phong Thương Hội tầng cao nhất hết thảy cho cọ rửa sáng chói không thành bộ dáng. Nam Phong Thương Hội đỉnh chót trong khoảnh khắc liền bị nàng phá hủy, lập tức thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, lôi đỉnh phích lịch. Tại ngoài cửa bọn thị nữ ngoại trừ có chút tu vi thứ tịch đấu giá quan, cái khác thị nữ cơ hồ là một nháy mắt liền bị nàng tản ra lực lượng kinh khủng cho bức hơi, hóa thành huyết vụ. Luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi cho chém thành muôn mảnh. Ta muốn lột da của ngươi ra, quất ngươi gần, để ngươi vĩnh viễn ở vào thống khổ tra tấn bên trong. Nàng gầm nhẹ nói, từ trong kẽ răng gạt ra mấy câu nói đó, có thể thấy được hai tròng mắt của nàng đều là trở nên màu đỏ tươi. Vừa nghĩ tới tự mình cái này mấy ngày giống một cái chó cái đồng dạng đụng phải quất đụng, nàng liền hận không thể huyết đổ một tòa thành để giải mối hận trong lòng. Vừa nghĩ tới tự mình quỳ gối Liễu Ngọc Thụ trước mặt, buông xuống tự mình tất cả tôn nghiêm làm ra ti tiện thấp hèn bộ dạng, nàng liền hận đến phát cuồng. Ngoài cửa thứ tịch đấu giá quan mặt mũi tràn đầy trắng bệnh phun tiên huyết, đã là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nếu không phải có hộ thân bảo cụ, nàng giờ phút này cũng đã chết. Nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bất lực, những sự tình này rõ ràng không có quan hệ gì với các nàng, nhưng lại phải bị chết liên lụy. Cố Khuynh Thành chỗ nào biết rõ ý nghĩ của nàng, càng sẽ không để ý mấy cái này thị nữ chết sống, mấy cái này thị nữ chết sống ở trong mắt nàng bất quá tựa như là bóp chết mấy con kiến. Nàng cũng sẽ không xảy ra bất kỳ cảm giác tội lỗi. Tuy không phải ma tông, nhưng nàng trời sinh tính cao ngạo tàn nhẫn. Đột nhiên, không biết sao, nàng thần sắc có chút một cái, xuyên thấu qua vách tường nhìn về phía Thẩm Vũ Đồng chỗ địa phương. Trong mắt có muốn bắt cái này tiện nữ nhân cho hạ giận muốn để nàng sống không bằng chết điên cuồng, cũng mang theo một cố kinh ngạc. Cái này lão giả là ai?